Chương 211, đùa giỡn tuổi tĩnh. Quý nữ báo ân nên lấy thân báo đáp. Chương 211, đùa giỡn tuổi tĩnh. Quý nữ báo ân nên lấy thân báo đáp. Đến nỗi Sải Tĩnh trong lòng càng là chấn kinh, bởi vì thẳng đến Ngụy Đình Du xuất hiện sau đó, kỳ tài 100 khẳng định mình ngờ tới. Tuy nói tối nay mưa to ảnh hưởng tới tầm mắt của mình cùng với cảm giác, nhưng mà đối phương ở cách gần như vậy chỗ nàng cũng không một chút phát hiện, cái này cũng nói rõ hắn võ công hơn mình xa. Chỉ hy vọng chính mình không có đoán sai, đối phương thật là không có ác ý. Bằng không hôm nay sợ rằng nàng và Trang Hàn Nhạn hai đầu mạng nhỏ liền đều phải giao phó tới đây. Các hạ đã hiện thân, vì cái gì không lấy chân diện mục tương kiến? Nghĩ tới chỗ này, Sài Tĩnh vọt thẳng Ngụy Đình Du ôm quyền, tiếp tục mở miệng nói: "Ta dáng dấp ra sao rất trọng yếu sao?" Ngụy Đình Du lúc này còn mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ đâu, hơn nữa dưới mắt hắn cảm thấy vẫn chưa tới trực tiếp hái xuống thời điểm, liền mở miệng cười đạo: "Các hạ tất nhiên xuất thủ tương trợ, nhưng lại vì cái gì không muốn chân diện mục gặp người đâu?" Sài Tĩnh không nghĩ tới Ngụy Đình Du sẽ như vậy trả lời, chỉ sửng sốt một chút, sau đó lại mở miệng nói ra: "Người cũng đã nói, là ta xuất thủ tương trợ." Mà Ngụy Đình Du nhìn xem Sài Tĩnh gật đầu một cái, đối với đối phương loại này không câu chấp tính cách hắn ngược lại là 10 phần thưởng thức, liền lại mở miệng nói ra: "Cho nên liền không thể đối với ta biểu thị cảm tạ, tiếp đó quay người rời đi sao?" "Tạ công tử đại ân." Trang Hàn Nhạn lúc này cũng đã nhìn ra, Ngụy Đình Du cũng không có cầm chuyện này áp chế tính toán của mình. Liền làm tức đi lên trước hai bước hướng hắn hơi thi cái lễ nói: "Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích." Mà lúc này Ngụy Đình Du tại khoảng cách này nhìn xem cái này máu me đầy mặt dấu vết cùng nước mưa hỗn hợp có nữ hài một mặt biểu tình kiên nghị, trong lòng cũng là cảm khái đứng lên. Luận tướng mạo, nàng cùng mình cái này một nhóm đi sứ Ngô nhận được mỹ nữ hoàng hậu Tiêu Nghiên cơ hồ là một cái khuôn mẫu in ra, nhìn qua thật sự như song bào thai bình thường. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái, dù sao tại kịch bên ngoài nguyên bản thế giới, hai cái này nhân vật nữ lại là từ cùng một cái nữ minh tinh vai diễn, nếu là dáng dấp không giống đó mới là có quỷ đâu. Chỉ nhìn Trang Hàn Nhạn hành lễ cũng là có chút xem trọng, xem ra cô gái nhỏ này tại quá khứ trong 17 không ít len lén luyện tập làm sao làm một cái kinh thành quý nữ a. Ta Sải Tĩnh không phải có ân không báo người. Các hạ không lộ chân diện mục, ta hiện sau như thế nào báo ân, nhưng Sải Tĩnh vẫn là đối với Ngụy Đình Du cái này ngọc diện hồ ly dưới mặt nạ tướng mạo khó mà tiêu tan. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, nam nhân trước mắt này thật sự là quá thần bí. Tuy nói trước mắt hắn cũng không biểu hiện ra địch ý, nhưng trong lòng lúc nào cũng không bỏ xuống được tới. Ha ha. Nhưng mà Ngụy Đình Du lại là cười nhạt một tiếng, lại mở miệng nói ra: "Nếu như ta là có ân với nàng, cùng tiểu nương tử ngươi có gì liên quan? Nếu quả thật muốn báo ơn, cũng nên do nàng tới báo mới đúng a." Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, Sài Tĩnh biểu tình trên mặt lập tức quặn bách. Phải biết nàng có thể tự nhận là một sát thủ, lúc nào có người quan tâm chính mình kêu lên tiểu nương tử xưng hô như vậy. Bất quá khiếp sợ Ngụy Đình Du cái này thực lực sâu không lường được cùng với hắn vừa mới đúng là cứu được Trang Hàn Nhạn một mạng, Sài Tĩnh chỉ có thể hít sâu hai cái khí áp ở lửa giận trong lòng, chỉ là ánh mắt lại 10 phần bất thiện trừng mắt về phía đối phương. Chuyện của nàng chính là ta chuyện. Các hạ vừa đối với nàng có ân, vậy dĩ nhiên để ta tới báo. Chỉ thấy Sài Tĩnh một bên hết sức bình phục cơn giận của mình, một bên nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng nói ra. Quả nhiên, cô nàng này kỳ thực là đối với Trang Hàn Nhạn có ý tứ. Không chồng cạn tầm kéo kéo tâm tính chỉ sợ ngay cả chính nàng bây giờ cũng không có ý thức được đâu. Không được, ta phải tại sự tình thêm một bước lên men phía trước mang tuổi tính cô gái nhỏ này giới tính cho nàng tách ra thẳng. Nàng tất nhiên dám đánh lao bà của mình chủ ý, vậy liền để hắn cũng biến thành lao bà tốt. Hảo. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du lập tức lại nổi lên trêu chọc tâm tư, chậm rãi đi về phía trước hai bước đứng ở khoảng cách Sài Tĩnh cùng Trang Hàn Nhạn không đủ ba bước địa phương xa, sau đó mới đứng vững cơ thể. Mà Trang Hàn Nhạn nhưng là vô ý thức lui về sau một bước. Thời khắc này nàng toàn thân trên dưới tràn đầy tự bảo vệ mình ý thức, đối với cái này mang theo mặt nạ nam tử xa lạ, dù cho đối phương giúp mình nhưng vẫn là bảo lưu lại rất mạnh lòng cảnh giác. Tiểu nương tử chớ hoảng sợ. Ngụy Đình Du nhìn xem Trang Hàn Nhạn trên mặt vẻ khẩn trương, tiếp đó cười cười mở miệng nói ra: "Chỉ là vị đồng bạn này vừa mới nhất định phải cùng ta báo ân. Ta nghĩ tưởng tượng, cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận tốt." Nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh hai nữ đồng thời sững sờ, sau đó cũng nhíu mày. Bởi vì hắn ý tứ của lời này sau đó muốn hướng mình đòi hỏi thứ gì. Nhưng vấn đề là Trang Hàn Nhạn toàn thân trên dưới cái gì cũng không có a. Mình có thể lấy cái gì báo ân đâu? Sài Tĩnh ngược lại là có công phu trong người, có thể giúp Ngụy Đình Du giết người lấy hoàn lại ân tình. Nhưng vấn đề là lấy Ngụy Đình Du thân thủ, Sài Tĩnh cũng không cảm thấy hắn cần tự mình ra tay tới xen vào việc của người khác. Ân tình tự nhiên là một báo. Trang Hàn Nhạn ngược lại là phản ứng nhanh nhất, trực tiếp đi nhãn châu xoay động, sau đó lại hướng về phía Ngụy Đình Du thi cái lễ nói: "Chỉ là tiểu nữ tử dưới mắt người không có đồng nào trắng sĩ nếu là nguyện ý, nhưng mấy nguyệt chi sau đến kinh thành tìm ta. Đến lúc đó tiểu nữ tử nhất định giày kim cùng nhau thủ, báo đáp ân cứu mệnh của trắng sĩ." Nghe được Trang Hàn Nhạn cho mình vẽ cái này bánh nướng, Ngụy Đình Du đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền bị lừa. Dù sao cô nàng này hồi kinh sau đó đãi ngộ hắn nhưng là rõ ràng, cái gọi là danh môn quý nữ nào có dễ làm như vậy. Đến lúc đó có thể loại trừ ba nặn ra một trên dưới 100 lượng bạc cho mình liền xem như cô nàng này trong tay rộng rãi. Ngụy Đình Du quan tâm chắc chắn cũng không chỉ là chút tiền ấy, đừng nói là một cái trang phủ tam nữ nhi, liền xem như toàn bộ trang phủ trên dưới ngay cả vườn đều tính toán ở bên trong chống đỡ cho mình, hắn cũng không quan tâm. Đương nhiên, Bùi Đại Phúc tên kia tham ô những cái kia vàng bạc tài bảo nếu như có thể thuận thế mò được chính mình trong túi mà nói, Ngụy Đình Du vẫn sẽ không bỏ qua. Bản thân luôn luôn xem tiền tài như cặn bã. Tất nhiên muốn trêu chọc hai cô gái nhỏ này, nhất là Sài Tĩnh, Ngụy Đình Du mỉm cười liền bày ra một bộ không quan tâm tiền tài bộ dáng mở miệng nói: khuyết điểm duy nhất chính là hào sắc. Nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Sai Tĩnh cùng Trang Hàn Nhạn hai cái nữ lập tức biến sắc. Nhất là Trang Hàn Nhạn, nàng còn vô ý thức liếc mắt nhìn trên mặt đất đã chết thấu Trương Hữu Xương thi thể. Chính mình sẽ không phải xui xẻo như vậy, vừa rời ổ sói lại vào hang hổ đi. Sai Tĩnh cũng là trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, lập tức hắn nắm lợi kiếm tay phải cũng hơi dùng sức, tùy thời chuẩn bị rút kiếm. Hai người các ngươi nếu đều nói muốn báo ơn Ngụy Đình Du, nhìn thấy Sai Tĩnh cùng Trang Hàn Nhạn biểu lộ sau, trong lòng càng là kém chút tuổi phù một tiếng nhịn không được bật cười. Quả nhiên đùa cô nàng chơi vẫn rất có ý tứ. Nghĩ tới chỗ này hắn tiếp tục mở miệng nói, vậy thì lấy thân báo đáp tốt. Nghe được Ngụy Đình Du thế mà thật trực tiếp nói ra lấy thân báo đáp bốn chữ này sau, Trang Hàn Nhạn cùng Sai Tĩnh hai nữ lập tức đều không còn gì để nói. Cũng may nhìn ra hỏa này dự định tựa hồ cũng không phải muốn dùng sức mạnh, điều này cũng làm cho trong lòng hai cô gái hơi buông lòng một chút. Bất quá thật muốn lấy thân báo đáp mà nói, các nàng lại có chút làm khó. Tại Trang Hàn Nhạn xem ra, chính mình mắt mù phía dưới liền kinh thành còn không có trở về đâu. Muốn sao mơ mơ hồ hồ gả cho người, sau cái kia kế hoạch nhưng làm sao bây giờ? Mà đối với Sải Tĩnh tới nói thì càng không thể đón nhận. Nàng cho tới bây giờ đều không cho rằng mình là một nữ nhân, mà nam nhân này thế mà muốn cưới chính mình. Nghĩ đến chính mình có khả năng tương lai bụng bự đi theo bên cạnh hắn lúc dáng vẻ, Sai Tĩnh thân thể đều không tự chủ được liên tục đánh hai cái lạnh run. Như thế nào? Không muốn. Ngụy Đình Du nhìn thấy Sai Tĩnh trước mắt biểu hiện sau, càng là trực tiếp đi qua đưa tay nhẹ nhàng nâng lên đối phương cái cằm, nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng mở miệng hỏi. Vừa rồi không trả hiên ngang lẫm liệt có ân tất báo sao? Sai Tĩnh vốn là còn đang suy nghĩ chuyện gì, kết quả không chút nào phòng bị liền bị Ngụy Đình Du đến gần tới, mấy người lúc phản ứng lại phát hiện chính mình cư nhiên bị đối phương đùa giỡn. Cái này có thể nhịn. Sai Tĩnh trong lòng ý nghĩ này chợt lóe lên. Thân thể của nàng thậm chí không cần đến lại trải qua suy xét liền trực tiếp rút lợi kiếm ra đâm về phía Ngụy Đình Du. Mà Ngụy Đình Du nhưng là tránh đều không tránh, trực tiếp đưa tay trái ra hai ngón tay liền dễ như trở bàn tay kẹp lấy Sải Tĩnh đâm tới lưỡi kiếm. Kết quả một màn này không riêng gì Sải Tĩnh, liền ngay cả Trang Hàn Nhạn đều mở bức. Bởi vì lúc trước trong ý thức của hắn, Sải Tĩnh có thể tính là vô địch thiên hạ. Nàng tuy là một nữ tử, nhưng mà đồng thời lấy mười mấy đại hán mạng nhỏ cũng là một cái nháy mắt liền có thể làm được. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trong lòng mình là tuyệt đỉnh cao thủ Sải Tĩnh thế mà toàn lực đâm ra một kiếm sau, bị cái này ngọc diện hồ ly lang quân dễ như trở bàn tay dùng hai ngón tay liền cho kẹp lấy. Cho dù hoàn toàn không biết võ công, Trang Hàn Nhạn lúc này cũng biết giữa hai người chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cái này không chỉ có riêng là so đấu chiêu số thất bại đơn giản như vậy. Ngụy Đình Du dễ như trở bàn tay trương hiển hắn đối với Sai Tĩnh trên vũ lực tuyệt đối nghiền ép, thậm chí có thể nói hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể nghiền chết nàng. Mà Sai Tĩnh tự nhiên là so Trang Hàn Nhạn còn khiếp sợ hơn. Nàng nằm mơ giữa ba ngày cũng không có nghĩ đến, chính mình toàn lực đâm ra một kiếm vậy mà lại bị đối phương hai ngón tay liền cho chặn lại. Thậm chí nàng đang liều mạng giật giật lưỡi kiếm sau, lại phát hiện mặc kệ cố gắng thế nào, thanh kiếm này phảng phất cũng đã dính vào Ngụy Đình Du giữa ngón tay không nhúc nhích tí nào. Tiểu nương tử thật trực sảng tính khí, ta rất ưa thích. Ngụy Đình Du cười lạnh một tiếng, cuối cùng nhìn xem Sải Tĩnh mở miệng nói ra, nhưng mà một lời không hợp liền dùng kiếm đâm lang quân, cái này thật sự là không thể tiếp nhận. Nói xong tay trái hắn hơi buông lỏng, tại Sải Tĩnh thừa cơ rút về bảo kiếm thời điểm, tay phải hơi hơi hướng về phía trước liền dùng cái kia một mực mang theo bên người quạt xếp ở đối phương trên mông đít nhỏ nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Sai Tĩnh cùng Trang Hàm Nhạn hai nữ đều ngẩn ở tại chỗ. Lần này lực đạo chính xác không lớn, nhưng mà vũ nhục tính chất lại là cực mạnh. Nhất là cái kia vang dội một tiếng vang dọn, tại hai nữ trong thai chính là liền nơi xa ù ù tiếng sấm đều cho che đậy đi qua. Người Sai Tĩnh chưa từng bị nhục nhã như vậy, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà lúc này cũng vẫn là nàng lần đầu biểu hiện ra một cái nữ hài tử thẹn thùng thần thái. Bên cạnh Trang Hàm Nhạn khi nhìn đến Sai Tĩnh biểu lộ sau đều ngẩn ra, bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại. Chỉ thấy một thanh kéo lại đối phương cánh tay, tiếp đó hướng hắn liều mạng làm cái nháy mắt. Mà lúc này lòng tràn đầy xúc động phẫn nộ Sai Tĩnh cũng mới ý thức được chính mình cùng thực lực sai biệt của đối phương thực sự quá lớn, bây giờ liền xem như muốn liều mạng cũng không khả năng thành công, cho nên chỉ có thể chỉ lấy. Nghĩ được như vậy Sai Tĩnh liền mím môi một cái, tiếp đó cũng sẽ không nói chuyện, chỉ là cặp kia rất có anh khí đôi mắt đẹp như cũ hung hăng trừng Ngụy Đình Du. Chỉ là Ngụy Đình Du lại cảm thấy trong mắt nàng ánh mắt bây giờ lại so vừa rồi nhiều hơn không ít đồ vật, nhất là cái kia nhẹ nhẹ xuân tình cũng bị Ngụy Đình Du bén nhạy bắt được. Lang quân cùng ta có ân cứu mạng. Trang Hàn Nhạn gặp Sai Tĩnh cũng không nói chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó nàng mặt ngó về phía Ngụy Đình Du lại là thi lễ một cái mở miệng nói, cho nên tiểu nữ tử vốn nên lấy thân báo đáp lang quân đại ân. Chỉ là dưới mắt tiểu nữ tử trong nhà còn có chuyện quan trọng không có xử lý xong. Chỉ thỉnh lang quân đợi chút thời gian, tiểu nữ tử nếu là có may mắn đủ lại tâm nguyện, nhất định sẽ lấy thân tương hứa, tuyệt không đổi ý. Khá lắm. Cái này bánh nướng vẽ một cái tiếp một cái, cũng không sợ chính mình ăn quá no. Ngụy Đình Du nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau, khóe miệng liếc lên một đạo cười lạnh. Dù sao đối phương rõ ràng đem mình làm đồ đần rồi a. Vậy còn ngươi? Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, lại nhìn xem Sai Tĩnh mở miệng hỏi, nhà ngươi sẽ không cũng có chuyện quan trọng không có xử lý à? Sai Tĩnh sững sờ, sau đó nhíu mày mở miệng nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Không phải ngươi nói chuyện của nàng chuyện sao? Vậy nàng thiếu ân tình tự nhiên cũng chính là ngươi thiếu ân tình. Ngụy Đình Du nhịn xuống trong lòng ý cười, sau đó nhìn Sai Tĩnh lại mở miệng nói ra, ta Sai Tĩnh không nghĩ tới chính mình lời vừa rồi ngược lại thành Ngụy Đình Du nắm được điểm, lập tức tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ hơn. Mà Ngụy Đình Du nhìn thấy Sai Tĩnh biểu lộ lại vẫn vừa thẹn vừa giận lại không cách nào phát tác, trong lòng cũng là cảm thấy hả giận. Ngươi không phải muốn cua ta lão bà sao? dưới mắt trước hết bị ta pha tốt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Sài Tĩnh biểu lộ sau, cũng là ý vị thâm trường nhíu nhíu mày. Bởi vì nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy chính mình vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn hảo bằng hữu lộ ra cái này nữ hài tử bị khi phụ giải quyết xong bất đắc dĩ một dạng tư thái. Lang Quân chi ý chúng ta tự nhiên biết. Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn nhãn châu xoay động lại mở miệng nói, chỉ là chuyện này chính xác không có quan hệ gì với nàng. Lang Quân nếu là nhằm vào chúng ta hai cái đều cố ý, lại không ngại nhiều đợi chút chút thời gian. Dù sao nữ nhi ra hôn sự lúc nào cũng đại sự cả đời, cũng không qua loa được phải. Ngụy Đình Du nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau, trong lòng ý cười sâu hơn. Cô nàng này nào chỉ là sẽ vẽ bánh nướng, chính là liền ngàn năm sau đó tiểu tiên nữ thường dùng câu cá chiêu số đều biết. Ngược lại ngươi chờ thôi, ta cũng không nói cự tuyệt ngươi. Đến nơi các loại lúc nào, vậy không tốt ý tứ không thể nói. Cũng may Ngụy Đình Du đương nhiên cũng biết không có khả năng hôm nay liền cầm xuống hai nữ nhân này, liền khẽ gật đầu, cũng coi như là đáp ứng yêu cầu này, đồng thời quay người lại sử dụng khinh công liền biến mất trong đêm tối chúng ta tại kinh thành còn có thể gặp mặt. Nghe trong bầu trời đêm chỉ truyền tới Ngụy Đình Du cuối cùng một câu nói kia sau, Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh hai nữ liếc nhau một cái, tiếp đó đồng thời bất đắc dĩ thở dài. Bị cái này ngọc diện hồ ly lang quân để mắt tới, nhưng cũng không biết tương lai đến đấy là phúc là họa. Đương nhiên, bất kể như thế nào đó đều là sau này sự tình, dưới mắt hai người bọn họ thế nhưng là có càng trọng yếu hơn sự tình phải xử lý đây. Ngụy Đình Du thê thiếp nhóm sớm đã tại xe ngựa đến trước đó liền đã toàn bộ tại hầu phủ cửa chính nên đón, bởi vì Ngụy Đình Du trong phủ đối với thê thiếp nhóm chỉ có trên danh nghĩa khác biệt, các vật chất đãi ngộ cùng tôn trọng đều là giống nhau, cho nên cũng không có thiếp thất không thể đi cửa chính quy củ. Cho nên, những thứ này oanh oanh yến yến trực tiếp liền thành cả con đường ngõ hẻm tịnh lệ nhất phong cảnh. Tất cả đi ngang qua người nhìn thấy cũng nhịn không được quay đầu nhìn nhiều vài lần, thậm chí còn có thể lưu luyến không rời không muốn rời đi. Khi Ngụy Đình Du xe ngựa xuất hiện ở ngõ nhỏ cửa vào, đầu chiêu mấy người chúng nữ lập tức toàn bộ đều cười vui vẻ đi ra. Hầu gia Vân An, kèm theo một đám thê thiếp nũng nịu ân cần thăm hỏi, Ngụy Đình Du đương nhiên cũng là tại chúng mỹ nhân vây quanh xuống xe ngựa. Đương nhiên, đi theo hắn đồng thời trở về tứ nữ cũng là lập tức liền đưa tới đầu chiêu chú ý của các nàng. Sau khi giới thiệu xong, các nàng đi vào hầu phủ hậu viện như vậy ngắn ngủi một khoảng cách, mới tới tứ nữ liền cùng chị em gái khác nhóm hòa mình. Nhất là Dương Doanh, Tiêu Nghiên cùng Sơn Nguyệt ba cái lần đầu đi tới hầu phủ nữ nhân, bây giờ nhìn thấy bọn tỷ muội tốt như vậy nói chuyện, lúc này từng cái cũng đều yên tâm. Dương Doanh rất nhanh liền cùng Đậu Minh, Lệ Tứ Nương Hảo Đức chơi đến cùng một chỗ, dù sao ba cái cũng là nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiểu mỹ nữ, tính cách cũng rất tương cận. Sơn Nguyệt ngược lại cùng Triệu Trương Như cùng với Ly Ngũ Nương Nhạc Thiện quan hệ tốt ghê gớm, nhất là khi nghe đến nàng giảng thuật chính mình đánh giặc đi qua, càng là dẫn tới hai nữ một trận thở nhẹ cùng hâm mộ. Tam nữ thậm chí còn đã hẹn về sau muốn cùng một chỗ lãnh binh đánh trận. Nghe Ngụy Đình Du cùng khác thành thục bọn tỷ muội một hồi lắc đầu bất đắc dĩ. Mà Tiêu Nghiên nhưng là cùng Đậu Chiêu, Hà Duy Phương cùng với Lệ Gia Đại Nương Thọ Hoa trung đụng rất hòa hợp. Dù sao cũng là thành thục nữ nhân, các nàng xem lấy đầy sân bọn tỷ muội cũng đều tựa như là tại nhìn trong nhà thân muội muội như vậy chăm sóc. Cái này đầy sân oanh oanh yến yến nhìn Ngụy Đình Du tâm tình thật tốt, lại chỉ có mặc cho Như Ý ngồi một mình ở xó xỉnh cùng Linh Lung trò chuyện đoạn đường này kiến thức. Bất quá, thân là sát thủ nàng cùng chị em gái khác cũng không có gì tiếng nói chung, chỉ có Linh Lung cái này trước đây bạch tức là hắn quen biết cũ. Đương nhiên, Ngụy Đình Du đến là không lo lắng thời gian dài mặc cho Như Ý hội hợp vực, bởi vì dưới mắt đã có một cái cho nàng làm bạn thí sinh thích hợp xuất hiện ở hắn cưới lao bà trong danh sách. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Muôn. Chương 212, Thang Tước Ngụy Quốc Công. Trang Lạnh Nhạn vào kinh thành. Chương 212, Thang Tước Ngụy Quốc Công. Trang Lạnh Nhạn vào kinh thành. Cái này bị Ngụy Đình Du coi trọng nhân tuyển dĩ nhiên chính là Sài Tĩnh. Cái này mặt lạnh nữ sát thủ nhất định cùng mặc cho Như Ý có rất nhiều đề tài chung nhau có thể trò chuyện chút. Bất quá tại cưới nàng trước khi vào cửa, vẫn là trước tiên cần phải đem cái này có chút kéo kéo khuynh hướng nữ nhân tách ra thành thẳng nữ mới được. Độ khó này ngược lại là cũng không lớn, Ngụy Đình Du vẫn rất có lòng tin. Bây giờ suy nghĩ một chút, cách lần trước cùng Trang Hàn Nhạn cùng với Sài Tĩnh chia tay thời điểm đã qua không sai biệt lắm 10 ngày, căn cứ vào nguyên bản kịch bản, các nàng hẳn là cũng sắp kinh thành a. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du còn thật sự có chút mong đợi nữa nha. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chế nói: "Chư Bưng Hạo Thiên Chi quyến mệnh, nhận tổ tông chi hưởng nghiệp, sớm đêm nâng nớp, chỉ tưởng nhớ tuyển hiền đồng năng, dẹp an xã tắc, trạch vạn dân." Hiện có tế Ninh Hầu Ngụy Đình Du trung chuyên cần thể quốc, công văn lớn lao, đi sứ Nam Cương mà nhất mang gì, an ủi Nam thổ đã định nỗi khổ của dân. An dân lấy nhân, quả thật quốc chi của chủ, chấm lòng rất an ủi. Tư đặc biệt tấn ngươi vì Ngụy Quốc Công, ban thưởng công tước chi tôn. Thứ cấp 3000 nhà, thừa kế vong thế. Ngươi hàn lịch lệ trung trình, khắp thừa ân sủng hiệp khen đầu mối, giúp đỡ vương thất. Ban thưởng áo mãng bảo đai lương ngọc, lấy chiêu hiền hách. Khâm thử. Nghe xong tuyên chỉ thái giám thánh chỉ sau đó, một mặt thần sắc có bệnh lệnh qua trên giường Ngụy Đình Du lập tức hô to và tuế, tiếp lấy liền muốn xuống giường tạ ơn. Quốc công gia không cần. Tuyên chỉ thái giám gặp một lần mau tới phía trước ngăn cản, tiếp đó một mặt lo lắng nói, vậy hạ biết được ngài sau khi trở về không có hai ngày liền bệnh nặng một hồi, cũng biết ngài đây là vì nước phân ưu, mới ở đó Tây Nam biên thủy rơi xuống bệnh căn, cố ý miễn đi ngài quỳ lệ chi lễ. Tạ chủ long ân. Ngụy Đình Du một mặt cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, hướng về phía giữa không trung xà nhà liền chắp tay, kém một chút liền nước mắt chảy đầy. Một chiêu này giả bệnh đối với Ngụy Đình Du tới nói cũng là không khó, ngược lại lừa gạt một chút những thứ này cổ đại chưa có xem TV thái giám tuyệt đối là bắt vào tay. diễn dù thế nào khoa trương cũng không đủ, bọn hắn ngược lại còn có thể cảm thấy ngươi là tình chân ý thiết trung thành vô cùng. Cửu Ngũ Bảy đương nhiên, cái này cũng là lão hoàng đế cố ý lời nhắn nhủ, chính là muốn tại dưới mắt trong kinh thành triều cục chấn động thời điểm thể hiện một chút chính mình yêu lòng thần phục. Ngụy Đình Du cũng đúng là đuổi kịp, vừa vặn trở thành hoàng đế lao đầu mua chuộc lòng người cái kia điển hình. Tại truyền chỉ thái giám rời đi về sau, Ngụy Đình Du thê thiếp nhóm nhau nhau tiến lên đây hành lễ chúc mừng, mà hắn một bên cùng chúng nữ treo chọc lấy, vừa đem ánh mắt chuyển hướng bầu trời ngoài cửa sổ. Dưới mắt nhiệt độ không khí lạnh dần, mùa đông cũng nhanh muốn tới. Hiện nay năm trận đầu tuyết đầu mùa hạ xuống xong, hẳn là trang hàn nhạn vào kinh thời gian a. Nửa tháng sau, tuyết lớn quả nhiên bất ngờ tới. Toàn bộ kinh thành đều bị bao phủ lại đến một mảnh bao la tuyết trắng bên trong. Chỉ là nhiệt độ không khí mặc dù lạnh, nhưng người trên đường phố lưu lại một điểm không giảm. Kinh thành bách tính các quý nhân đều mặc thật dày đồng phục, vẫn như cũ lui tới qua lại đường phố này phía trên. Mà trong đó một cái thân mang quần áo rách nát, không sỏ giày gầy yếu tên ăn mày đang chống một cây mộc trượng khó khăn tại trong đống tuyết hành động. Lạnh như băng tuyết trắng đem nàng cặp kia chân trần quăng đến đỏ bừng, kỳ diện mục lại bị rách nát áo choàng che khuất nửa bên, chỉ lộ ra mí mắt trở xuống miệng mũi bộ vị, lại miễn cưỡng có thể thấy rõ phía trước mấy bước khoảng cách con đường. Người đi trên đường nhìn thấy cái này tên ăn mày bộ dáng thê thảm như vậy, nhao nhao hướng hai bên tránh né, không muốn cùng nàng dính lên nửa điểm liên hệ. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là Trang Hàn Nhạn. Lúc này Ngụy Đình Du đang ngồi ở trong bên đường một tòa trà lâu tầng hai phòng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem trên đường phố cái này thân ảnh gầy yếu tại trong đống tuyết gian khổ tiến lên. Nói thật hắn vẫn có chút đau lòng, dù sao đây là tương lai mình lao bà đi. Nhưng tự nhiên cũng biết, đây hết thảy cũng là Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh trong khoảng thời gian này đến nay kế hoạch tốt một bộ phận. Chỉ sợ sẽ là tại hôm nay trước khi vào thành, nàng mới cố ý để trần tay chân đem chính mình đông thành bộ dạng này thê thảm bộ dáng. Dù sao nếu như không siết làm đủ một chút mà nói, nàng làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của mọi người tiến vào nhà cái đại viện đâu. Mà địa điểm này khoảng cách Trang Hàn Nhạn mục tiêu nhà cái đại viện đã không xa, chỉ cần lại hướng phía trước đi ngang qua hai cái giao lộ chuyển tiến một đầu trong ngõ nhỏ liền đạt tới. Ngụy Đình Du thậm chí ở đây liền có thể trực tiếp dùng ánh mắt nhìn đến nhà cái đại viện nóc nhà. A, tên ăn mày bà lại tại lúc này từ bên cạnh đường đi bên trong không biết sao xông ra mấy cái trai trai tiểu thí hài nhi, bọn hắn nhìn xem Trang Hàn Nhạn bộ dạng này nghèo túng bi thảm bộ dáng sau, thế mà vây quanh nàng lớn tiếng cười nhạo đứng lên. Thậm chí trong đó hai cái tinh lịch còn cần trên đất tuyết động bóp thành tuyết cầu đập về phía Trang Hàn Nhạn. Trang Hàn Nhạn dưới mắt khoảng cách mục tiêu chỉ có không một đoạn khoảng cách ngắn, nàng bất đắc dĩ cau mày nhắm mắt lại, tùy ý tuyết cầu nện ở trên người mình. Dưới cái nhìn của nàng cái này có lẽ chính là đối với chính mình sau đó muốn đạt tới nguyện vọng một lần khảo nghiệm a. Nếu như ngay cả nhục nhã như vậy đều nhẫn nhịn không được, cái kia liền không nên trở lại kinh thành tới. Mà lúc này Ngụy Đình Du nhưng là trực tiếp nhíu mày, những thứ này tiểu thí hài nhìn nó phía trước ở bên trong nội dung cốt truyện cũng không có thấy qua, nghĩ đến cũng là chính mình nguyên nhân mang đến một chút biến hóa a, bất quá những thứ này không có giáo dục đồ chơi nhỏ. Người khác nuông chiều Ngụy Đình Du cũng sẽ không, ngón tay hắn âm thầm bận khí phát ra nội công, trực tiếp điểm ở mấy cái này tiểu thí hài nhi bên hông huyệt vị bên trên. Những vật nhỏ này vốn là còn khi dễ Trang Hàn Nhạn khi dễ đang vui vẻ đâu, đột nhiên cũng cảm giác hạ thân tê dần, hai chân không nghe sai khiến nhau nhau ngã xuống đất. Đối mặt với loại biến cố này, những thứ này tiểu thí hài lập tức không biết làm sao, hoảng sợ kêu cha gọi mẹ đứng lên. Mà nhà bọn hắn đại nhân ở nghe được hài tử trong tiếng kêu ầm ĩ, cũng từ ngõ hẻm bên cạnh nhau nhau rung manh tiến ra, nào về phía chính nhà mình hài tử. Đang khẩn trương hỏi thăm một phen sau đó phát hiện mình nhà tể cả đám đều không thể bước đi, lập tức cấp bách cũng đi theo lớn tiếng kêu khóc. Trong đó có mấy cái đặc biệt sủng hài tử còn khóc đến hai mắt một lần trực tiếp xỉu. Mà thấy cảnh này, chung quanh người đi đường cũng là nhao nhao chỉ trỏ, bất quá lại không bao nhiêu người đối bọn hắn đáp lại ánh mắt đồng tình. Dù sao những thứ này tiểu thí hài nhi cả ngày tại cái này hai con đường ở trên chạy loạn, bốn phía hồ nháo, thật sự là khiến người chán ghét phiền rất. Hết lần này tới lần khác cha mẹ của bọn hắn lại đặc biệt không giảng đạo lý, gây những thứ này láng giềng từng cái cũng đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Dưới mắt gặp bọn họ thế mà hơi đi tới khi dễ một cái đáng thương vừa gầy yếu tên ăn mày, đại đa số người trong lòng cũng là không đành lòng. Chỉ là nghĩ đến những thứ này tiểu thí hài cái kia không giảng đạo lý phụ mẫu, liền cũng không người tiến lên quát lớn bọn hắn, miễn cho tìm được chính mình một thân suối quẩy. Bây giờ tốt chứ, không cần tự mình ra tay, những thứ này tiểu thí hài liền trực tiếp gặp báo ứng. Nhìn xem bọn hắn cái kia không nói lý phụ mẫu kêu cha gọi mẹ bộ dáng, đám người lúc này chỉ cảm thấy trong lòng đã nghiền thấu quái. Ai nha? Đây thật là ông trời có mắt nha. Ha ha ha. Ta đã nói rồi, như thế nào sinh long hoặc hổ trai trai tiểu tử đột nhiên liền thành cái bộ dáng này? Tất nhiên là lão thiên gia đều không vừa mắt. Đây là phụ mẫu không quản giáo a. Tự nhiên là từ lão thiên gia đến quản giáo. Chỉ là bây giờ hối hận đã chậm đi. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Đương nhiên, gặp phải loại chuyện này sau quang ở trong lòng mừng thầm là không đủ, trước sớm chịu những thứ này tiểu thí hài khốn nhiều nỗi khổ láng giềng thương gia nhóm nhau nhau mở miệng rêu cợt đứng lên. Bọn hắn thời khắc này trên mặt cũng đều xuất hiện biểu tình nhìn có chút hả hê. Ngụy Đình Du nhìn xem trên đường phố cái này hò hét loạn cào cào một màn, chỉ là cười thầm một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự bởi vì những thứ này tiểu thí hài nhi cử động liền phế đi bọn hắn cả một đời, chỉ là bị hắn điểm trúng nửa người dưới định thân huyệt sau đó, những đứa bé này không tại trên giường nằm mấy ngày là không thể nào đứng lên đi bộ. Chắc hẳn cái này giáo huấn cũng có thể để cho bọn hắn cùng với sau lưng hùng gia trưởng tương lai có thể biết rõ chút bản sự lý a. Thấy như vậy cũng coi như là chính mình vì kinh thành trị an hài hòa làm ra từng chút một công hiến. Đương nhiên, những tình huống này Trang Hàn Nhạn cũng toàn bộ xem ở trong mắt, chỉ thấy hắn đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, cho dù là bẩn thỉu khuôn mặt vẫn lộ ra cái kia cỗ thanh tú nghi hoặc. Một màn này như thế nào cảm giác khá quen, giống như liền cùng một tháng trước mình tại tao ngộ Trương Hữu Dương vợ chồng khi nhục lúc phát sinh một màn kia giống như a. Lúc này nàng liền nghĩ tới lúc đó cái kia xuất thủ cứu trợ mặt ngọc của mình Hồ Ly Lang Quân, bởi vì tại đối phương rời đi thời điểm còn cố ý lưu lại lời, chỉ rõ tương lai sẽ cùng tại kinh thành tương kiến. Chẳng lẽ lại là cái này ngọc diện Hồ Ly Lang Quân trong bóng tối trợ giúp chính mình? Trang Hàn Nhạn nghĩ tới đây, khẽ nâng lên mi mắt xuyên thấu qua rách dưới áo choàng hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng mà lại cũng không có phát hiện cái thân ảnh kia. Bất quá cái này cũng không có đánh tiêu tan Trang Hàn Nhạn nghi ngờ trong lòng, bởi vì trước đây cái kia ngọc diện Hồ Ly Lang Quân giấu ở bên ngoài đỉnh viện trên ngọn cây xuất thủ tương trợ, nàng cũng không có trông thấy thân ảnh của đối phương. Thậm chí liền Sài Tĩnh cuối cùng cũng chỉ là ngờ tới nói phụ cận có một cao thủ tại, nếu đối phương không muốn hiện thân mà nói, chính là Sài Tĩnh cũng tìm không thấy chỗ ở vị trí. Cho nên rất có thể cái này ngọc diện Hồ Ly Lang Quân bây giờ cũng tại âm thầm nhìn mình đâu. Nghĩ tới chỗ này, Trang Hàn Nhạn tim đập không khỏi đột nhiên ra tốc hai phần. Bất quá đối phương hẳn là không phá hư chính mình kế hoạch ý tứ a. Nghĩ được như vậy, Trang Hàn Nhạn chỉ có thể nhịn nổi nghi ngờ trong lòng, tiếp tục chống một trượng hướng về phía trước nhà cái đại viện đi đến. Mà Ngụy Đình Du thấy cảnh này sau cũng cảm thấy gật đầu một cái, không thể không nói nữ nhân này tâm trí thật sự chính là mười phần kiên định. Khó trách nàng cuối cùng có thể báo thù thành công, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chẳng qua nếu như Trang Hàn Nhạn cứ như vậy tiến vào nhà cái đại viện mà nói, Ngụy Đình Du tương lai muốn tìm cớ gì cùng với nàng cùng với nhà cái cùng một tuyến bắt được liên lạc đâu? Dù sao cũng không thể cả ngày đều quỷ quỷ túy leo tường căn nhà, lén lút tại đêm khuya đi đùa giỡn Trang Hàn Nhạn a. Nhất định phải nghĩ một cái có thể quang minh chính đại thường xuyên đi nhà cái lý do. Ngụy Đình Du nhãn châu xoay động, lập tức nảy ra ý hay. Hắn lúc này buông xuống nhất định bạc tính tiền, quay người liền rời đi trả lâu. Trang Hàn Nhạn tại trải qua một đoạn này ngắn ngủi nhưng cũng giống như dài đằng đăng băng tuyết chi lộ sau, cuối cùng quẹo vào trang phủ chỗ hẻm nhỏ. Nàng xa xa nhìn thấy trang phủ đại môn bây giờ mở ra, không ít người ảnh đang ở cửa tới lui lắc lư. Ngay tại lúc này, Trang Hàn Nhạn gặp một lần cơ hội khó được, đơn giản giống như là lao thiên gia cố ý tại chiếu cố chính mình, lập tức liều mạng bước nhanh hơn liền hướng đại môn đi đến. Nếu trang phủ đại môn giam giữ, cái kia coi như làm bộ thế xỉu ở cửa ra vào cũng vô dụng thôi. Khó tránh khỏi đợi đến chính mình bị phát hiện thời điểm, cả người đều lạnh. Dưới mắt đúng là thời cơ tốt nhất. Trang Hàn Nhạn một bên thầm nghĩ lấy một bên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, rốt cuộc đã tới trang phủ cửa chính. Sau đó trong tay nàng một trượng bung lỏng, cả người liền thuận thế mà làm ra khí lực hao hết sủi lơ hình dáng, chuẩn bị trực tiếp ngã tại trang phủ cửa chính. Bất quá thân thể của nàng vừa mới sai lệch một điểm, lại trong lúc bất chợt va vào một cái rộng lớn thật dày ý chí. Càng chết là đối phương thậm chí còn trực tiếp ôm lấy chính mình. Lúc này Trang Hàn Nhạn cho dù là toàn thân trên dưới một điểm khí lực đều không để, cũng chỉ có thể tê liệt ngã xuống ở đối phương trong ngực, mà không có pháp té ngã trên đất. Đây là cái tình huống gì? Trang Hàn Nhạn sững sờ, sau đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn một mắt, đã thấy là một người mặc mười phần hoa lệ tuổi trẻ công tử ôm lấy nàng. Đối phương bây giờ đang một mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình, tựa hồ cũng tại nghi hoặc vì cái gì chính mình sẽ ngã xuống tại trong ngực của hắn. Trang Hàn Nhạn thấy thế trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Bất quá lúc này việc đã đến nước này, nàng lại không thể nhanh chóng tránh thoát đối phương ôm ấp hoài bão, bằng không không sẽ mặc rút sao? Nghĩ được như vậy hắn chỉ có thể thuận thế hai mắt vừa trợn trắng, tiếp đó làm bộ ngất đi. Ngụy Đình Du nhìn xem nằm ở ngực mình hôn mê đi qua Trang Hàn Nhạn kém một chút liền không nhịn được phốc phốc một chút cười ra tiếng. Bất quá cũng may hắn có thể nhịn được, liền nhãn châu xoay động lớn tiếng đúng té xỉu bên trong Trang Hàn Nhạn hô, cô nương, ngươi làm sao? Bởi vì Ngụy Đình Du quần áo hết sức hoa lệ, xem xét cũng không phải là cái người bình thường nhà công tử ca. Hơn nữa trong ngực hắn còn ôm một cái đã hôn mê tiểu ăn mày ở đây là to, lần này động tĩnh một chút liền hấp dẫn nhà cái trong cửa lớn đám người. Người gác cổng tiểu tư tự nhiên là thông minh, thấy cảnh này sau nhanh chóng phân phó đồng bạn đi bẩm báo các chủ nhân, sau đó mình lại ba chân bốn cẳng chạy ra. Vị công tử này, đây là có chuyện gì? Cái này tiểu tư tự nhiên không biết Ngụy Đình Du nhưng vẫn là rất cung kính mở miệng dò hỏi. Cô nương này sức cùng lực kiệt, tại ngươi trước cửa này té xỉu. Ngụy Đình Du nhíu nhíu mày, nhìn đối phương một mắt mở miệng nói, ngươi trong phủ có canh nóng sao? Cho nàng bưng một bát đi ra có. Có. Tiểu nhân đi luôn. Người gác cổng tiểu tư nghe xong nhanh chóng gật đầu, sau đó xoay người chạy đi vào. Dù sao nếu là có người chết thật tại cửa nhà mình, cho dù là tên ăn mày, nhưng mà đối với trong nhà lao ra quan thanh thế nhưng là sĩ phân bất lợi. Lúc này Ngụy Đình Du ánh mắt cũng nhìn thấy hai cái mặc sáng rõ vũ giả đuổi sát một cái cầm mức quả tiểu cô nương từ cửa chính bên trong chạy ra. Nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện chặn ngang một gạch mà nói, dưới mắt chính là tiểu nữ hài này phát hiện ngã xuống đất ngất đi Trang Hàn Nhạn. Bất quá lần này, cái cơ duyên này bị Ngụy Đình Du cái này mưu đồ đã lâu ra hỏa cho cướp mất, đây là nhà ai cô nương a? Hai cái này vũ giả tại đem tiểu cô nương dắt vào tay thời điểm, tự nhiên cũng nhìn thấy cửa ra vào té xỉu ở Ngụy Đình Du trong ngực Trang Hàn Nhạn liền không nói hai lời cũng xông tới. Dù sao việc này phát sinh ở nhà cái cửa chính, mà bản tính của phụ nữ lại là cực độ bắt quái cùng tò mò, trong lòng các nàng bản năng để cho hắn không tự chủ được tham dự đi vào. Công tử, vị cô nương nhẹ na thế nào? Như thế nào té ở chúng ta trang phụ trước cửa? Đương nhiên, so sánh với đã ngất đi Trang Hàn Nhạn hai tên vũ giả tự nhiên mở miệng hướng Ngụy Đình Du hỏi thăm. Ta nghe nói như thế sau, Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng không thể tiếp tục giả vờ hôn mê. Dù sao Ngụy Đình Du chắc chắn không biết mình là ai, liền lập tức nhẹ nhàng giật giật lông mi, giả ra một bộ vừa mới tỉnh táo lại dáng vẻ. Ta là. Trang Hàn Nhạn sau khi nói xong lời này, Trang Hàn Nhạn muốn chuyển đi tin tức cũng đã hoàn thành, thế là không nói hai lời, lại một lần cho tới. Trang Hàn Nhạn. Hai cái vu giả 4.8 nghe xong sững sờ, theo phía sau tướng mạo dò xét. Bởi vì cái tên này các nàng giống như có chút ấn tượng, nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Ngụy Đình Du thấy thế cũng là bó tay rồi, chuyện này cũng muốn đích thân ra tay giúp đỡ nhắc nhở một chút sao? Nàng cũng họ Trang, các ngươi phụ thượng cũng họ Trang, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mở miệng nói ra, đoạn đường này tìm tới, dù thế nào cũng sẽ không phải cái trùng hợp thôi. A. Hai tên vu giả sững sờ, sau đó vốn là còn có cặp mắt nghi hoặc cũng trong nháy mắt trợn tròn. Trong đó cái kia lớn tuổi ma ma càng là đột nhiên một mặt biểu tình tỉnh ngộ lớn tiếng hô lên, "Tam tiểu thư, là cái kia Tam tiểu thư, là Đam Châu cái kia Tam tiểu thư, mau tới người a, Tam tiểu thư trở về." Tên này lớn tuổi ma ma một bên hô hào vừa đem nguyên bản dắt tại trong tay tiểu cô nương ném cho bên cạnh đồng bạn, tiếp đó quay người liền vọt vào trong phủ. Ngụy Đình Du thở dài, sau đó thấp mi mắt nhìn một chút vẫn nửa nằm tại ngực mình giả vờ ngất Trang Hàn Nhạn. Chỉ thấy cô gái nhỏ này khẽ miệng vậy mà khẽ nhăn một cái, rất rõ ràng là cố nén trong lòng một màn kia ý cười. Xem ra nàng kế hoạch của mình thành công bước đầu tiên, lập tức liền có chút nhịn không được. Quốc công gia thỉnh dùng trà. Sau một lát, nhà cái chính đường bên trong, Trang Sĩ Dương nhị nữ nhi Trang Ngự Sơn đang một mặt cung kính hướng Ngụy Đình Du kính trà. Ngụy Đình Du tự nhiên là không e dè, thoải mái đem chén trà nhận lấy, khẽ nhấp một cái sau liền đem chén trà đặt ở trên bàn bên cạnh. Mà nhà cái tổ mẫu Ngụy thị cùng với Trang Sĩ Dương thiếp thất Chu Như Âm thấy cảnh này sau, lập tức trên mặt đều cười lên hoa. Dù sao Trang Thế Dương cũng chính là một nho nhỏ Hàn Lâm viện biên tu, dị vãng cùng trong nhà lui tới cũng đều là chút thanh thủy qua lại, trong trang phủ chưa từng có qua quốc công gia dạng này quý khách đến nhà. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 213, quốc công gia chỗ dựa. Trang lạnh nhạn quý nữ khí chất hiện thị rõ. Chương 213, quốc công gia chỗ dựa. Trang lạnh nhạn quý nữ khí chất hiện thị rõ. Hơn nữa Ngụy Đình Du là mới vừa bằng vào chính mình yên ổn Tây Nam công lao từ Tế Linh Hầu thăng tức trở thành Ngụy quốc công. Trong triều chúng thần trong mắt đó chính là Thánh Quyến Đang Long A. Dưới mắt nhìn thấy hắn lại là trẻ tuổi anh tuấn như vậy lang quân, trang phủ hai nữ nhân này liền đồng loạt hiện lên một cái dĩ vãng không dám suy nghĩ ý niệm. Cái này cũng là các nàng tại sao phải để nhị tiểu thư Trang Ngự Sơn tự mình đến cho Ngụy Đình Du kính trà nguyên nhân. Trang Ngự Sơn lúc này nhưng trong lòng thì sớm đã có chính nàng vừa ý nam nhân, đối với Ngụy Đình Du tự nhiên là không có hứng thú gì. Mặc dù nàng cũng không phủ nhận nam nhân này chính xác rất có mị lực, nhưng thế nhưng tâm hữu sở trúc, cho nên đối với tổ mẫu cùng mẫu thân an bài, nàng ngoại trừ bất mãn trong lòng bên ngoài lại không cách nào cự tuyệt. Lão gia nhà ta hôm nay có giải quyết việc công tại người, cho nên không ở trong nhà. Chu Như Âm nhìn thấy nữ nhi kính cho Ngụy Đình Du xong trà sau cũng không biết lại nói điểm lời dễ nghe càng sâu một chút ấn tượng, lập tức bất đắc dĩ liếc nàng một cái, tiếp lấy cười đối với Ngụy Đình Du nói, chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin quốc công gia rộng lòng tha thứ. Quốc công gia, quốc công gia. Tuổi như vậy lại luôn là được người xưng là gia, cũng không sợ gọi già. Trang Ngữ Sơn tính khí tự nhiên là rất bốc đồng, nghe được mẫu thân cái này mang theo tràn đầy định bợ ý vị lời nói sau lập tức khó chịu nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngữ. Đương nhiên, Trang Ngữ Sơn tiếng lẩm bẩm cũng không tính là nhỏ, ít nhất liền ngồi ở bên cạnh Chu Như Âm đều nghe được. Mặt nàng liền biến sắc, nhanh chóng thấp giọng nổi giận một câu. Trang Ngữ Sơn sợ hết hồn, lại nhìn một cái Ngụy Đình Du thấy hắn cũng không có lộ ra tức giận biểu lộ sau, lúc này mới thẹ lưỡi hướng rất nhỏ vi hành thi lễ sau thối lui đến mẫu thân sau lưng, thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Đương nhiên, vừa mới một màn này cũng là nàng cố ý làm. Bởi vì biết, nếu Ngụy Đình Du thật sự coi trọng chính mình muốn nạp nàng vào phủ mà nói, cho dù là làm tiếp, cha và mẹ cùng với tổ mẫu cũng tuyệt đối sẽ lòng tràn đầy vui mừng đem hai tay mình dâng lên giao đến Ngụy quốc công trong phủ đi. Quốc công gia khoan dung. Chu Như Âm gặp nữ nhi cuối cùng im lặng, cũng là bất đắc dĩ chừng nàng một mắt, tiếp lấy lại quay đầu hướng Ngụy Đình Du nói, ta nữ nhi này từ nhỏ nuông chiều hỏng, tại trước mặt quý nhân cũng không có quy củ, sau đó ta nhất định thật tốt trách phạt nàng, bao gọi nàng đem quy củ nhớ kỹ. Ngụy Đình Du nghe nói như thế sau đều cảm thấy buồn cười, đối phương cái này tỏ rõ muốn đem nữ nhi chào hàng cho mình tâm thái cũng quá rõ ràng à. Bất quá đối với Trang Ngữ Sơn loại này quật cường cổ đại tiểu tiên nữ, hắn còn thật sự có một chút thật tốt điều giáo ý nghĩ của đối phương. Đương nhiên, hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là Trang Hàn Nhạn cái này bản kịch bên trong chân chính lớn nữ chính, 15 quốc công gia không biết, là phụ nhân nhà mẹ đẻ cũng là họ Ngụy. Mà lúc này nhà cái tổ mẫu Ngụy thị Nhãn Châu xoay động, lại bắt đầu hướng Ngụy Đình Du trèo lên thân thích. Cái này 500 năm trước chính là một nhà nha. Chỉ thấy nàng cũng là chống đỡ mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười, hướng về phía Ngụy Đình Du cười hắc hắc nói, nhưng cảm niệm đầu tiên, chúng ta Ngụy thị cũng là ra nước ngoài công gia như thế một vị anh tài. Đều họ Ngụy, này liền muốn nắm vào một nhờ a thời. Thốt ra lời này, chớ nói Ngụy Đình Du liền xem như Chu Như Âm cùng Trang Ngự Sơn mẹ con này hai cái cũng cảm thấy ở trong lòng lật lên bạch nhãn. Tổ mẫu cái này gần như bộ cũng quá cứng nhắc đi, ai cũng sợ sẽ bị nhân gia quốc công gia chê cười sao? Nói như vậy cũng đúng là đúng dịp. Ngụy Đình Du lúc này khẽ mỉm cười nói, bản công cũng chỉ là từ quý phủ cửa ra vào đi ngang qua, liền hết lần này tới lần khác nhặt được trong phủ Tam tiểu thư. Nhắc tới cũng đúng là duyên phận a. A. Ngụy thị cùng Chu Như Âm nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, các nàng đồng thời đang tự hỏi Ngụy Đình Du lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Ngụy Đình Du nói là chính hắn cùng Trang Hàn Nhạn có duyên phận. Điểm này các nàng cũng là không thể phủ nhận, dù sao chuyện này nếu không phải trước đó an bài tốt, vậy chỉ có thể nói là quá trùng hợp. Tựa hồ cũng chỉ có duyên phận cái từ này có thể giảng giải. Đương nhiên, các nàng hoàn toàn chưa từng hoài nghi chuyện này có phải hay không là trước đó an bài tốt. Dù sao Trang Hàn Nhạn cái này bị gia tộc vứt bỏ, tại Đam Châu nông thôn lớn lên nha đầu quê mùa làm sao có thể có phương pháp dựng đến bên trên Ngụy Quốc Công đâu. Đến nỗi để cho Ngụy Quốc Công phối hợp chính nàng diễn một màn này lại mặt tiết mục, kia liền càng không thể nào. Chỉ là Ngụy Đình Du dưới mắt sách chuyện này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đối với Trang Hàn Nhạn có ý tứ? Nghĩ đến đây Nhi, Chu Như Âm trong lòng lập tức loạn thành một đoàn đầy rối. Nếu như Trang Hàn Nhạn thật sự tương lai may mắn tiến vào Ngụy Quốc Công phủ mà nói, vậy sau này thật là liền không có những ngày an nhàn của mãi nước hứa. Đương nhiên, Trang Ngữ Sơn lúc này cũng là trợn tròn trong mắt, mặc dù nàng cũng không muốn gả vào phủ quốc công, nhưng nghĩ đến Trang Hàn Nhạn nhận lấy Ngụy Quốc Công ưu ái, nhưng lại để cho nàng hết sức khó chịu. Tương lai Trang Hàn Nhạn ở trước mặt mình chẳng phải là hơn người một bậc, mà lúc này lại có hạ nhân tới bẩm báo, nói là nhà cái cô gia Phó Vân Tịch cầu kiến. Ngụy Đình Du tính toán thời gian một chút, gia hỏa này chắc cũng là nhận được tin tức cho nên chạy tới. Bởi vì lúc này khoảng cách Trương Hữu Xương vợ chồng chết đã qua thời gian gần một tháng, thi thể của bọn hắn đương nhiên sớm đã bị Đàm Châu địa phương nha môn phát hiện thú liễm. Hơn nữa hết thảy mọi người án mạng tử đều không phải là nơi đó liền có thể tùy tiện xử lý, cần đem trong chuyện báo đại lý tự cùng hình bộ. Mà Phó Vân Tịch cái này đại lý tự thiếu khanh tự nhiên muốn tới hỏi thăm một chút Trang Hàn Nhạn, dù sao nàng cái này mất tích một tháng sau đột nhiên xuất hiện ở kinh thành người có thể là duy nhất người chứng kiến. Tự nhiên, nàng cũng rất có thể là người hiểm nghi. Hạ quan gặp qua Ngụy Quốc Công. Phó Vân Tịch tại bị mời đến chính đường sau đó, liếc thấy hướng về phía Ngụy Đình Du nhanh chóng hướng hắn ôm quyền hành lễ. Sau đó mới hướng về phía còn thừa mấy người hành lễ nói, gặp qua tổ mẫu, Chu tiểu nương, Vân Tịch ca ca. Trang Ngữ Sơn vừa thấy được Phó Vân Tịch, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Chỉ thấy thứ hai lời nói không nói chạy tới trước người hắn, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn đối phương mở miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy một màn này, Ngụy Đình Du tự nhiên không có gì lạ, hắn đã sớm biết Trang Ngữ Sơn cô gái nhỏ này bây giờ trong lòng ái mộ đối tượng chính là Phó Vân Tịch. Ngữ. Mà lúc này Chu Như Âm nhanh chóng liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du, thấy hắn biểu tình trên mặt không gợn sóng chút nào, lập tức cao mày đem nữ nhi gọi về bên cạnh mình. Quốc công gia còn ở đây, không cho phép không có quy củ. Nàng thế nhưng là sợ Ngụy Đình Du nhìn ra nữ nhi đối với Phó Vân Tịch cảm tình, cái thanh kia gả con gái vào Ngụy Quốc Công phủ hào môn nguyện vọng chẳng phải bị lỡ sao? Đồng thời Chu Như Âm cũng tại trong lòng lặng lẽ mang chính mình nữ nhi này vài câu. Cái kia Phó Vân Tịch tuy nói dáng dấp coi như đoan chính, nhưng so với Ngụy Đình Du cũng lộ ra rất bình thường nha. Nếu luận thân phận địa vị mà nói, càng là trên lệch cách xa. Nhân ra Ngụy Đình Du thế nhưng là dựa vào công lao của mình, ngạnh sinh sinh đem kế thừa tại tổ tiên hầu tước để thăng thành công tước. Cái này không giống như Phó Vân Tịch năng lực lớn hơn. Chính mình cô nàng ngốc này thế nào liền không rõ đâu. Bị mẫu thân trừng mắt liếc Trang Ngữ Sơn lúc này cũng phản ứng lại, chỉ có thể quẹt mồm một mặt không tình nguyện về tới Chu Như Âm sau lưng, tiếp tục ngoan ngoan đứng ở nơi đó. Bất quá thứ nhất xong dây mắt hay không ở hướng về Phó Vân Tịch cái hướng kia liếc. Ngụy Đình Du đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng là một tiểu cô nương, lại là từ nhỏ cùng Phó Vân Tịch thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, trong lòng đối nó có thầm mến thậm chí sùng bái chi tình cũng rất bình thường. Bất quá thật đáng tiếc, chính mình chẳng mấy chốc sẽ ngay trước mặt cô gái nhỏ này đánh nàng trong lòng cái này khó lường người trong lòng mắt. Phó thiếu khanh cần làm chuyện gì mà đến a? Ngụy Đình Du dương mắt lên nhìn một chút Phó Vân Tịch mở miệng hỏi. Hạ quan nghe nhà cái Tam tiểu thư bình an trở về, chuyên tới để thăm hỏi. Phó Vân Tịch nhìn thấy Ngụy Đình Du ánh mắt sau trước sững sờ, sau đó hơi hơi do dự một chút mới mở miệng hồi đáp. Đối với hắn lời giải thích này, nhà cái tổ mẫu Ngụy thị cùng với Chu Như Âm hai cái phụ nhân đều gật đầu một cái, bởi vì lý do này nói còn nghe được, cho nên bọn họ là tin tưởng. Dù sao Trang Phó hai nhà nguyên bản là quan hệ thông gia quan hệ, đối phương nghe nói Trang Hàn Nhạn trở về, cố ý đến thăm một phen tự nhiên là rất hợp lý. Trang Ngữ Sơn nhưng là không vui nết lên miệng, bởi vì nàng chính xác không muốn nhìn thấy Phó Vân Tịch quan tâm những nữ nhân khác. Nhưng mà lời này lừa gạt một chút mấy cái này trong nhà sau phụ nhân thì cũng thôi đi, đối với Ngụy Đình Du tới nói đó thật là sơ hở quá nhiều. Phó thiếu khanh đây là tại cùng bản công nói dẫn sao? Chỉ thấy Ngụy Đình Du híp mắt lại, khoe miệng treo lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường, nhìn xem Phó Vân Tịch trực tiếp mở miệng hỏi, ngoài này còn rơi xuống tuyết lớn đâu? Phó thiếu khanh liền ngay cả ban ngày giải quyết việc công sự tình cũng có thể thả xuống, chỉ vì tới thăm một cái chưa từng thấy thân thích. Quốc công gia minh giám. Phó Vân Tịch nghe xong sững sờ, sau đó khe khẽ thở dài, tiếp lấy lại ôm quyền mở miệng nói, chính xác còn có một cái chuyện quan trọng phải ngay mặt hướng Tam tiểu thư hỏi thăm không được, nhưng Phó Vân Tịch lời còn chưa nói hết, Ngụy Đình Du liền trực tiếp khoát tay áo cắt đứt hắn. Mà lần này không riêng gì Phó Vân Tịch, trong phòng mặt khác ba nữ nhân cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Gì tình huống? Nhân gia tới nói có chuyện gì phải hỏi một chút Trang Hàn Nhạn chính mình cái này ba cái nhà cái tỷ tỷ hoặc trưởng bối còn không có lên tiếng đâu, Ngụy Đình Du trước hết cự tuyệt. Trang Tam tiểu thư trở về nhà thời điểm là té xỉu ở bản công trong lực. Ngụy Đình Du lúc này mỉm cười mở miệng nói ra, bản công người này không có gì khác điểm tốt, duy nhất chính là làm việc không nửa bị bỏ. Ta vừa cứu được Trang Tam tiểu thư một mạng, vậy dĩ nhiên là muốn cứu đến cùng. Bây giờ nàng vừa mới thu xếp tốt, thân thể còn không có khôi phục, Phó thiếu khanh liền như thế không kịp chờ đợi tới cửa tới đề ra nghi vấn, nếu khiến nàng bệnh tình tăng thêm phải nên làm như thế nào là hảo. Nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đó, người ở chỗ này cũng là gương mặt một bức. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói ra như thế một cái lý do nhúng tay Trang Hàn Nhạn sự tình. Không nhìn Trang Hàn Nhạn đều được đưa vào nhà cái sau đó, Ngụy Quốc Công còn nguyện ý hạ mình đi vào cùng mọi người uống chén rảnh rỗi trà, giống như lại cảm thấy hắn đây hết thảy đều rất hợp lý. Nếu không phải Ngụy Quốc Công muốn biết Trang Hàn Nhạn sau này cơ thể có thể khôi phục hay không, làm sao có thể cùng chính mình nhà cái như thế một cái nho nhỏ Hàn Lâm viện biên tu gia đình dính líu quan hệ đâu. Lúc này Trang Hàn Nhạn cũng tại Vũ Giả cùng tỷ nữ dưới sự giúp đỡ tắm xong một cái mỹ mỹ tắm nước nóng, đổi lại một thân thanh lý khô quần áo. Ngoại trừ trên tay chân tổn thương do giá rét chi sắc như cũng không có rút đi, gương mặt này đã khôi phục nguyên bản thiên sinh lệ chất 7-8 phần hào quang. Nhưng cũng chỉ là dạng này, cũng đủ làm cho trong kinh thành hơn 9 thành gia đình giàu có trong khuê phòng tiểu thư tự ti mặc cảm. Tiểu thư sau khi Trang Hàn Nhạn lui những thứ khác Vũ Giả cùng tỷ nữ, tổ mẫu Mỹ thị vừa mới chuyên môn lưu lại chiếu cố thị nữ của nàng Thu Hồng từ bên ngoài thận trọng chạy vào, đem miệng dán tại Trang Hàn Nhạn bên tai thấp giọng nói thầm mấy câu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vậy bây giờ đâu? Ta muốn đi ra ngoài thấy hắn sao? Trang Hàn Nhạn nghe được Thu Đỏ lời nói sau trước sững sờ, sau đó hơi nhíu lên cái kia dễ nhìn tú mỹ hỏi. Bởi vì đối phương chính là đại lý tự Thiếu Khanh cũng là nhà cái cô gia Phó Vân Tịch tìm tới cửa sự tình. Cái kia ngược lại là không cần. Thu Hồng nghe xong nhanh chóng lắc đầu nói, nghe nói Ngụy Quốc Công đem việc này ngăn lại, chỉ nói thân thể của ngươi còn chưa khỏe mạnh, không thể tiếp nhận thẩm vấn. Ngụy Quốc Công Trang Hàn Nhạn sau khi nghe, trong đầu lập tức nổi lên cái kia tại trang phủ trước cửa đem ôm vào trong ngực nam nhân hình tượng. Lúc đó hắn nhìn mình con mắt, còn giống như có như vậy điểm những thứ khác ý vị a. Không đúng, chính mình lúc ấy mặc giống như tên ăn mày rách rưới, cũng không có vẽ bất kỳ trang dùng, ngược lại còn cần bùn bôi mặt mũi, thoạt nhìn là mười phần xấu xí. Hắn làm sao lại đối với như thế chính mình có ý tứ chứ? Dù sao đường đường một cái quốc công gia, dạng gì mỹ nữ tìm không thấy a. Nhưng mà đối phương dưới mắt đối với mình quan tâm nhưng lại thật sự. Không nói những cái khác, chỉ là hắn bây giờ giúp mình ngăn cản Phó Vân Tịch thẩm vấn điểm này, Trang Hàn Nhạn trong lòng liền đối nó có chút cảm kích. Dù sao mặc dù phía trước rất nhiều chuyện cũng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nhưng mà dưới mắt trạng thái của mình cũng không tốt, khó tránh khỏi tại Phó Vân Tịch dạng này chuyên nghiệp hình dò xét quan viên trước mặt liền sẽ lộ ra chân tướng. Ngụy Đình Du giúp mình tranh thủ thêm mấy ngày, đó chính là để cho chính mình hồ lộng qua phần thắng liền lại lớn mấy phần. Nghĩ tới như vậy, cái này hầu ra thật đúng là đang giúp mình. Trang Hàn Nhạn nghĩ tới đây đều hơi nghi hoặc một chút, như thế nào trước 17 năm bên cạnh mình một cái nguyện ý đi ra người giúp cũng không có chứ. Ngược lại là tại giết Trương Hữu Xương vợ chồng sau đó, đầu tiên là Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân lại là bây giờ Ngụy Quốc Công, bên người quý nhân một cái tiếp một cái xuất hiện, nhưng mình thiếu ân tình giống như cũng là càng ngày càng nhiều. Cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân để cho chính mình lấy thân báo đáp để báo đáp ân cứu mạng, hiện nay Ngụy Quốc Công bên kia chính mình lại thiếu một cái đại nhân tình, nhưng lại nên như thế nào hoàn lại đâu? Ai? Càng nghĩ càng đau đầu, tính toán, đi một bước nhìn một bước a. Trang Hàn Nhạn bây giờ cũng là không có cách nào, quay đầu vừa nhìn về phía Thu Hồng mở miệng hỏi, cái kia Phó Vân Tịch đã đi chưa? 067 không có. Mà Thu Hồng nhưng là lắc đầu nói, xem ra hắn cũng nghĩ kiên trì muốn gặp tiểu thư đi. Trang Hàn Nhạn nghe nói như thế sau trong phòng đi mấy bước, con mắt quay mồng mồng chuyển liền quyết định được chủ ý mở miệng nói, chúng ta cùng nhau đến tiền thính đi gặp vị này Phó đại nhân. Tiểu thư, thân thể của ngươi. Thu Hồng nghe xong lập tức khẩn trương lên, dù sao nàng bây giờ chức trách chính là muốn chiếu cố tốt Trang Hàn Nhạn. Không sao. Trang Hàn Nhạn nhưng là ánh mắt hơi lăng mở miệng nói ra. Nàng là tại bên ngoài kinh thành mới thay đổi bộ kia trang phục ăn mày một đường tiến vào, trên tay chân tổn thương do giá rét cũng là đêm qua mới cố nén nhói nhói lưu lại. Bởi vậy nàng thân thể hiện tại tình trạng tuy nói vẫn có chút suy yếu, nhưng dù sao cùng từ Đàm Châu dọc theo đường đi kinh thành loại kia mệt nhọc cùng khổ cực là không thể so sánh nổi. Dưới mắt tắm xong tắm nước nóng cũng uống ấm áp cháo, Trang Hàn Nhạn khí lực sớm đã khôi phục 7-8 phần. Tất nhiên cái kia Phó Vân Tịch nhìn chòng chọc vào chính mình, muốn từ nàng ở đây moi ra thứ gì manh mối tới, cái kia cùng bị động chờ đợi chẳng bằng chủ động xuất kích. Cái kia Ngụy Quốc Công tất nhiên muốn giúp chính mình, vậy liền vừa vặn thừa dịp hắn ở thời điểm cùng Phó Vân Tịch gặp mặt, đối phương nếu là có cái gì khó xử, Ngụy Quốc Công cũng biết đứng tại phía bên mình. Trang Hàn Nhạn cứ như vậy con mắt xoay mấy vòng sau đó, liền quyết định một cái lợi dụng Ngụy Đình Du mà chủ động xuất kích kế hoạch. Quốc công gia thứ lỗi, hạ quan thật có Phó Vân Tịch hơi hơi suy nghĩ một chút liền quyết định tiếp tục kiên trì, cho nên lại mở miệng nói ra. Ngươi là nghe không hiểu bản công lời nói sao? Ngụy Đình Du gặp gia hỏa này giống như thuốc cao da chó, trực tiếp nhíu mày hung hăng trừng mắt về phía hắn. Phó Vân Tịch người này cũng không phải không sợ trời không sợ đất chủ, hắn trong xương cốt thứ quan tâm quá nhiều, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có cao như vậy thủ đoạn thủ hộ những thứ này, bởi vậy một khi tao ngộ uy hiếp thời điểm cuối cùng sẽ lo trước lo sau. Cho nên khi nhìn đến Ngụy Đình Du ánh mắt sau, hắn lập tức liền thật sự lộ vẻ do dự. Cái này chỉ thấy hắn há to miệng, nhưng trên thực tế trong lòng lại bắt đầu đánh lên chống lui quân. Mà một màn này xem ở Trang Ngữ Sơn trong mắt, cũng lệnh cô gái nhỏ này trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện mấy phần thần sắc nghi hoặc. Bởi vì nàng đối với Phó Vân Tịch sùng bái chi tình liền đến từ nhỏ người ca ca này chính là không gì không thể ký ức. Vậy mà hôm nay Ngụy Đình Du mấy câu liền có thể để cho hắn buông tha nguyên bản thiết lập sẵn mục tiêu, điểm này đối với Trang Ngữ Sơn tâm hồn xung kích vẫn là khá lớn. Mà cũng liền ở thời điểm này, Trang Hàn Nhạn mang theo Thù Hồng đi vào trong chính sảnh. Chỉ thấy nàng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi tới Ngụy thị trước mặt thật sâu hạ bái, tiếp đó mở miệng nói ra, "Tôn nữ bái kiến tổ mẫu." Bất quá hắn tư thế đi bộ lại là mảnh mai bất lực, cũng phải thiệt thòi có Thù Hồng một mực ở bên cạnh đỡ lấy nàng, bằng không cho dù ai nhìn qua đều sẽ cảm giác đến bên dưới một giây có thể liền sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất một dạng. Gặp qua Chu tiểu nương, nhị tỷ tỷ. Hướng Ngụy thị đi xong lễ sau, Trang Hàn Nhạn lại quay đầu hướng Chu Như Âm cùng Trang Ngự Sơn hành lễ nói, "Không thể không nói, địa bộ lần này quả thực để cho trong sảnh tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Kéo dài đang đổi mới. Cầu hoa tươi, cầu thả. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ." Chương 214, Trang Lệnh Nhạn thật sẽ diễn. Ta thấy mà yêu a. Chương 214, Trang Lệnh Nhạn thật sẽ diễn. Ta thấy mà yêu a. nhất là Trang Hàn Nhạn đi vào đại sảnh lúc bước chân dáng vẻ, lại phối hợp thêm nàng bây giờ đã khôi phục 7-8 phần tú lệ dung mạo, trên mặt chỉ là hơi thi phấn trang điểm lại xếp đầy hiện ra quý nữ phong thái. Chu Như Âm thấy cảnh này đều không khỏi lòng sinh cảm thán, lại so sánh chính mình cái này điêu ngoa bước đồng nữ nhi Trang Ngữ Sơn, trong nội tâm nàng càng thêm bất đắc dĩ. Mau dậy đi, chớ có mệt mỏi. Tổ mẫu Ngụy Thị cùng Chu Như Âm tự nhiên là đem trưởng bối quan tâm tư thế làm được rất đủ, nhanh chóng mở miệng nói ra. Trang Hàn Nhạn lại hướng hai vị trưởng bối đi xong lễ về sau mới chậm rãi đứng dậy, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du bước liên tục nhẹ nâng đi từ từ đi qua. Tiểu nữ tử tạ quốc công gia ân cứu mạng. Tại hắn chậm rãi hướng Ngụy Đình Du hành lễ tạ ơn thời điểm, trên mặt kia vẻ mặt nhỏ liền thực sự là ta thấy mà yêu. Cho dù ai nhìn không muốn nhanh lên đem cái này gầy yếu tiểu cô nương nhanh chóng dịu dắt đứng lên, căn dặn nàng nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Chính là Ngụy Đình Du dạng này trong nhà thê thiếp thành đàn, hơn nữa người người cũng là đại mỹ nữ nam nhân, lúc này cũng khó tránh khỏi một trận tâm động. Trong nhà mình cái này có chút lớn, các nữ chủ mỗi một cái đều là mỗi người mỗi vẻ, mà Trang Hàn Nhạn nhất là ưu thế chính là nàng cái này độc nhất vô nhị ưu nhã khí chất. Bây giờ kinh thành quý nữ bốn chữ này hàm kim lượng liền tại trên người nàng hoàn toàn cụ hiện hóa. Đứng lên đi. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra, tam tiểu thư thân thể có thể cảm thấy khá hơn một chút. Tạ quốc công gia rủ xuống hỏi nghe được vấn đề này sau, Trang Hàn Nhạn trực tiếp nặn ra một đạo nụ cười, đã tốt hơn nhiều, chỉ là thân thể vẫn còn có chút mệt mỏi, nàng cũng như thế hội diễn, cái kia đi theo bên người Thù Hồng tự nhiên cũng là sẽ không kém. Chỉ thấy tỷ nữ này nhãn châu xoay động, nhanh chóng mở miệng nói, nô tỷ vừa mới đều khuyên qua tiểu thư để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nhưng nàng không phải là không nghe, nhất định muốn đi ra tự mình tạ quốc công gia mới có thể yên tâm. Tam tiểu thư có lòng. Ngụy Đình Du nơi nào không biết Trang Hàn Nhạn trước mắt tình trạng cơ thể, như vậy suy yếu cũng là giả vờ, bất quá vẫn như cũng là phối hợp nàng diễn cái này xuất diễn. Bất quá hai người cái này một hỏi một đáp, kẻ sướng người họa ở giữa, tại chỗ những người khác cũng đều đã nhìn ra. Cảm giác hai người bọn họ ở giữa giống như lẫn nhau có chút ý tứ a. Đương nhiên vui vẻ nhất chính là nhà cái tổ mẫu Ngụy thị. Nàng sở cầu không có gì hơn chính là nhà cái có thể cùng Ngụy quốc công phủ thông gia mà thôi. Nếu Trang Ngữ Sơn quốc công gia trước mắt, cái kia vừa ý lao tam Trang Hàn Nhạn không phải cũng rất tốt sao? Nghĩ tới đây, nàng trên cái mặt già này trực tiếp cứ vui vẻ nở hoa. Hoàn toàn là không có chút nào che giấu. Nghe nói, phó đại nhân, tìm ta tại cùng Ngụy Đình Du hành lễ tạ ơn sau đó, Trang Hàn Nhạn lại tại Thù Đỏ nâng đỡ chuyển hướng Phó Vân Tịch ra hòa này, cuối cùng mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Phó Vân Tịch nghe xong nhanh chóng gật đầu nói, có một chút liên quan tới Đam Châu kết quả hắn lời vừa nói ra được phân nửa, chỉ thấy Trang Hàn Nhạn đột nhiên ho khan kịch liệt đứng lên, tiếp lấy hai chân mềm nhũn, cả người liền hướng Thù Đỏ phương hướng ngã tới. Thu Hồng dù sao cũng là một tỷ nữ, lại không có võ công tại người, huống chi một đoạn này hí kịch giữa hai người cũng không có trước đó thương lượng qua, cho nên vẫn là sửng sốt như thế một chút. Bất quá hắn cũng chỉ sửng sốt một chút, Ngụy Đình Du liền tay mắt lanh lẹ một bước tiến lên lại đem Trang Hàn Nhạn ôm vào trong ngực của mình. Một màn này nhìn mọi người tại đây con mắt lập tức đều trợn tròn. Chính là Trang Hàn Nhạn bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy bó tay rồi. Nàng muốn là để cho Thù Hồng tiếp lấy chính mình, sao có thể nghĩ đến Ngụy Quốc Công tốc độ nhanh như vậy? Bất quá nàng lúc này đương nhiên cũng không khả năng vùng đây, chỉ có thể giả vờ hết sức yếu ớt bộ dáng một bên ho khan một bên liều mạng thở gấp trọng khí. Ngụy Đình Du thấy thế, không nói hai lời khom lưng một chút liền đem Trang Hàn Nhạn đồng, sau đó lại quay người nhìn xem Phó Vân Tịch mở miệng nói, "Phó đại nhân thấy rõ." Trang Tam tiểu thư lúc này không thể nào tiếp thu được hỏi ý, hay là mời mấy ngày nữa lại đến đây đi. Bằng không bản công nhất định bạch tội ngươi một đầu vì cầu chiến công xem mạng người như cỏ rác tội trạng. Nói xong cũng sẽ không lý tới Phó Vân Tịch, trực tiếp hướng Thù Hồng dò hỏi, các ngươi tam tiểu thư quê phòng ở nơi nào? Ta tiễn đưa nàng trở về. Thù Hồng nghe xong đều sửng sốt, hậu viện này là có thể để cho ngoại nam tùy tiện vào sao? Nhưng dưới mắt tam tiểu thư lại bị đối phương ôm vào trong ngực. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mà lúc này nhà cái tổ mẫu Ngụy thị ngược lại là phản ứng nhanh nhất, chỉ thấy nàng hung hăng trợn mắt nhìn Thù Hồng một mắt mở miệng nói ra, không thấy quốc công gia là muốn cứu nhà chúng ta tam cô nương sao? Còn không mau lãnh quốc công gia đi qua. Lúc này nhà cái tổ mẫu Ngụy thị hoàn toàn không lo lắng chuyện hôm nay sẽ truyền đi huyên náo xôn xao bị mất mặt. Hơn nữa tương phản, nàng đang ba không thể chuyện này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kinh thành đâu. Bởi như vậy bức bách tại dư luận, nhà mình cái này vừa mới trở về tam cô nương tiến vào Ngụy quốc công phủ, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Dọc theo con đường này, Ngụy Đình Du cứ như vậy ôm Trang Hàn Nhạn trực tiếp tại trong Thù Đỏ dưới sự hướng dẫn đi tới khuê phòng của nàng. Mà Trang Hàn Nhạn cũng không có chút nào né tránh, nàng nằm ở Ngụy Đình Du trong ôm ấp hoài bão, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đối phương gương mặt này. Nàng lúc này cũng đang đến mới biết yêu nhân kỷ. Tuy nói phía trước đặt quyết tâm lấy trở về báo thủ, nhưng dưới mắt có như thế một cái giống như rất đáng tin nam nhân làm chỗ dựa, Trang Hàn Nhạn cũng cảm thấy loại cảm giác này hết sức không tệ. Mà tại đi tới Trang Hàn Nhạn khuê phòng sau đó, Ngụy Đình Du cũng không có hướng đi giường, mà là đem mỹ nhân trong ngực đặt ở cái ghế bên cạnh bên trên. Lúc này Trang Hàn Nhạn cũng hơi hơi thở dài một hơi, dù sao nếu như đối phương ôm chính mình thả lên giường, vậy cái này chẳng cảnh liền thật sự là quá mờ mờ. Tạ quốc công gia xuất thủ tương trợ, Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Ngụy Đình Du lui về sau hai bước, liền chậm rãi đứng dậy lại hướng hắn hành lý nói, tiểu nữ tử thật sự là cảm động đến rơi nước mắt, tam tiểu thư cái này ốm đau thực sự là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh nha. Mà lúc này chỉ có Thù Hồng tại chỗ, Ngụy Đình Du tự nhiên cũng không giống vừa mới trong đại sảnh như vậy cùng với nàng diễn cái này vai diễn, mà là trực tiếp mở miệng cười nói. Trang Hàn Nhạn sững sờ, lập tức có chút ngượng ngùng mím môi một cái, dù sao mình những thứ này mánh khóe rất rõ ràng đều bị Ngụy Đình Du thấy nhất thanh nhị sở. Thù Hồng ngươi đi xuống trước. Nghĩ được như vậy, Trang Hàn Nhạn trực tiếp mở miệng phân phó nói.
Thu Điểm Đỏ gật đầu liền lui ra ngoài, bất quá dù sao cũng là có ngoại nam tại chỗ, cho nên nàng không hề rời đi quá xa, mà là đứng ở cửa ra vào chú ý bên trong nhà một chút. Tại cái kia khoảng cách có thể trông thấy hai người động tác, lại nghe mơ hồ bọn hắn lời nói. "Ngươi yên tâm đi, cái kia Phó Vân Tịch ít nhất tại trong vòng vài ngày sẽ lại không tới quấy rầy ngươi." Ngụy Đình Du nhìn thấy Trang Hàn Nhạn cầm đi thủ Zép quyển chỉ có một người đứng ở đằng kia trầm mặc không nói. Bất quá thứ nhất hai tròng mắt lại quay tròn loạn chuyển, liền biết nàng lúc này ở tính toán cái gì, cho nên trực tiếp mở miệng phá vỡ trầm mặc. Hắn vừa nói vừa đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, tiếp đó một mặt lạnh nhạt nhìn đối phương. Trang Hàn Nhạn nghe xong sững sờ, sau đó trên mặt nặn ra một điểm nụ cười, đồng thời đi lên phía trước vì Ngụy Đình Du chân một ly trả lại hai tay dâng lên. "Quốc công gia thế nào biết ta không nghĩ bị hắn quấy rầy đâu?" Nghe được Trang Hàn Nhạn hỏi lại, Ngụy Đình Du lập tức lại mở miệng nói ra, "Thúc thúc của ngươi Thẩm Thẩm cái kia một cọp cán mạng, đã trình báo đại lý tự. Mấy ngày nay trong kinh thành cũng coi như là mọi người không nhỏ một cái đề tài nói chuyện. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, dù sao chuyện này cũng liên lụy đến mệnh quan triều đình gia quyến. Phó Vân Tịch người này nghe ngươi trở về nhà, tự nhiên sẽ lập tức tới để ra nghi vấn ngày đó sự tình. Chỉ là Tam tiểu thư lý do thoái thác chuẩn bị xong chưa?" Ngụy Đình Du tiếng nói đến đây, hắn rõ ràng nhìn thấy Trang Hàn Nhạn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ khẩn trương. Nhưng đây chỉ là trong nháy mắt, tiếp đó lập tức liền bị hắn che giấu tốt lắm ở cái gì lý do thoái thác. Trang Hàn Nhạn mím môi một cái, đè nén trong lòng tâm tình khẩn trương sau đó mở miệng hỏi. Nàng muốn cho là đuổi đi Phó Vân Tịch sau đó, dưới mắt liền xem như qua một quan. Lại không nghĩ rằng Ngụy Đình Du cũng không tốt lựa gạt, hơn nữa hắn hỏi càng thêm trực tiếp. Đương nhiên, cũng bởi vì Ngụy Quốc Công cũng không phải hình bộ hoặc đại lý tự người, cho nên lúc này Trang Hàn Nhạn trong lòng tuy có khẩn trương, lại cũng không kinh hoàng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Ngụy Đình Du muốn biết chuyện này không có gì hơn liền giống như những người khác bắt quái tâm lý, vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dạng này tâm tính hẳn sẽ không quá truy vấn mọi nguồn, cho nên tương đối mà nói cũng tốt đuổi một chút. Nhưng là bây giờ nhìn Ngụy Đình Du ánh mắt, nhưng lại rõ ràng không phải hiếu kỳ bắt quái nha, mà là hắn thật sự muốn nghe một chút chính mình mà biện thành cố sự. Bất quá cho dù là song phương đều lòng biết rõ, lúc này Trang Hàn Nhạn chắc chắn cũng không thể trực tiếp thừa nhận là mình giết Trương Hữu Dương vợ chồng. Dù sao ai biết cái này quốc công gia có thể hay không chuyển tay liền đem chính mình đưa ra bán. Trang Tam tiểu thư nếu là thực sự không muốn nói, ta cũng không tốt miễn cưỡng. Ngụy Đình Du gặp Trang Hàn Nhạn bây giờ nhíu lại đôi mi thanh tú một mặt dáng vẻ đắn đo, cũng biết trong nội tâm nàng đang làm mười phần kịch liệt đấu tranh, liền lại mở miệng nói ra, chỉ là chuyện này dù sao không liên quan gì đến ta, nếu sau này Phó Vân Tịch lại hoặc những thứ khác đại lý tự quan viên tìm tới cửa, bản công cũng sẽ không hảo lại che chở ngươi. Nói xong Ngụy Đình Du liền làm ra một bước chuẩn bị rời đi tư thế. Chờ đã. Trang Hàn Yên nghe xong lập tức đột nhiên ngẩng đầu lên, dưới mắt nàng vừa tới trong kinh đặt chân chưa ổn, đang cần một cái cường lực ngoại viện. Tất nhiên Ngụy Quốc Công cho là hắn cùng mình ở giữa có duyên phận, hơn nữa nguyện ý đứng ra bảo hộ chính mình, cái kia cớ gì không nhanh chóng lấy lòng để cầu che chở đâu. Chuyện này không nhỏ nữ tử không muốn nói đi ra, chỉ có điều lo lắng thực nhiều thẳng gặp Trang Hàn Nhạn nhìn xem Ngụy Đình Du trên mặt nặn ra một cái đạm nhã nụ cười mở miệng nói ra, bất quá Quốc Công gia đối với tiểu nữ tử có ân cứu mạng, ta thực không nên lại cùng nhau giấu giếm đi. Quốc Công gia phàm là có bất kỳ nghi hoặc cứ mở miệng, tiểu nữ tử nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Đối mặt với Trang Hàn Nhạn giờ phút này bước mười phần thành khẩn khuôn mặt, Ngụy Đình Du trực tiếp gọi gật đầu, sau đó lại ngồi về bên cạnh trên vị trí của mình. Trang Hàn Nhạn thấy thế liền đi tới bên cạnh hắn trước ghế chậm chậm ngồi xuống, hoàn toàn bày ra một bộ tùy ngươi hỏi thăm ta cũng không sợ thanh nhã thần thái. Ngụy Đình Du đương nhiên biết, lúc này Trang Hàn Nhạn khẳng định vẫn là sẽ dùng giả lấy cớ để qua loa tắc trách chính mình. Bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng không có gì khác nhau, bởi vì bây giờ muốn kiểm nghiệm chính là Trang Hàn Nhạn cô gái nhỏ này mượn cớ tìm có đủ hay không hoàn mỹ, có cái gì sơ hở, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này Ngụy Đình Du ngược lại là ôm mượn cớ một loại cho Trang Hàn Nhạn tra thiếu bộ lậu tâm thái đang hỏi thăm. Chỉ là chuyện này dưới mắt đương nhiên cũng không thể cùng Trang đối phương nói rõ. Cứ như vậy, hai cái đều mang tâm tư người liền mở ra một đoạn mười phần kỳ diệu hỏi ý đối thoại. Ngươi là thế nào trốn ra được? Ngụy Đình Du bưng lên trên bàn như cũ ấm áp nước trà khẽ thưởng thức một ngụm, sau đó nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Nhưng Trang Hàn Nhạn lại không có trực tiếp trả lời hắn, ngược lại là hai mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa bay xuống đông tuyết, lộ ra một bức trầm tư hơn nữa bi thống biểu lộ, chậm vài giây đồng hồ sau mới chậm rãi mở miệng. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó. Chỉ thấy Trang Hàn Nhạn lúc nói chuyện trong giọng nói còn mang theo một chút hoảng sợ cùng bối rối, liền nàng tốt lắm nghe âm thanh đều cực kỳ vất vả. Đám kia đạo phỉ cầm đao xông vào ra môn là thúc thúc cùng thầm thầm. Vì ta đỡ được đao của bọn hắn, kéo lại chân của bọn hắn vì ta tranh thủ một chút hy vọng sống. Sau khi nói đến đây, Trang Hàn Nhạn cái này nguyên bản là có một chút gầy yếu bả vai thậm chí mắt trần có thể thấy run rẩy lên, phản phất thật sự về tới cái kia hung hiểm và khiến cho sợ hãi thời gian đồng dạng. Nhóm chết thảm như vậy, cũng là vì cứu ta. Sau khi nói xong, Trang Hàn Nhạn thậm chí từ từ cúi đầu, trong mắt tựa hồ cũng đã mất đi thần thái, nhìn qua càng giống là một cái không có bất luận cái gì sinh hoạt hy vọng đáng thương cô nương mà thôi. Mà Ngụy Đình Du thì bị nàng trước mắt biểu hiện cho choáng váng. Không hổ là hệ thống ngàn chọn vạn chọn đại nữ chủ a. Liên diễn kỹ này không hoàn toàn treo lên đánh đời sau những cái được gọi là minh tinh diễn viên a. Chính là hành nghề mấy chục năm lão hí kịch cốt cũng không có thể so cô gái nhỏ này biểu hiện bây giờ mạnh hơn bao nhiêu bất quá a. Đối với lúc này Trang Hàn Nhạn tới nói, cái này xuất diễn một khi bắt đầu diễn liền không có hâu ngừng cơ hội, nhất định phải một mực diễn tiếp. Một sai lầm liền sẽ làm nàng rơi vào vạn kiếp bất phục được sâu. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Trang Hàn Nhạn bây giờ thật là tại dùng sinh mệnh của mình diễn trò. Cái này kinh thành ngàn phòng vạn hộ, chính là cầm người nhà cơm ăn người trở lại trong kinh cũng khó tránh khỏi bốn phía nghe ngóng, nhiều đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Đương nhiên, trong lòng Ngụy Đình Du cảm khái thì cảm khái, giúp Trang Hàn Nhạn đem hắn trong giọng nói mỗi một cái có thể xuất hiện thiếu sót đều bổ đủ mới là hắn trước mắt mục đích, cho nên liền lại tiếp tục mở miệng. Ngươi một cái rời kinh mười mấy năm tiểu cô nương, như thế nào nhận ra cái này trang phủ chỗ? Còn như thế trùng hợp liền té xỉu ở cái này trang phủ cửa ra vào. Không thể không nói, cái này trùng hợp đúng là để cho người ta hết sức khó mà tin được. Nếu hữu tâm người bắt được điểm này tiếp tục hỏi nữa mà nói, khó tránh khỏi thật có thể tìm ra sơ hở gì tới. Cái này, không có nghe ngóng. Khu cụ điểm này Trang Hàn Nhạn phía trước chính xác không nghĩ tới, cho nên khi nghe đến Ngụy Đình Du lời nói sau đó ngay thẳng sửng sốt một chút. Bất quá nàng thông minh cũng chỉ là ngây ngẩn cả người trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó liền phản ứng lại. Đang đuổi nhanh tìm một cái lấy cơ sau đó, lập tức lại che miệng, làm ra một bộ dáng vẻ ho khan kịch liệt. Ngụy Đình Du nhìn thấy Trang Hàn Nhạn diễn kỹ sau đó, trong lòng đối với hắn bản sự này lại là khen ngợi hai phần. Đối với kế hoạch bên ngoài vấn đề nàng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất khéo léo lập tức liền phản ứng lại, hơn nữa lợi dụng trên người mình bệnh tật chưa khỏi hẳn ưu thế này tới đổi chủ đề. Không tệ. Theo lý thuyết một cái ở nông thôn lớn lên nha đầu quê mùa lại có phản ứng như vậy tốc độ cùng tâm lý tố chất, tuyệt đối không phải nàng cái kia ác độc thúc thẩm dạy dỗ. Chỉ có thể nói Trang Hàn Nhạn cô gái nhỏ này là thiên phú dị bẩm. Có thể nói là bẩm sinh trạch đấu vương giả. Bất quá cũng may nàng à, hảo triệu, là thiên tính thiện lương, cho nên loại thiên phú này cũng vẹn vẹn dùng để tự bảo vệ cùng báo thù mà thôi, cũng sẽ không cầm lấy đi hại người. Sát hại chú ngươi thẩm đạo phỉ diện mục như thế nào? Quần áo lại như thế nào? Ngụy Đình Du tiếng nói nhất chuyển lại đem vấn đề nói đến đó cũng không tồn tại đạo phỉ trên thân nói, ngươi lại cho ta nói tỉ mỉ một phen. Tổng cộng có 7-8 người, trong miệng A nói lung tung, nghe không rõ diện mục cũng không dị thường, nhưng người người thân mang xanh đen ăn mặc, trên thân còn có một số cổ quái hình xăm. Trang Hàn Nhạn nghe được Ngụy Đình Du vấn đề sau, lại tiếp tục lộ ra bộ kia kỷ niệm biểu lộ. Thậm chí nàng vừa nói tựa hồ còn mạnh hơn chịu đựng sợ hãi trong lòng, đang hồi tưởng hôm đó trải qua hết thảy. Một đạo thanh lệ lúc này cũng từ khóe mắt của nàng tuột xuống. Tình cảnh này Ngụy Đình Du thấy đều ở trong lòng hô to chịu không được. Ai đây còn có thể nhẫn tâm tiếp tục hỏi nữa a? Nhìn không Trang Hàn Nhạn nét mặt bây giờ, bất kỳ một cái nào tâm lý nam nhân bình thường đều sẽ cảm giác đến nếu là tiếp tục truy vấn mà nói, đó mới là một kiện mười phần tội ác sự tình đâu. Thời gian qua đi nhiều ngày, kinh hoàng gặp một lần, nhưng Ngụy Đình Du lúc này cũng chỉ có thể đè lên trong lòng không đành lòng tiếp tục mở miệng hỏi. Tam tiểu thư ngược lại là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng a. Thúc thẩm dưới gối không còn, đợi ta giống như thần nữ. Ta tự nhiên muốn đem những thứ này ác nhân diện mục toàn bộ khắc vào trong lòng. Nếu ngày sau bọn hắn bị chóc nã quy án, ta cũng tốt đi xác nhận. Trang Hàn Nhạn trong lòng lúc này cũng là bất đắc dĩ, nàng trên cơ bản đem tất cả giữa nhà bản sự đều dùng đi ra. Nhưng thế nhưng trước mắt cái này Ngụy Quốc công tựa hồ hoàn toàn không có bị chính mình điểm đạm đáng yêu bộ dáng đả động, vẫn như cũng là như vậy biểu tình lạnh nhạt. Để cho trong lòng của hắn cảm thấy cảnh giác, nhưng cùng lúc cũng dâng lên một cỗ không chịu thua tâm tính. Lúc này Trang Hàn Nhạn trong lòng có loại dự cảm, cái này Ngụy Quốc công tuy nói là giống như tại tìm tòi nghiên cứu chuyện này chân tướng, nhưng càng nhiều tựa hồ lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc tại trên hắn những vấn đề này cất giấu. Đương nhiên, thời khắc này nàng xác định Ngụy Đình Du tuyệt đối không chỉ là bởi vì bắt quái cho nên mới nhất định phải nghe chính mình nói những chuyện này. Kéo dài đang đổi mới. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 215, gọi bậy cô ra. Trang lạnh nhạn tâm loạn. Chương 215, gọi bậy cô ra. Trang lạnh nhạn tâm loạn. Tam tiểu thư. Mà liền tại Trang Hàn Nhạn trong lòng yên lặng phỏng đoán thời điểm, chỉ thấy Ngụy Đình Du thẳng tắp xoay đầu lại, cặp kia thâm thúy đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng mở miệng hỏi, ngươi là có hay không còn có khác dấu diếm? Tại ánh mắt hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Trang Hàn Nhạn tâm tựa như bị sét đánh đồng dạng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bởi vì giờ khắc này từ Ngụy Đình Du nhìn qua trong ánh mắt nàng rõ ràng có thể cảm giác được ý nghĩ của đối phương, rất rõ ràng về căn bản không có tin tưởng mình vừa mới lời nói. Ngụy Đình Du lúc này ánh mắt tựa như là kịch liệt dương quang bắn thẳng đến đu ám đáy đầm đồng dạng, Trang Hàn Nhạn thậm chí cảm thấy được bản thân trên thân gánh vác tất cả bí mật đều trốn bất quá đối phương cái này đôi mắt. Chỉ là trước mắt mũi tên đã lắp trên dây cung, không thể không phát. Trang Hàn Nhạn cố nén trong lòng kinh hoàng, lại không có thu hồi ánh mắt, mà là dũng cảm cùng Ngụy Đình Du đối mặt. Đồng thời trong miệng lại mở miệng nói ra, tiểu nữ tử kiến thức thô lậu, lại biết gì nói nấy, không dám lừa gạt quốc công gia. Tiểu nữ tử thấp cổ bé họng, chỉ sợ chuyện này lâu ngày sau đó liền bị quan phủ quên đi, không còn dụng tâm điều tra. Còn xin quốc công gia hao tâm tổn trí, giúp tiểu nữ tử đốc xúc đại lý tự để cho bọn hắn sớm ngày đuổi bắt tội phạm, đưa ta thúc thẩm một cái công đạo. Khu khu. Khục. Khục nhìn xem trước mặt lại dùng khăn lụa che lấy môi son nhẹ giọng khục gáy Trang Hàn Nhạn, Ngụy Đình Du lúc này mới thu hồi chính mình vừa mới thăm dò ánh mắt của nàng. Quả nhiên, trong biên chế cố sự phương diện này là dùng không được chính mình quan tâm. Không nói những cái khác, Trang Hàn Nhạn tuyệt đối có thể dựa vào nàng trước đó biên tốt những giải thích này đem đại lý tự cùng hình bộ hồ lập qua. Đương nhiên, dưới mắt còn không thể để cho cô gái nhỏ này quá buông lỏng, bởi vì nhìn qua kịch bản Ngụy Đình Du biết, Trang Hàn Nhạn hung hiểm bây giờ mới là vừa mới bắt đầu. Đằng sau cái này nhà cái trong ngoài sự tình nhằm vào có thể không có chút nào thiếu đâu. Nếu Tam tiểu thư còn có điều giấu giếm, chỉ sợ giấu không được mấy ngày. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn xem còn tại bên cạnh làm bộ ho khan Trang Hàn Nhạn mở miệng nói một câu. Mà Trang Hàn Nhạn nghe nói như thế sau cũng sẽ không tiếp tục khục gáy đi xuống, mà là yên lặng xoay đầu lại thận trọng lườm Ngụy Đình Du một mắt. Lúc này nàng chính xác trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên, dù sao rất rõ ràng chính mình những giải thích này cũng không hề hoàn toàn lừa qua vị này quốc công gia. Bất quá ngay tại ánh mắt hai người đối mặt một sát na, Ngụy Đình Du lại nhẹ nhàng mở miệng nói, "Cáo tử." Sau khi nói xong hắn liền quay người muốn hướng về đi ra ngoài phòng. Cô ra đi thong thả. Mà Thu Hồng nhìn thấy Ngụy Đình Du đi ra, liền hướng hắn hơi hành lễ sau đó mở miệng nói ra. Ngụy Đình Du lại chỉ hơi hơi gật đầu một cái, đương nhiên trong lòng đối với Thu Hồng cái này thông minh tỷ nữ cũng là càng thêm hài lòng mấy phần. Cô gái nhỏ này gọi mình là cô ra, đây cũng là một lần trợ công. Ngươi gọi hắn 887 cái gì? Đương nhiên câu nói này tự nhiên cũng bị Trang Hàn Nhạn nghe được, nàng khi nhìn đến Ngụy Đình Du đi vào đỉnh viện sau đó nhanh chóng theo sau, tiếp đó khẽ nhíu lấy đôi mi thanh tú hướng Thu Hồng hỏi, "Cô ra nha?" Thu Hồng sững sờ, sau đó chớp chớp mắt mở miệng nói ra, "Cái gì cô ra?" Trang Hàn Nhạn nghe đến đó cả người đều ngu. Như thế nào Ngụy Đình Du cùng chính mình nhà cái còn có quan hệ? Hắn là cưới trong nhà cái nào nữ nhi? Tiểu thư Thu Hồng nhìn thấy Trang Hàn Nhạn cái này bộ dáng ngậm bứt sau, cũng biết tiểu thư nhà mình là đầu óc trong lúc nhất thời quay vòng vòng, nhanh chóng mở miệng nói, "Vừa mới quốc công ra thế nhưng là đem ngài một đường ôm trở về khuê phòng, chuyện này thật nhiều hạ nhân đều thấy được. Huống chi còn có chúng ta một cái khác cô gia phó đại nhân cũng nhìn thấy, nhất định sẽ chuyển đến bên ngoài đi. Đến lúc đó quốc công gia cũng vậy mà lại nạp ngài vào phủ." Đương nhiên, Thu Hồng lúc nói chuyện âm thanh là càng ngày càng nhỏ, cái đầu nhỏ cũng là càng ngày càng nặng, từ từ thấp xuống không còn dám nhìn Trang Hàn Nhạn. Dù sao chuyện này phát triển rất nhiều người đều có thể đoán được, nhưng mà nói thẳng ra chắc chắn liền không tốt lắm. Nhất là ngay trước vừa mới về nhà hơn nữa Vân Anh chưa gả tiểu thư trước mặt nói chính nàng bắt quái chuyện văn thơ, để cho Thu Hồng cũng ý thức được lời nói là có chút nhiều lắm. Nhưng Trang Hàn Nhạn lúc này lại căn bản không có tâm tư truy cứu thù đỏ ý nghĩ, ngược lại bây giờ trong đầu lại tràn đầy nàng vừa mới những lời kia. Bởi vì quả thật có đạo lý. Phía trước Ngụy Đình Du đem chính mình ôm ngang đi vào khuê phòng sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, hai người kia việc hôn nhân trên cơ bản liền có thể nói là chiều cáo thiên hạ. Không đúng. Lúc này Trang Hàn Nhạn đột nhiên một cái giật mình, nhớ tới một kiện càng thêm quan trọng sự tình. Đó chính là cái kia ngọc diện hồ ly lang quân. Có thể nói qua muốn để chính mình lấy thân báo đáp để báo đáp hắn ân cứu mạng. Hơn nữa lúc ấy chính mình cũng lại là cho hắn vẽ lên một cái bánh nướng, chỉ nói ở nhà sự tình sau khi hoàn thành, nhược ngọc mặt hồ ly lang quân còn nguyện ý cưới mình, cái kia liền đồng ý thành thân. Nhưng nếu như bây giờ chính mình thật sự gả tiến vào phủ quốc công, cái kia ngọc diện hồ ly lang quân có được sau sẽ như thế nào đâu? Phải biết đây chính là cái tuyệt đỉnh cao thủ a. Vạn nhất hắn nổi cơn giận lời nói, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng cực lớn nguy cơ. Không được, ta vẫn giống như Ngụy quốc công giữ một khoảng cách mới được. Miễn cho chính mình báo thù mục đích còn không có đạt đến, có một ngày liền không hiểu thấu trở thành ngọc diện hồ ly lang quân dưới kiếm chi quỷ. Ngụy Đình Du đi vào đang rơi xuống tuyết lông lông đỉnh viện, đã thấy xa xa hành lang trong đỉnh đi tới hai nữ tử. Cầm đầu đúng là mình đại phu nhân Đậu Chiêu, mà cạnh bên cạnh nhắm mắt theo đuôi cẩn thận đi theo lại là Chút Như Âm nữ nhân này. Chỉ thấy thứ nhất vừa gật đầu cúi người đi theo Đậu Chiêu bên cạnh một bên dùng tay ra hiệu dẫn lĩnh Đậu Chiêu đang hướng đỉnh viện bên này tới. Phu quân. Mà Đậu Chiêu vừa thấy được trong đỉnh viện đứng tại tuyết lớn bên trong Ngụy Đình Du sau, lập tức con mắt liền phát sáng lên, thậm chí dưới váy bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Chỉ thấy thứ ba bước đồng thời làm hai bước Ngụy Đình Du bên cạnh, sau đó buột một tiếng mở ra hắn mang theo người dù giấy. Sao ngươi lại tới đây? Ngụy Đình Du ngược lại là không nghĩ tới, tại trong cái này trang phụ lại có thể nhìn thấy lao bà của mình. Đương nhiên, như cũng có hai cái trang phục làm nha hoàn nữ tính kim ảnh vệ cũng là đi theo Đậu Chiêu bên cạnh. Cái này cũng là Ngụy Đình Du phía trước dặn đi dặn lại, trong nhà nữ quyến chỉ cần đi ra ngoài, bên cạnh nhất thiết phải cùng hai nữ tính kim ảnh vệ trang phục làm nha hoàn đi theo mới được. Dù sao dưới mắt chính mình vừa mới lập được đại công, lại tiến vị vì công tước. Tại cái này trong kinh thành cũng coi như là nhân vật nóng bỏng tay, hắn cũng không muốn bước lên bất kỳ phong hiểm để cho thê thiếp của mình có cái gì khả năng sơ suất. Hôm nay cái này tuyết lớn đầy trời, thiết tự nhiên là tiễn đưa cho phu quân dù nhà. Đậu Chiêu cười nhạt một tiếng, sau đó dùng ánh mắt len lén báo cho biết một chút Ngụy Đình Du bảo hắn biết là bên cạnh Chút Như Âm nguyên nhân. Tiểu phụ nhân là không biết quốc công gia muốn tại chúng ta phụ thượng đợi bao lâu, sợ ngài trong phủ các phu nhân gấp gáp, cho nên liền phái người đi trên phủ quốc công thông báo một tiếng, chỉ nói là quốc công gia tại chúng ta cái này làm cách đâu. Chu Như Âm lúc này cũng là vẻ mặt tươi cười nhanh chóng mở miệng nói ra, ai nghĩ đến quốc công gia cùng phu nhân phu thê tình thầm, cái này phụ thượng đại nương tử gặp một lần tuyết rơi, liền muốn tự mình đến đưa cho ngài dù. Chu Như Âm vừa mới nói xong, không riêng gì Ngụy Đình Du liền ngay cả Đậu Chiêu cũng nhịn không được trực tiếp nở nụ cười. Dù sao nữ nhân này ý nghĩ thế này ai còn đoán không được a. Đậu Chiêu đang trên đường tới cùng với vừa mới cùng Chu Như Âm vô tình hay cố ý trong khi nói chuyện, cũng đã đại khái biết rõ cái này trang phủ tình huống. Dưới mắt Tam tiểu thư Trang Hàn Nhạn mới vừa từ nơi khác trở lại kinh thành tới, Chu Như Âm cái này tiểu nương tự nhiên là không chào đón. Nàng chắc chắn là hy vọng nữ nhi ruột thịt của mình nhị tiểu thư Trang Ngự Sơn có thể đến Ngụy quốc công trong phủ đi. Đương nhiên, để cho nàng nhẫn nhịn không được cửa hôn sự này bị Trang Hàn Nhạn chiếm được. Tại Chu Như Âm xem ra, dù cho chính mình thân nữ nhi Trang Ngự Sơn không có cái kia phúc khí, không thể gả tiến phủ quốc công, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi lão tam Trang Hàn Nhạn. Cho nên tại Ngụy Đình Du ôm Trang Hàn Nhạn đi trở về khuê phòng của nàng sau đó, Chu Như Âm lập tức liền phái người đi phụ thượng thông chi Đậu Chiêu, rõ ràng chính là muốn để đại phu này người tới chóc gian. Mặc dù Chu Như Âm điểm nhỏ này manh khóe tại Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu trong mắt của hai người vậy đơn giản chỉ có mặc tã trình độ, nhưng mà bản thân nàng cũng không biết ra dưới mắt nhìn thấy Đậu Chiêu khoe miệng ý cười sau, hắn còn tưởng rằng đối phương là tại cảm tạ mình đâu, trên mặt lập tức cũng cười nở hoa. Tại Chu Như Âm xem ra, một chiêu này không chỉ có phá hủy Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn hai người thêm một bước tiếp xúc khả năng, thậm chí còn để cho Đậu Chiêu cái này phụ quốc công đại nương tử đối với chính mình có hảo cảm. Thực sự là một hòn đá ném hai chim a. Chu Như Âm bây giờ đương nhiên là hết sức đắc ý, thậm chí còn dùng ẩn nút ánh mắt lặng lẽ liếc qua đang đứng tại hành lang dưới đỉnh hướng bên này nhìn quanh Trang Hàn Nhạn. Tống Tán cái hạ nhân thời chỉ là, mà Ngụy Đình Du nhìn thấy Đậu Chiêu cái này bởi vì Tuyết Thiên mà đông có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút đau lòng đưa thay sờ sờ, quả nhiên vào tay một hồi băng đá lạnh lạnh cảm giác. Vậy cũng không được. Đậu Chiêu nghe vậy nhưng là lập tức lắc đầu nói, phục dịch phu quân vốn chính là ta cái này làm nương tử trách nhiệm, sao có thể bởi vì sợ lạnh liền không ra đâu. Dưới mắt trong phủ quốc công khả năng giúp đỡ tự mình xử lý hậu viện sự vụ người cũng không ít, nguyên bản Hà Duy Phương cùng Lệ gia đại nương Thọ Hoa liền cũng là làm chủ mẫu liệu, dưới mắt lại tới một cái Tiêu Nghiên, chúng nữ đồng tâm càng đem trong phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đến mức Đậu Chiêu cái này đường ra chủ mẫu trong tay ngược lại không có cái, VGBF, sao chuyện, mỗi ngày chỉ nghe chúng nữ hướng mình hồi báo tất cả trong viện tình huống là được rồi. Mà Ngụy Đình Du nghe được Đậu Chiêu lời nói sau, lại dắt nàng cái kia động có chút đỏ lên nhu để đặt ở bên miệng nhẹ cắp hai cái nhiệt khí, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng là tràn đầy cương triều chi sắc. Mà hết thể này xem ở trong mắt Trang Hàn Nhạn, thế mà để cho trong lòng cũng của nàng xuất hiện một tia hâm mộ ý vị. Đi qua 17 giữa năm, chính mình chưa từng nhận qua bất luận kẻ nào như vậy yêu thương. Dưới mắt lại thấy tận mắt Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu ở giữa vợ chồng ân ái tràn diện, để cho nàng làm sao có thể không hâm mộ đâu. Phu quân nhưng là muốn lại ở lại một hồi. Đậu Chiêu lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy hành lang dưới đỉnh đang hướng bên này, nhìn quanh Trang Hàn Nhạn cũng biết Ngụy Đình Du dưới mắt là tại tàng gái, liền trực tiếp mở miệng cười hỏi, cái kia thiếp đi về trước, chúng ta cùng một chỗ trở về. Ngụy Đình Du đương nhiên không có khả năng đem Đậu Chiêu cứ như vậy đuổi đi, đó cũng quá bất cận nhân tình. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lôi kéo đối phương tay nhỏ vừa cười vừa nói, chuyện ta hỏi cũng hỏi xong. Hảo. Đậu Chiêu nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đương nhiên vui vẻ, nàng gật đầu cười, sau đó lại liếc mắt nhìn Trang Hàn Nhạn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ là một mắt cùng phía trước dùng ánh mắt thoáng nhìn không giống nhau, nàng là trực tiếp quay người mặt hướng đối phương, rõ ràng chính là cùng đối diện có trực tiếp giao lưu. Trang Hàn Nhạn sững sờ, nhanh chóng hơi hơi hạ bái hướng Đậu Chiêu thi lễ một cái. Đồng thời trong lòng cũng của nàng có một chút thất vọng, sợ Ngụy quốc công phu nhân sẽ không hiểu lầm chính mình cùng hắn gia quốc công gia ở giữa có cái gì không giống bình thường quan hệ a. Nếu như nói như vậy, chỉ sợ kinh thành quý nữ vòng cũng biết xa lánh chính mình. Nhưng Đậu Chiêu lại là gật đầu nhẹ nhàng đáp lễ, sau đó ý vị thâm trường liếc Trang Hàn Nhạn một cái, tiếp lấy liền ôm lấy Ngụy Đình Du cánh tay cùng một chỗ hướng hành lang ngoài đi. Điều này cũng làm cho nàng không khỏi thở dài một hơi. Xem ra chính mình suy nghĩ nhiều, nhân gia quốc công phu nhân có thể làm được vị trí kia hơn nữa thâm thụ quốc công gia sủng ái, đương nhiên sẽ không là bình dấm chua một lần liền không để ý thanh hồng tạo bạch nữ nhân. Tuyết lớn ngập trời càng ngày càng bí mật, rất nhanh liền che khuất Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu sóng vai bóng lưng rời đi. Mà Trang Hàn Nhạn lúc này mới hơi hơi một chút thu hồi ánh mắt của mình, suy nghĩ cũng từ Ngụy Đình Du cùng Đậu Chiêu trên thân rời trở về. Không nghĩ tới a, chính mình hồi nhỏ nằm mộng cũng muốn trở thành kinh thành quý nữ, có thể trở lại nhà cái ở kinh thành phụ đệ làm bạn tại phụ mẫu bên người. Mà cái này hồi phủ ngày đầu tiên liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí ngay cả Ngụy quốc công cùng với quốc công phu nhân như vậy đại nhân vật cũng đều xuất hiện ở bên cạnh mình. Lúc này Trang Hàn Nhạn tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy có một con bàn tay vô hình đang thao túng đây hết thảy, nhưng mà đối với cổ lực lượng này cụ thể nơi phát ra nàng lại có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là thật không nữa có thể có ta một góc nhỏ. Trang Hàn Nhạn trong lòng có chút thấp thỏm nghĩ đến, sau đó quay người đi trở lại gian phòng. Phu quân thế nhưng là đối với cái kia Trang Tam tiểu thư có ý định, mà trở về phủ trên xe ngựa, Đậu Chiêu nằm ở Ngụy Đình Du trong ngực. Dương Mi mắt nhìn xem hắn mở miệng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Ngụy Đình Du lại không trả lời, mà là trực tiếp đưa tay ngoắc ngoắc Đậu Chiêu cằm nhỏ, sau đó lại mở miệng hỏi ngược lại đứng lên. Chuyện này hầu ra chính là gạt được người trong thiên hạ cũng không lừa được ta à? Đậu Chiêu nghe được Ngụy Đình Du cũng không có trực tiếp trả lời chính mình vấn đề sau đó, lập tức lộ ra một bộ đắc ý vẻ mặt nhỏ. Xem như thế đi. Ngụy Đình Du gặp cô gái nhỏ này cũng không có ghen ý tứ, liền gật đầu nói. Tất nhiên phu quân nữa thích Đậu Chiêu nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau liền gật đầu lại mở miệng nói, vậy ta ngày mai liền tới hạ sính, đem Trang Tam tiểu thư nạp vào phủ bên trong cũng được. Cái này Trang đại nhân cũng liền chỉ là một cái Hàn Lâm viện biên tu mà thôi, Trang Tam tiểu thư lại là mới từ nơi khác tới kinh. Nếu là có thể nhờ vào đó cùng chúng ta phủ quốc công liên lụy quan hệ thông gia, cho dù là vào phủ làm tiếp, chắc hẳn từ trên xuống dưới nhà họ Trang cũng biết vui vẻ đồng ý. Đậu Chiêu lời nói này đúng là có đạo lý, nhưng thế nhưng Trang Hàn Nhạn còn có đại thù tại người không có báo đâu, nàng lúc này tất nhiên sẽ không nguyện ý gả tiến trong phủ quốc công. Chỉ sợ phiền phức còn không có đơn giản như vậy. Ngụy Đình Du mỉm cười mở miệng nói, hơn nữa từ trên xuống dưới nhà họ Trang cũng không khả năng toàn bộ đều nguyện ý đem Trang Hàn Nhạn đưa vào chúng ta phủ quốc công. Phu quân nói là cái kia Chu tiểu nương sẽ theo bên trong cản trở. Đậu Chiêu nghe vậy sững sờ, sau đó gật đầu nói, nàng tự nhiên là không muốn, bằng không thì cũng không cần đến làm vừa mới những chuyện kia. Bất quá nàng như thế nào đi nữa cũng chính là một tiểu nương mà thôi, nếu Trang đại nhân đồng ý, nàng lại có thể thế nào đâu. Kỳ thực không riêng gì chút như âm nguyên nhân. Ngụy Đình Du cúi đầu tại trên Đậu Chiêu cái trán sáng bóng nhẹ nhàng hôn một cái, đồng thời ở trong lòng cảm khái đến mình quả thật là cưới một người hảo lão bà. Tiếp tục mở miệng nói, ngươi chưa nghe nói qua liên quan tới đi chân trần quỷ truyền thuyết à? Đi chân trần quỷ truyền thuyết. Đậu Chiêu nghe xong sững sờ, sau đó nhíu mày, cái này nàng phía trước thật đúng là chưa từng nghe qua. Dù sao cũng là mười mấy năm trước nhà cái chuyện, khi đó Đậu Chiêu cũng mới vừa ra đời không bao lâu. Về sau chuyện này liền bị kinh thành người dần dần quên lãng, hắn tự nhiên cũng không có nghe nói qua. Ngụy Đình Du liền đem nhà cái đi chân trần quỷ sự tình nói một lần, chỉ nghe Đậu Chiêu con mắt đều càng trừng càng tròn. Cái gì đi chân trần quỷ? Khi nghe đến Ngụy Đình Du cuối cùng nói xong cố sự này sau, Đậu Chiêu trực tiếp tức giận nhíu mày, một mặt phẫn hận mở miệng nói ra, cái này nhất định là nhà cái trong nhà sau có người giả thần giả quỷ yếu hại Trang Tam tiểu thư cùng nàng mẫu thân. Cho nên Trang Tam tiểu thư lần này tới kinh là vì báo trước kia mối thù. Đậu Chiêu cô gái nhỏ này phản ứng là nhanh, đều không cần Ngụy Đình Du toàn bộ lời thuyết minh, nàng liền đã đoán được 8-9 phần. Ta hận nhất loại chuyện như vậy. Mà Đậu Chiêu khi lấy được Ngụy Đình Du khẳng định sau khi trả lời, trực tiếp dương lên nắm tay nhỏ mở miệng nói ra, vậy chuyện này chúng ta nhất định phải giúp Trang Tam tiểu thư, chờ giúp nàng hoàn thành báo thù sau đó mới lấy nàng vào cửa. Đối với loại này hậu trạch bị hại sau đó muốn báo thù tình huống, Đậu Chiêu thế nhưng là rất có kinh nghiệm. Dù sao ngoại trừ chính nàng sự tình, bây giờ Ngụy Đình Du cưới hồi phủ bên trong nữ nhân cái nào không có tao ngộ qua những thứ này hụt hặc với nhau cặn bã sự tình a. Bình thường trong phủ bọn tỷ muội trong lúc tán gẫu, mọi người đối với có loại gặp gỡ này người cũng đều có rất mạnh đồng lý tâm. Lúc này ở Đậu Chiêu xem ra, đó là nhất định muốn rút. Cho dù là chính mình trở về đem đi chân trần quỷ sự tình lại nói cho trong nhà bọn tỷ muội nghe, đại gia cũng nhất định sẽ ủng hộ trợ giúp Trang Hàn Nhạn báo thù. Đến nỗi tương lai Trang Hàn Nhạn báo thù sau đó có thể hay không trở thành chính mình trong phủ tỷ muội, cái kia thì nhìn Ngụy Đình Du không về các nàng những thứ này nữa quyến lo lắng. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 216, tiểu nương chút như âm chân diện mục. Trang Lạnh Nhạn một mắt xem thấu. Chương 216, tiểu nương chút như âm chân diện mục. Trang Lạnh Nhạn một mắt xem thấu. Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời tuyết lớn như cũ không ngừng, trên mặt đất đặc biệt đã chồng chất lên thật dày một tấm tuyết động. Trang phủ hậu viện trên đường nhỏ, Chu Như Âm tại tỷ nữ cùng đi phía dưới đang bước nhanh tại trong tuyết động hành tẩu. Di nương, ngài hà tất như thế nóng nội đâu? Cái kia tỷ nữ gặp Chu Như Âm một bộ vội vã gấp rút lên đường dáng vẻ, một bên vì nàng dơ dù giấy che chắn đông tuyết, vừa mở miệng lẩm bẩm. Ai nha, ngươi biết cái gì? Mà Chu Như Âm nhưng là một bộ mười phần ôn luyện ngựa khí hòn én quái một tiếng, sau đó mở miệng nói, tam tiểu thư thế nhưng là nhà cái duy nhất đích nữ, làm sao dám chậm trễ? Nàng vừa nói, dưới váy bước chân lại là một điểm không chậm, thậm chí còn ẩn ẩn ra tốc hai phần. Chu Như Âm tỷ nữ đuổi chân đều đau, chỉ có thể ngậm miệng tiếp tục mở miệng nói, nhưng ngự trễ thiếu gia mới là con trai ruột của ngài. Cái kia Hàn thị lang đều phải hối hận hôn. Tiên viện sự tình tự do láo ra chống đỡ. Ta một cái hậu viện phụ nhân lại không chen lời bảo. Chu Như Âm mở miệng giải thích hai câu, sau đó có chút oán trách nhìn xem thị nữ nói, ngươi hôm nay chân như thế nào chậm như vậy nha. Mau cùng bên trên. Nói xong nàng thậm chí cũng không kịp các loại tỷ nữ, trực tiếp một cái đã bắt qua trong tay đối phương giấy, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Cái này tỷ nữ gặp một lần liền cũng nhanh chóng ra tăng cước bộ đi theo, đồng thời trong miệng không ngừng nhắc nhở lấy, di nương. Mà lên đường trượt ngại coi chừng. Hai chủ tớ cái cứ như vậy ồn ào một đường đi tới Trang Hàn Nhạn biệt tử. Kết quả đi vào liền thấy nàng đang tựa vào hành lang đỉnh trên trụ đá nhìn xem tuyết lớn ngẩn người đâu. Hàn Nhạn. Chu Như Âm vừa nhìn thấy Trang Hàn Nhạn thân ảnh, lúc này một mặt kích động mở miệng hô một câu, đồng thời biểu tình cũng là hết sức mừng rỡ cùng khoa trương. Trang Hàn Nhạn sững sờ, sau đó nhanh chóng đứng lên. Từ hôm qua Ngụy Đình Du mang theo Đậu Chiêu từ viện tử của mình sau khi rời đi, nàng chỗ này ngoại trừ có người tới tiễn đưa cơm tối cùng điểm tâm, liền không còn những người khác tới tham qua chính mình. Đối với Chu Như Âm thứ nhất tới, Trang Hàn Nhạn ngược lại là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cái này hạ nhân như thế nào chăm sóc? Trời đông giá rét. A. Mà Chu Như Âm nhưng là hoàn toàn không thấy Trang Hàn Nhạn trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp một bên vội vã đi tới một bên trong miệng lẩm bẩm. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, chợt chân một cái liền đặt mông ngã ngồi ở trong đống tuyết. Một màn này nhìn Trang Hàn Nhạn đều đuổi nhanh chạy xuống bậc thang muốn đi nàng. Phu nhân cẩn thận. Trang Hàn Nhạn nhanh chóng cùng thị nữ cùng một chỗ đem Chu Như Âm dịu dắt đứng lên, trên mặt cũng tận là vẻ khẩn trương. Nàng không phải không biết dưới mắt cái này nhà cái trong đại viện đối với chính mình lòng mang bất mãn người quả thực không thiếu, dưới mắt Chu Như Âm người phụ thân này tiểu thiếp đối với mình rốt cuộc là thái độ gì, hắn còn không cầm nổi. Mà lại năm đó ám hại chính mình cùng người của mẫu thân đến tột cùng là ai, kỳ thực hiện tại cũng không biết, cũng có khả năng chính là cái này Chu Như Âm. Nhưng mà trước mắt Trang Hàn Nhạn cũng biết mình lúc này cái gì sắp đặt đều không có làm, đàm luận báo thù lời nói thật sự là quá sớm. Chúng chi có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp còn chờ giải khai, cho nên nàng cũng chỉ có thể đem viên kia lòng báo thù tạm thời áp chế ngủ đông. Đương nhiên, đối mặt với khuôn mặt tươi cười yêu kiểu Chu Như Âm Trang Hàn Nhạn cũng không khả năng mặt lạnh. Dù sao cũng là diễn kịch đi, đại gia liền ngay mặt so một lần ai diễn càng được rồi hơn. Ta cái này thô ngu xuẩn bộ dáng, vừa mới nhìn thấy Tam tiểu thư để cho người chế giễu. Chu Như Âm một bên mặt tươi cười nhìn xem Trang Hàn Nhạn vừa mở miệng nói, ta cũng không phải phu nhân, chỉ là lao ra thiết thất. Tam tiểu thư về sau đổi ta Chu Di nương là được rồi. Nghe được Chu Như Âm lời nói, Trang Hàn Nhạn cũng là một mặt ôn luyện gật đầu cười. Hôm qua nàng vào phủ thời điểm liền đã lại tiền thính từng bái kiến Chu Như Âm, tự nhiên là biết thân phận của nàng, bất quá khi đó cũng vẹn vẹn chỉ là đối mặt thăm hỏi một chút mà thôi. Dưới mắt nhìn qua cái này Chu Như Âm ngược lại đúng là một cái người hiền hòa. Đương nhiên lúc này Trang Hàn Nhạn cũng không phải một cái tùy tiện như vậy liền sẽ tin tưởng người khác bề ngoài ngây thơ tiểu cô nương, cho nên nàng trong lòng vẫn là bảo lưu lại một phần lòng cảnh giác. Dù sao lúc này cái này Chu Như Âm triển hiện ra thái độ thật sự là có chút quá nhiệt tình, thậm chí có thể dùng quá mức để hình dung. Cho nên lúc này Trang Hàn Nhạn trong lòng cũng đối trước mắt Chu Như Âm có nhất định phán đoán, nữ nhân này nếu không phải thật sự ngây thơ thuần thiện đến tình cảnh như vậy mà nói, vậy nhất định chính là một cái tâm ngoan xấu bụng lại vô cùng biết diễn kịch nữ nhân. Mà Trang Hàn Nhạn vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Chu Như Âm lại lanh lẹ đem hắn chính mình áo choàng cởi xuống, sau đó không nói hai lời liền khoác ở trên người nàng. Ta nghe nói ngươi thụ phong Hàn A, cũng không thể lại cảm lạnh. Chỉ thấy Chu Như Âm một bên cho nàng buộc lên áo khoác ngoài dây lưng, một bên mặt mũi tràn đầy sầu lo dặn dò, không thể lại chịu phong hàn, dạng này ấm áp chút. Mà một màn này Chu Như Âm từ ái hình tượng, đối đãi Trang Hàn Nhạn liền thật sự như là đối đãi chính nàng con gái ruột. Không nói những cái khác, chính là Chu Như Âm đi theo phía sau tỷ nữ cùng với Trang Hàn Nhạn trong viện tù hồng đồng loạt ở trên mặt lộ ra cảm động thân sắc. Chỉ là Trang Hàn Nhạn tại gương mặt mộng bức ở trong, đại não nhanh chóng địa lý thanh nữ nhân trước mắt này địa bộ. Lúc này nàng cũng tại trong lòng xác định, Chu Như Âm tuyệt không phải một cái thiện lương ngây thơ nữ nhân, ngược lại là vô cùng có tâm cơ hơn nữa tâm tư thâm trầm đối thủ. Nếu như nàng sợ chính mình cảm lạnh hoàn toàn có thể tại thời điểm trước hết dặn dò hạ nhân mang lên một kiện áo choàng hoặc quần áo, thậm chí cũng có thể lập tức căn dặn hạ nhân xoay người đi lấy. Căn bản không cần thiết đem chính nàng áo choàng cởi xuống choàng tại Trang Hàn Nhạn trên thân, một chiêu này rõ ràng chính là muốn mua chuộc nhân tâm, thậm chí để cho chính mình buông lòng cảnh giác. Chúng ta vào nhà nói a. Chu Như Âm bây giờ còn không biết Trang Hàn Nhạn đã đem ý tưởng chân thật của mình nhìn thấu, vẫn như cũng là cười muốn đem nàng mang vào trong phòng đi. Nhưng Trang Hàn Nhạn lúc này cũng không nguyện ý cùng Chu Như Âm cùng một chỗ vào nhà, dù sao nàng cũng biết chính mình mới đến, tại cái này nhà cái trong đại viện còn đặt chân chưa ổn. Nếu bây giờ liền trực tiếp cùng Chu Như Âm giao thủ, chỉ sợ không có gì phần thắng. Di Nương. Nghĩ được như vậy Trang Hàn Nhạn nhanh chóng kéo lại Chu Như Âm sau đó mở miệng cười nói, vừa rồi Hàn Nhạn suy nghĩ, chính mình nhập môn ra môn, nên đi cho trong nhà các vị trưởng bối dập đầu thỉnh an mới đúng, không biết ngài có phải không có thể dẫn ta đi một chuyến. Tự nhiên tự nhiên. Tam tiểu thư có lòng. Chu Như Âm ngược lại là sửng sốt một chút, lập tức hắn nhãn châu xoay động lập tức liền phản ứng lại, nhanh chóng cười gật đầu một cái nói, khó trách liền Ngụy Quốc công tại thấy Tam tiểu thư sau đó đều mười phần khẩn trương bệnh tình của ngươi, bây giờ xem ra ta nhưng cũng là hiểu rồi. Tam tiểu thư như vậy chi thư đặt lễ, ai sẽ không thích đâu. Chu Như Âm lúc nói lời này con mắt lại lặng lẽ nhìn chằm chằm Trang Hàn Nhạn muốn nhìn một chút đối phương trên mặt sẽ có biểu tình gì. Đó là Ngụy Quốc công tâm tính cao thượng, tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng ít thiếu nhớ nhung một chút thôi. Trang Hàn Nhạn ngược lại là không nghĩ tới đối phương thế mà lại vào lúc này đột nhiên hỏi Ngụy Quốc công sự tình. Bất quá nàng chỉ chớp mắt liền hiểu rồi, cho nên lập tức cười hồi đáp. Chu Như Âm bây giờ đối mặt chính mình thời điểm, ngoại trừ nhà cái Tam tiểu thư cái thân phận này, nàng chỉ sợ càng đang kiêng kỵ Ngụy Quốc công đối với mình đến cùng là dạng gì cảm tình. A dù sao nếu như Ngụy Quốc công thật sự đối với chính mình có ý tứ mà nói, chỉ sợ Chu Như Âm coi như lại có tâm cơ cũng không dám tại trên người mình công khai sự. Đương nhiên, những cái kia vụng trộm thủ đoạn liền khó nói chắc. Nghĩ được như vậy, Trang Hàn Nhạn tự nhiên cho đối phương một cái lập lờ nước đôi đáp án. Đến nỗi Ngụy Quốc công giữ đến cùng có quan hệ gì, ngươi từ từ đoán đi thôi. Tại Trang phủ hậu viện hành lang trong đình, Chu Như Âm cùng Trang Hàn Nhạn hai người lẫn nhau kéo cánh tay từ từ một bên thượng tuyết một bên đi lại. Hôm qua tuyệt không phải có ý định chậm trễ Tam tiểu thư, mà Chu Như Âm miệng tự nhiên là không ngừng, chỉ thấy hắn nói tiếp, thật sự là trong lúc nhất thời sự tình thực sự quá nhiều, đơn giản loạn thành hỗn loạn. Không nói đến hôm qua Ngụy Quốc công cùng phó gia cô gia đều tới, chỉ là ngươi tứ đệ đệ cùng Hàn thị lang gia thiên kim đính hôn lễ đã đủ chúng ta vội vàng đầu óc choáng váng. Quan này đại nhất cấp đệ chết người, cao cưới hôn sự thì càng khó đối phó. Nghe ngươi trở về, cái này chuẩn thân gia còn có chút không phái. Lúc này phụ thân ngươi đang tại Hàn thị lang trong nhà cố gắng hòa giải đâu. Nghe được Chu Như Âm lời nói sau, Trang Hàn Nhạn trong lòng lập tức có phổ. Quả nhiên, nữ nhân này cố ý chạy tới phía bên mình đoán chừng chính là muốn nói những chuyện này, a rõ ràng là muốn nói cho chính mình, nàng ở nhà này bên trong là cái không được hoan nghênh người, vừa về đến chính là liền thân đệ đệ hôn sự đều quấy nhiễu. Là bởi vì ta sao? Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn diễn kỹ vẫn rất tốt, dưới mắt lập tức lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu như có điều suy nghĩ biểu lộ thấp giọng mở miệng nói. Cái nào hạ nhân loạn tức cái lưỡi? Chu Như Âm nghe xong nhanh chóng mở miệng nói ra, bất quá hắn nhưng trong lòng thì đắc ý không thôi. Ta biết nhưng Trang Hàn Nhạn lại lắc đầu, sau đó nhìn xem Chu Như Âm mở miệng nói, trong kinh truyền thuyết ta là đi chân trần quỷ, vừa ra đời liền khắc chết tổ phụ. Bây giờ lại làm hại thúc thẩm đột tử, tự nhiên ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, nhưng tiếng nói của nàng vừa tới một nửa liền bị Chu Như Âm cắt đứt, chỉ thấy hắn nhanh chóng lắc đầu mở miệng quên giải. Cái này Đam Châu sự tình vài ngày trước đại lý tự cũng đã truyền tin. Vốn là cho là ngươi cũng bị những tập nhân kia bắt đi, không nghĩ tới tổ tông phù hộ ngươi lại phải may mắn trốn khỏi một kiếp, cho nhà thêm phiền toái. Trang Hàn Nhạn tự nhiên vẫn luôn là bộ dạng này, mười phần bộ dáng ủy khuất, phía trước nàng cùng Sài Tĩnh cũng đã thương lượng xong, về tới trước thời điểm nhất định muốn bốn phía tỏ ra yếu kém, mới có thể để cho khác người có dụng tâm khác buông lòng cảnh giác. Đừng nói như vậy. Chu Như Âm nhưng là nhanh chóng lắc đầu, đồng thời chỉ về đằng trước một chỗ đình viện cười nói, đây chính là Lao Thái Thái ở Vĩnh Thọ Đường, chúng ta đi trước gặp Lao Thái Thái à. Tại nhà cái trong đại viện dạo qua một vòng, Trang Hàn Nhạn cuối cùng về tới chỗ ở của mình. Nàng hôm nay ngược lại là đối với cái này trong phủ địa hình có hiểu rõ nhất định, nhưng mà Lao Thái Thái Ngụy thị cùng với chính mình mẹ ruột lại đều không thấy. Đối với cái này Trang Hàn Nhạn ngược lại là một chút cũng không cảm thấy giật mình. Hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, tổ mẫu Ngụy thị nghe nói Ngụy Quốc công đại giá quan lâm, vậy dĩ nhiên là không để ý tới tránh hiểm nghi mau chạy ra đây chào đón, hơn nữa cùng mình tại trong tiền tính gặp mặt một lần. Nhưng mà hết thảy đều kết thúc sau đó, Lao Thái Thái này nhất định là liền nghĩ tới cái kia đi chân trần quỷ truyền ôn, cho nên hôm nay lại sợ không dám gặp nhau. Đến nỗi Trang Hàn Nhạn mẹ ruột, trong lòng cũng của nàng là có rất nhiều nghi hoặc. Đến tột cùng vì cái gì còn có đối với chính mình như vậy lãnh khốc vô tình đâu? chính là liền gặp nhau một lần cũng không nguyện ý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trang Hàn Nhạn trực giác nói cho nàng đây tuyệt đối không phải mẫu thân bản ý, chuyện này nhất định có khác nguyên do. Đương nhiên quan trọng nhất là cái này đi chân trần quỷ truyền thuyết, cũng là đi theo Trang Hàn Nhạn nửa đời trước Long Đong vận mệnh kẻ cầm đầu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Theo lý tới nói nhà như vậy bên trong bí mật trí tuệ tận lực giấu giếm, như thế nào lại huyên náo xôn xao, đến mức toàn bộ kinh thành đều mọi người đều biết đâu. Ở trong đó cũng nhất định có người ở trợ giúp. Mà hết thể này bí mật tại cái này lớn như vậy nhà cái trong sân nhất định có thể tìm được đáp án. Trang Hàn Nhạn một bên thưởng thức thù đai đỏ trở về bánh ngọt, một bên ở trong lòng tình tế suy nghĩ những chuyện này. Dưới mắt xem ra chính mình mạo hiểm hồi kinh thực sự là chính xác, bằng không cái này kinh thiên bí mật chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không bị người hiểu. Cái kia một đời liền cũng không minh bạch cứ như vậy bị hủy. Nhưng lúc này trong đình viện nhưng lại đột nhiên truyền đến chút như âm tiếng nói. Lúc này đã vào đêm, trong đình viện cũng là dựa vào ánh nến thắp sáng mới có hơi ánh sáng, nữ nhân này tại sao lại chạy đến chính mình trong bệ nữa ai? Trang Hàn Nhạn nghi ngờ trong lòng, lúc này thả xuống điểm tâm quay người đi tới phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kết quả liếc thấy gặp 6 cái nô tỳ đang đứng thành một loạt đứng ở trong đình viện, mà Chu Như Âm đang đứng tại đối diện với của các nàng phát biểu. Tam tiểu thư mặc dù từ nhỏ sinh trưởng ở Đàm Châu, lại là nhà cái duy nhất con vợ cả nữ nhi. Sau này bất luận cái này ăn mặc chi tiêu, đều phải đem tốt nhất lưu lại. Tuyệt không thể có nửa phần bạc đãi cùng đối xử lạnh nhạt. Chu Như Âm lúc này lại có đương gia chủ mẫu khí thế, nói ra cũng là hết sức công đạo, đến mức Trang Hàn Nhạn nghe đến đó lông mày cũng hơi nhíu. Không đúng, nữ nhân này sẽ thật sự hảo tâm như vậy? Thật chẳng lẽ là chính mình ánh mắt có sai? Phía trước thật sự trách vào nàng, nhưng Trang Hàn Nhạn trong lòng vừa mới bốc lên ý nghĩ này, chỉ thấy Chu Như Âm đột nhiên lời nói xoay chuyển, tiếp lấy cả người cũng bắt đầu tả hữu dạo bước. Chỉ là chúng ta cái này cùng đồng kịch bản tới các hạng phần lệ liền không nhiều. Các ngươi tháng này thân thể tiền đâu, liền muốn trễ chút phát ra. Chỉ thấy nàng một bên cau mày một bên mười phần khổ sở mở miệng nói ra, tất cả mọi người thông cảm một chút ta, không không mà nghe đến mấy câu này sau đó, Trang Hàn Nhạn nguyên bản khẽ nhíu lông mày trong nháy mắt liền buông lỏng ra. Quả nhiên chính mình không có đoán sai, nữ nhân này thật không phải là cái đèn đã cạn dầu. Dưới mắt cái này chẳng phải rõ ràng muốn để chính mình khó chịu sao? Cũng bởi vì chính mình trở về, cho nên muốn trễ phát những nha hoàn này tiền tiêu hàng tháng bạc. Đây không phải rõ ràng gấp lửa bỏ tay người, muốn để những thứ này bọn hạ nhân đem nộ khí tập trung ở trên người mình sao? Mà sự tình cũng chính xác giống như Trang Hàn Nhạn suy đoán dạng này, cái này 6 cái tỷ nữ tại nghe xong Chu Như Âm lời nói sau, từng cái trên mặt cũng lộ ra tức giận biểu lộ. Các nàng lúc này đương nhiên không biết đây hết thảy cũng là trước mắt vị này Chu Di Nương lưu kế, bao quát các nàng bị tạm trừ tiền tiêu hàng tháng bạc cũng là gia hỏa này một tay giữ lại xuống. Chỉ là rất dễ dàng liền chui tiến vào đối phương bộ bên trong, sau đó cùng chỉ dẫn đem cừu hận mục tiêu thay đổi vị trí cho Trang Hàn Nhạn trên thân. Di Nương, cái này hợp viện đều không chào đón nhân vật, chỉ thấy trong đó một cái nhìn như dẫn đầu tỷ nữ cao mày mở miệng hỏi, ngài trêu chọc đến chính chúng ta trong viện đầu tới làm gì nha? Mà tên này dẫn đầu tỷ nữ vừa nói, chung quanh năm cái khác tỷ nữ cũng nhao nhao lộ ra tán đồng thân sắc. Nhìn ra được, câu nói này xem như hỏi các nàng tâm khảm của mỗi người bên trong. Mà Chu Như Âm bây giờ càng là sắc mặt đạm nhiên, lại tại khóe miệng treo lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường, chỉ là một màn những tỷ nữ này nhóm cũng không có nhìn thấy thôi. Bất quá Trang Hàn Nhạn lại hết sức bén nhạy bắt được điểm này biến hóa, đồng thời trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chu Như Âm thật đúng là có tâm cơ à, có lý thủ đoạn, này liền không kịp chờ đợi hướng về chính mình lái qua. Lang Nhi, ngươi quá làm cản. Lúc này Chu Như Âm tự nhiên là không biết nói chuyện, ngược lại đi theo bên người hắn thiếp thân tỷ nữ cao mày mở miệng khiển trách một câu. Ta sai rồi sao? Cái này tên là Lang Nhi tỷ nữ rõ ràng ngày bình thường cũng là ưa thích cái lại không biết sợ, lúc này mở miệng hỏi ngược lại. Mà Trang Hàn Nhạn khi nhìn đến một màn này sau, càng là hiểu rõ tại tâm. Phái tỷ nữ như vậy đến chính mình trong viện phục dịch, cái này tỏ rõ chính là muốn đem sự tình làm a. Di Nương, ngài nhìn hắn bộ kia bộ dáng. Chu Như Âm tiếp thân tỷ nữ đương nhiên lúc này cũng là xóa không dưới mặt mũi, quay đầu nhìn chủ tử cáo trạng đứng lên, ỷ vào ngài nhân từ nương tay, bây giờ càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tốt. Chu Như Âm tự nhiên là muốn gây nên những thứ này mới tới chúng tỷ nữ trong lòng không vui, dưới mắt gặp mục đích như là đã đạt đến, liền nhanh chóng khoát tay áo ngăn lại chính mình tiếp thân tỷ nữ cùng Lang Nhi ở giữa tranh cãi. Chúng ta mặc dù là chủ bá, nhưng cùng là nữ nhân. Hậu trạch sinh tồn không dễ, nhất định không thể lẫn nhau khó xử. Chỉ thấy nàng lại bày ra một bộ mặt mũi hiền lành đương ra nương tử điệu bộ mở miệng nói, Lang Nhi, người cũng tu liễm một chút, không thể hồ ngôn loạn ngữ, nhớ kỹ sao? Là. Lang Nhi nghe vậy mí môi một cái, sau đó mới khe khẽ túi đầu thi lễ một cái. Không nhìn bộ dạng này liền biết, hắn trong lòng hay không phục tùng, tất nhiên sẽ lại làm chút sự cố đi ra. Di Nương, không xong, tiền viện ồn ào. Mà lúc này một tên khác tỷ nữ vội vã chạy tới, hướng chút như âm hành lễ mở miệng nói, đây là làm sao? Chu Như Âm sững sờ, sau đó đội vàng hỏi, kéo dài đang đổi mới, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Nhà máy, chương 217, Trang Lạnh Nhạn bị khi nhục, Ngụy Đình Du cứu mỹ nhân, chương 217, Trang Lạnh Nhạn bị khi nhục, Ngụy Đình Du cứu mỹ nhân, cái kia Hàn Thị Lang gây khó khăn đủ đường tựa hồ vẫn không đồng ý để cho cửa hôn sự này như cũ, thiếu gia ăn chút rượu, tại Hàn gia sạch nói chút tin đồn, 10 phần vô lễ lao ra sinh khí liền đem thiếu gia chạy về. Cái này tỷ nữ nhìn qua cũng rất gấp, cho nên đại khí đều không thở một chút, giống như bắn liên thanh liền đem chuyện phía trước nói ra. Ôi, tiểu tổ tông này, Chu Như Âm nghe xong lập tức lo lắng, nhanh chóng liền hướng tiền viện chạy tới. Nàng cái này vừa rời đi, nguyên bản trong viện 6 cái được đưa vào tỷ nữ cũng chố mắt nhìn nhau liễu diễu hàn huyên. Dù sao tại các nàng xem tới này, nhưng là một cái kinh thiên đại bác quái. Chu Di Nương Nhi tử đây chính là nhà cái con trai độc nhất, tương lai muốn tiếp trưởng nhà cái môn hộ, bây giờ lại bị Hàn Thị Lang trong nhà lùi thân. Chuyện này quan hệ đến nhà cái tương lai phát triển, đương nhiên cũng cùng với các nàng những thứ này tại nhà cái làm việc tỷ nữ cùng một nhịp thở. Trang Hàn Nhạn đem cuối cùng cái này vài câu nghe xong đại khái, lúc này liền cũng vén rèm cửa lên đi ra. Vừa mới ta nghe thấy, tiền viện như thế nào? Trang Hàn Nhạn hơn ngàn gọi lại một vị tỷ nữ trực tiếp mở miệng hỏi. Nam Tam tiểu thư phúc, mà tỷ nữ này còn không có đáp lời, bên cạnh cái kia gọi là Lang Nhi liền âm dương quái khí, chúng ta Trang phụ à, hai ngày này thật là náo nhiệt đâu, cho các vị bọn muội muội thêm phiền toái. Mà Trang Hàn Nhạn ngược lại vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, cười cười mở miệng nói ra. Ai nha, cái này cũng không đảm đương nổi. Mà cái này gọi Lang Nhi tỷ nữ thấy thế, còn tưởng rằng Trang Hàn Nhạn dễ ức hiếp, lúc này lại mở miệng nói ra, ngài là chủ tử chúng ta là nô tỳ, sao có thể lấy tỷ muội xứng đâu? Huống hồ cái này cũng không phải là Đàm Châu hương giã, muốn giảng truyền ra ngoài nhưng để cho Lang Nhi cùng mấy cái khác mới tới tỷ nữ đều không là. Nguyên bản trên mặt còn mang theo dịu dàng ý cười, Trang Hàn Nhạn đột nhiên liền quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau mình Thù Hồng mở miệng hỏi, Thù Hồng, Trang phủ quý củ, hạ nhân lỡ lời như thế nào trừng trị? Trở về Tam tiểu thư. Thù Hồng 86, 7 ở bên cạnh nhìn đã sớm trong lòng khó chịu rất lâu, dưới mắt nắm lấy cơ hội lập tức trả lời, hạ nhân lỡ lời phải làm vào miệng. Lời vừa nói ra, mấy cái kia tỷ nữ nhao nhao phát run đứng lên. Các nàng là không nghĩ tới Trang Hàn Nhạn cái này nông thôn nha đầu quê mùa đã vậy còn quá nhanh cũng có chủ tự uy áp. Đừng nhìn nàng bây giờ trên mặt cười dịu dàng, nhưng mà cả người khí chất lại có chút nghiêm túc. Nhưng cái kia gọi Lang Nhi tỷ nữ lại kinh thường mà liếc mắt, nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng nói, như thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta không thành? Tiểu nương. Ngay tại lúc Trang Hàn Nhạn lúc còn chưa mở lời nói chuyện, chỉ nghe thấy bên ngoài đình viện một cái tuổi trẻ nam tử một bên hô hào một bên mang theo hai cái tiểu tư chạy vào, đồng thời khuôn mặt hết nhìn đông tới nhìn tây phảng phất tại tìm người nào tựa như. Mà người này chính là nhà cái con trai độc nhất, Chu Như Âm nhi tử Trang Trang Ngữ Chỉ. Hắn tại sau khi đi vào liếc mắt liền thấy được đứng tại chúng tỷ nữ ở giữa hạc đứng trong bầy gà Trang Hàn Nhạn. Lúc này sửng sốt một chút, sau đó liền trực tiếp hướng bên này đi tới. Thiếu gia, Di Nương vừa mới ra ngoài tìm ngài. Cái kia gọi Lang Nhi tỷ nữ nhìn thấy Trang Ngữ Chỉ sau con mắt lập tức liền phát sáng lên, mau mau xông lấy hắn cung kính hành lễ mở miệng nói. Mà Trang Ngữ Chỉ cái này từ nhỏ bị làm hư nhà cái con trai độc nhất nhưng là một mặt giống như hoàn khố tầm thường điệu bộ biểu lộ, vung lấy rộng lớn ống tay áo liền đi tới. Trang Hàn Nhạn đối với cái này trước đây chưa bao giờ gặp mặt con tứ đệ đệ tự nhiên cũng là không chút nào sợ hãi, trực tiếp xoay người thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, thẳng đến hắn đi tới trước người của mình. Chỉ là hắn bây giờ cũng khó tránh khỏi ở trong lòng chửi bậy, dù sao người em trai này thật sự là quá mất mặt. Ở bên ngoài như cũng là như vậy đi đường địa bộ, chỉ sợ đều sẽ bị người cười đi răng hàm a. Ngươi chính là cái kia đi chân chân quỷ. Trang Ngữ Chỉ đi đến Trang Hàn Nhạn trước mặt, một mặt băng lãnh nhìn xem nàng, sau đó trực tiếp không chút khách khí mở miệng hỏi. Ta Trang Hàn Nhạn môi son khẽ mở, bất quá còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, chỉ thấy cái kia gọi Lang Nhi tỷ nữ lại cắt đứt nàng câu nói kế tiếp. Thiếu gia, Tam tiểu thư thân phận nàng tôn quý, bây giờ ngủ lại chúng ta cùng đồng viện. Ngài cái gian phòng kia xương phòng nhất là rộng rãi, đã phân cho Tam tiểu thư ở. Đương nhiên, cái này Lang Nhi chắc chắn không phải muốn làm hòa sự lão, ngược lại mở miệng đổ thêm dầu vào lửa. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn cũng mới thật sự biết rõ, vì cái gì Chu Như Âm muốn đem tỷ nữ này an bài tại chính mình trong viện. Có nàng tại chính mình không trêu đến toàn bộ Trang phủ người gặp người phiền, đó mới kỳ quái đâu. Mà Trang Ngữ Chỉ vừa nghe thấy lời ấy sau, lập tức biến sắc mặt. Hắn giờ phút này vậy mà giống như một cái bị người đoạt đi bình sữa tiểu thí hải, thậm chí ngay cả quai hàm đều phồng lên. Trang Hàn Nhạn thấy cảnh này lập tức càng thêm bó tay rồi. Nàng phía trước nhưng cũng không biết, cái viện này nguyên bản lại là Trang Ngữ Chỉ sư phòng. Hiện tại xem ra Chu Như Âm đem chính mình an bài ở đây, cũng là có đổ thêm dầu vào lửa ý vị. Chỉ là Trang Hàn Nhạn lúc này trong lòng đó là thật bị quất, phải biết nơi này là ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu thí hải nhi viện tử, chính mình mới không muốn vào ở đâu. Mà lúc này Trang Ngữ Chỉ thế mà không nói hai lời liền xoay người chạy vào trong sư phòng, sau đó đem Trang Hàn Nhạn bên trong nhà hộp bài trí lấy ra từng kiện trọng trọng ngã ở trong đình viện. Cút cho ta, hỏng ta chuyện tốt, đoạt ta cạnh cửa, còn chiếm giường của ta giường, ai cho phép? Chỉ thấy Trang Ngữ Chỉ ra hỏa này binh binh bang bang đánh đập một trận sau, lúc này mới thở hổn hển lại đi tới Trang Hàn Nhạn trước mặt, hai mắt trừng trừng nhìn xem nàng lớn tiếng quát, ngươi là phụ thân duy nhất con vợ cả nữ nhi, ta vẫn con độc nhất đâu. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Trang Ngữ Chỉ cái bộ dáng này sau đó, kém chút đem bạch nhãn đều vượt lên ngay. Nếu như có thể nói, chính mình là thực sự không muốn có không một cái ngu xuẩn con thứ đệ đệ. Không thể không nói, Trang Ngữ Chỉ cái biểu tình này cùng hắn cái kia tâm cơ thâm trầm tiểu nương Chu Như Âm hoàn toàn liền không giống như là có liên hệ máu mủ tồn tại. Bởi vì thật sự là quá ngu xuẩn, thậm chí ngu đến mức quẻ cùng nhau trình độ. Đến mức chính là không biết chút nào hắn người bên ngoài nhìn thấy làm việc xem như sau đó đều biết trực tiếp cho rằng đây chính là một ngu xuẩn. Ta cho ngươi biết ta. Nửa cái kinh thành đều truyền khắp, đều nói nhà cái đi chân trần quỷ khắc chết tổ phụ, lại đem thúc thẩm phương chết, trốn về kinh thành nhờ thời. Trang Ngữ Chỉ đầu ngốc này tại phát một trận tính khí sau, gặp Trang Hàn Nhạn như cũ chỉ là nhìn chằm chằm vào chính mình, cũng không có bất kỳ sinh khí nào hoặc thần sắc kinh hoàng, còn tưởng rằng là hành vi của mình đem nàng dọa sợ, lập tức đắc ý ngươi đừng nói Hàn Thị Lang ngại bận xui. Trang Ngữ Chỉ dưới mắt thật sự chứa vào, chỉ thấy hắn chỉ vào trong viện những tỷ nữ này mở miệng nói, ngươi xem một chút cái này từng cái, hơi nhát gan một chút hạ nhân cũng không dám vào cửa. Ngươi làm hại phụ thân thấp kém cùng người cầu hòa, làm hại người đầy sân không thể sống yên ổn. Ngươi nói cho ta biết cái nhà này ai có thể dung hạ được ngươi? Nói chuyện, Trang Ngữ Chỉ mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn chằm chằm Trang Hàn Nhạn con mắt trợn tròn. Thấy đối phương không có trả lời, liền cho rằng nàng là đối lý, trong lòng càng thêm đắc ý là ta sai rồi, nhưng Trang Hàn Nhạn tính tình tự nhiên so cái này tiểu thí hài nhi thành thục nhiều, chỉ thấy nàng lạnh lùng nở nụ cười, sau đó xoay người lái chậm chậm miệng nói, thủy tứ đệ cái này với cao việc hôn nhân. Trang Hàn Nhạn lời này vừa nói ra, Trang Ngữ Chỉ lập tức sững sờ tại chỗ, đồng thời hắn dư quang vừa nhìn về phía đầy sân khác tỷ nữ. Mặc dù những tỷ nữ này người người cúi đầu không nói gì, nhưng Trang Ngữ Chỉ lại cảm thấy cái này một số người bây giờ cả đám đều ở trong lòng cười nhạo mình đâu. Vừa mới chính mình phát cái này một trận hỏa tại các nàng xem tới há không cũng là bởi vì với cao việc hôn nhân bị lui cho nên mới vô năng cuồng độ sao. Nghĩ được như vậy hắn lập tức lông mày nhíu một cái, hai tay hướng về phía trước liền đẩy về phía Trang Hàn Nhạn. Mà Trang Hàn Nhạn đúng là không có nửa điểm kịp phản ứng, dù sao nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến Trang Ngữ Chỉ lớn nhỏ coi như là một quan gia công tử, vô năng cuồng nộ báo nổi một phen sau đó vậy mà liền chỉ hiểu được sử dụng bạo lực. Hơn nữa còn là tương tự với tiểu thí hài loại kia đem đối phương đẩy ngã hành vi. Trang Hàn Nhạn một cái nũng nịu được nữ tử, lại thêm cơ thể còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, bị Trang Ngữ Chỉ đẩy tự nhiên là trực tiếp mất đi cân bằng, cả người trực tiếp hướng phía sau ngã xuống. Mà hết lần này tới lần khác Trang Hàn Nhạn sau lưng chính là trong đình viện ở giữa ao hoa sen. Tại một đám tỷ nữ trong tiếng thét chói tai, nàng thậm chí trực tiếp tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trước mắt nàng biết, chính mình chắc chắn là muốn rơi xuống trong ao sen ngã cái ướt sũng. Cho dù Trang Hàn Nhạn dù thế nào thông minh, đối mặt với chút như âm mánh khóe nàng cũng có thể nhìn thấu, nhưng đối phương cái này phạm nhị con trai ngốc chính mình lại là không có biện pháp. Ngay tại lúc Trang Hàn Nhạn trong lòng ai thán thời điểm, lại đột nhiên cảm giác bờ vai của mình bị một cái từ phía sau xuất hiện rộng lớn cánh tay vững vàng nắm ở mà bốn là hạ xuống hướng ao hoa sen tư thế cũng liền như thế đứng tại giữa không trung, chỉ có một tia sợi tóc thuận thế buông xuống dính vào mặt nước, khắc quần áo cùng thân thể đều không nửa điểm tiến thấm ướt. Trang Hàn Nhạn theo bản năng sững sờ, sau đó lập tức mở mắt, bởi vì nàng tình tưởng cảm thấy cái này cánh tay tựa hồ cùng hôm qua chính mình làm bộ té xịu ở trang phủ trước cửa thời điểm ôm cánh tay của nàng cơ hồ giống nhau như lúc. Mà quả nhiên, ánh mắt của nàng hơi hơi nghiêng về bên trái một cái, đã nhìn thấy Ngụy Đình Du gương mặt kia. Không nghĩ tới thật đúng là hắn ôm lấy chính mình, tránh khỏi hắn rơi vào ao hoa sen quấn bách tràng diện lên tiếng. Chỉ là lúc này Ngụy Đình Du làm sao sẽ xuất hiện tại trong trang phủ chính mình trong biệt đâu. Trang Hàn Nhạn nhìn xem trước mắt khuôn mặt này, cả người đều mở bức. So sánh với bị đối phương anh hùng cứu mỹ nhân sau đó cảm kích cùng mừng rỡ, bây giờ Trang Hàn Nhạn trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Người cái vật nhỏ, là muốn lật trời sao? Mà lúc này, bên cạnh nhà cái tổ mẫu Ngụy thị tiếng cờ trách cũng vang lên. Trang Hàn Nhạn tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến giả thái thái đang một mặt tức giận chỉ vào Trang Ngữ Chỉ lớn tiếng cờ trách. Hợp lấy Ngụy Đình Du tới không nói, tổ mẫu của mình Ngụy Lao Thái Thái cũng tới. Trang Hàn Nhạn trong đầu nghi hoặc càng ngày càng nhiều, nàng thật sự là có chút không làm rõ ràng được dưới mắt đến tột cùng là cái gì tình trạng. Ngụy Đình Du gặp cô nàng này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, liền trực tiếp ưỡn thẳng lưng đến đem Trang Hàn Nhạn ôm đến ao hoa sen bên cạnh trên sàn nhà, sau đó mới đem hắn từ từ thả xuống. Tiểu nữ tử tạ quốc công ra cứu. Mà rơi xuống đất sau đó Trang Hàn Nhạn cũng mới nhớ tới nho nhỏ đỏ mặt lên, nhanh chóng sửa sang lại trên người có chút nếp nhăn quần áo, hướng Ngụy Đình Du cung kính hành một cái lễ sau đó mở miệng nói ra Hàn Nhạn a. Ngươi thực sự là có phúc lớn a. Mà Lao Thái Thái Ngụy Thị nhìn thấy Trang Hàn Nhạn bộ dạng này thẹn thùng biểu lộ sau, cũng là nhanh chóng cười bu lại mở miệng nói ra, vừa mới quốc công ra tới trong phủ bảo là muốn thăm ngươi một chút, xem một ngày này đi qua bệnh tình có hay không tốt một chút dưới mắt phụ thân ngươi tại Hàn Thị Lang trong phủ còn chưa trở về, cái kia lão thân tự nhiên muốn tự mình nên đón. Chỉ là quốc công ra đối với ngươi thế nhưng là quan tâm nhanh, không tận mắt thấy ngươi thật sự là không yên lòng, ta lúc này mới dẫn quốc công ra cùng tới hậu viện kết quả nói đến chỗ này Ngụy Thị vừa hung ác trừng mắt nhìn Trang Ngữ Chỉ một mắt. Dù sao để người ta Ngụy quốc công nhìn thấy nhà mình trong viện làm thành cái bộ dáng này, thân đệ đệ vậy mà muốn đem tỷ tỷ đẩy lên trong ao sen đi, đây không phải trực tiếp chuẩn bị cái từ trên xuống dưới nhà họ Trang mặt mũi sao? Phải biết vừa mới biết được Ngụy Đình Du tới cửa bái kiến thời điểm, Ngụy Lao Thái Thái cao hứng cơ hồ ngay cả dậy đều quên xuyên liền muốn đi ra ngoài nên đón. Vì có thể cùng Ngụy quốc công phụ thiết lập quan hệ thông gia quan hệ, Lao Thái Thái dưới mắt chính là cả kia cái gọi là đi chân trần quỷ nguyền rủa cũng không sợ, tự mình liền mang theo Ngụy Đình Du đi tới cùng đồng trong nội viện. Ngữ trễ, còn không mau tới bái kiến Ngụy quốc công. Chỉ thấy nhà cái tổ mẫu Ngụy Lao Thái Thái hai mắt trừng Trang Ngữ Chỉ lại mở miệng nói ra, vừa mới thật sự là quá vô lễ, nhanh hướng tỷ tỷ ngươi xin lỗi. Hừ, nhưng Trang Ngữ Chỉ tuyệt đối là một vô cùng ngu xuẩn hoang cố, bàn về trí thông minh tại trong cái này lớn như vậy kinh thành đông đảo công tử ca tuyệt đối là có thể xếp tới đến ngược. Trong mắt hắn căn bản vốn không tồn tại xin lỗi cái giải thích này, mà Ngụy Đình Du tất nhiên cứu được Trang Hàn Nhạn như vậy tại nhìn tới liền cùng Trang Hàn Nhạn là cùng một bọn, hắn càng sẽ không lấy lễ gặp nhau. Mà nhìn thấy Trang Ngữ Chỉ bộ dạng này bộ dáng ngu xuẩn chết sau đó, Ngụy Đình Du cũng là bó tay rồi. Phía trước nhìn qua kịch bản hắn đương nhiên biết Trang Hàn Nhạn chậm bên trên sẽ bị Trang Ngữ Chỉ ra hỏa này khi dễ, thậm chí tại trong cái này mùa đông khắc nghiệt thời tiết bị hắn tiến lên băng lánh trong ao sen. Cho nên hắn mới treo lên bóng đêm lại một lần nữa thăm hỏi nhà cái. Chỉ là không nghĩ tới Trang Ngữ Chỉ ra hỏa này ngu xuẩn so với hắn nguyên bản dự tính còn muốn khoa trường tốt nhất mấy lần cũng không chỉ. dưới mắt xem ra dù cho không có Trang Hàn Nhạn báo thủ, nhà cái tại giao đến cái này tiểu thí Hải Nhi trong tay sau đó cũng nhất định không chống được mấy năm liền sẽ xong đời. Mà Nhạn trở về lúc bên trong sau đó phát sinh những thứ này kịch bản đối với nhà cái hủy diệt tới nói, vẹn vẹn ra tốc quá trình này mà thôi. Ngươi quấy nhiễu ta việc hôn nhân, hủy ta tiền đồ, ngươi còn dám mỉa mai tại ta, thật cho là ta không dám đánh ngươi sao? Lúc này Trang Ngữ chỉ tự nhiên không sợ Trang Hàn Nhạn bên cạnh có người giúp hắn, chỉ thấy hắn chừng đối phương tiếp tục mở miệng đạo, đánh ta sao có thể hạ giận? Trang Hàn Nhạn cười lạnh một tiếng đi lên trước hai bước, không sợ chút nào nên hướng Trang Ngữ chỉ ánh mắt mở miệng nói ra, ngươi cho rằng ta không dám sao? Nhưng Trang Ngữ chỉ cái này tiểu thí Hải Nhi vẹn vẹn lại là thả một câu ngoan thoại, biểu tình trên mặt ngược lại là càng thêm tàn bạo. Hết lần này tới lần khác một màn này nhìn mọi người tại đây đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là đi theo bên người hắn cái này một ít tư chúng tỷ nữ từng cái cũng so với hắn càng thành thục a. Coi như hôm nay ta bị đánh chết, chẳng lẽ Minh Nhật Hàn Thị Lang liền sẽ đáp ứng thật sự đem ngươi chiêu, cho phép ngươi làm tới cửa người ở rể? Trang Hàn Nhạn tự nhiên là biết như thế nào hướng về trên vết thương sắc muối, nàng thẳng tắp nhìn xem trước mắt Trang Ngữ chỉ sắc mặt lại mở miệng nói ra. Nghe nói như thế sau, Ngụy Đình Du thiếu chút nữa thì nhịn không được cười ra tiếng. Dù sao Trang Ngữ chỉ là nhà cái duy nhất đợi sau Nam Đình, vô luận như thế nào cũng không khả năng đi nhà khác làm một cái tới cửa người ở rể. Vậy hắn nói lời nói này không hề nghi ngờ, mỗi một chữ cũng là tại tiếp tục mỉa mai kích động Trang Ngữ chỉ. Tứ đệ thật là đẹp a. Cuối cùng Trang Hàn Nhạn tựa hồ còn cảm thấy kích thích trình độ không đủ, cuối cùng lại âm dương quái khí chào 3.1 phúng một câu. Lần này Trang Ngữ chỉ trong mắt thật sự đều nhanh muốn trận lồi ra. Còn dám nói? Hắn lúc này phẫn nộ xa xa không phải cái kia chưa thành thục tâm trí có khả năng đè nén xuống, chỉ thấy thứ hai lời nói không nói thật sự quăng lên nắm đấm liền hướng Trang Hàn Nhạn khuôn mặt đánh tới. Ngươi nhìn ta đánh không chết ngươi cái này ác quỷ. Gia hỏa này một bên gầm to, biểu tình trên mặt vẫn sống thoát thoát giống một cái trong lời nói của hắn nói tới ác quỷ, hơn nữa khí lực trên tay một chút cũng không có lưu tình. Tuy nói cái này hoàn khố hoàn toàn không biết võ công, nhưng dù sao cũng là nam nhân trẻ tuổi. Một quyền này nếu là thực đánh vào Trang Hàn Nhạn trên mặt, nhất định sẽ bầm tím đã vài ngày. Chính là chung quanh nguyên bản những cái kia không quen nhìn Trang Hàn Nhạn tỷ nữ bây giờ đều dọa đến nhau nhau chế mắt. Nhưng có Ngụy Đình Du tại chỗ, Trang Ngữ chỉ một quyền này tất nhiên là không có khả năng được như ý. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng tiến lên một bước, một tay liền tiếp nhận Trang Ngữ chỉ nắm đấm. Bởi vì đối phương một điểm võ công cũng không có, cho nên một quyền này đánh vào Ngụy Đình Du trên lòng bàn tay đối nó tới nói cùng một mảnh bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay không có gì khác biệt. Thả ta ra. Trang Ngữ chỉ tên ngu ngốc này khi nhìn đến chính mình ra sức một quyền liền bị Ngụy Đình Du dễ như trở bàn tay liền sau khi nhận được, thế mà chưa kịp phản ứng giữa hai người trên lệnh, thậm chí càng là hướng về phía Ngụy Đình Du la to. Mà đối với loại người này, Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là chưa từng nhân lượng. Bàn tay hơi hơi dùng sức, liền gặp được Trang Ngữ chỉ ra hỏa này vốn là còn bởi vì tức giận mà mặt đỏ lên bàng, trong nháy mắt trở nên biểu lộ dữ tợn. Đỏ bừng màu sắc cũng trong nháy mắt liền tăng thêm mấy phần. Chỉ có điều dưới mắt trên mặt hắn loại này đỏ bừng là bởi vì thống khổ cực độ đưa tới. À, gia hỏa này chỉ cảm thấy nắm đấm của mình truyền đến từng trận kịch liệt đau nhức, mà đối phương năm ngón tay giống như là có thể sống sinh sinh đem nắm đấm của hắn bóp nát, kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 218, đầy sân chỉ có Trang Lạnh Nhạn mới có thể khuyên động Ngụy Quốc Công. Chương 218, đầy sân chỉ có Trang Lạnh Nhạn mới có thể khuyên động Ngụy Quốc Công. Trên tay truyền đến cái kia cố áp bách cự lực từ từ co vào. Trang Ngữ chỉ thậm chí có thể nghe được bàn tay của mình bên trong xương cốt răng rắc giòn vang. Chịu đựng không nổi thống khổ như vậy, Trang Ngữ chỉ hai lời không tiện hai chân mềm nhũn quỳ đến trên mặt đất, toàn bộ thân thể cũng không ngừng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo lên. Chỉ là tay của hắn lại bị Ngụy Đình Du vững vàng kìm trong lòng bàn tay, căn bản là rút ra không ra. Thấy vậy tình trạng Trang Hàn Nhạn trong lòng tự nhiên cảm thấy hạ giận. Nhìn về phía Trang Ngữ chỉ trong ánh mắt cũng hơi hơi mang tới mấy phần giải hận thâm tình. Dù sao vừa mới đối phương một quyền kia nếu là đánh vào trên mặt của mình, Trang Hàn Nhạn cũng không dám tưởng tượng sẽ có cỡ nào đau đớn. Mà lúc này Trang Ngữ chỉ bị đau đớn cũng tất cả đều là chính hắn đáng đợi mà thôi. Mau mau, đem tứ công tử cả lại. Mà lúc này, chỉ nghe một giọng nói lo âu từ rừng cây sau hành lang trong đình vang lên, Chu Như Âm mang lấy mấy cái tỷ nữ cùng tiểu tư lúc này cũng gấp đội vã chạy về. Nữ nhân này ngược lại là xảo a. Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn trong lòng đồng thời hơi lăng, lúc này liền hiểu tới. Hai người thậm chí còn ý vị thâm trường liếc nhau một cái, đối với trong lòng các nàng loại này an ý nghĩ tự nhiên cũng là có chút kinh dị. Rất rõ ràng, Chu Như Âm nữ nhân này chắc chắn đã sớm đứng tại rừng cây phía sau lãng trong đình lặng lẽ nhìn xem trận này náo nhiệt. Nàng nguyên bản là nghĩ kích động chính mình con một tới thật tốt dạy dỗ một chút Trang Hàn Nhạn tốt nhất có thể đưa nàng ép đi. Cùng lắm thì cuối cùng lại bị trong nhà lao ra hoặc lao thái thái trách phạt một trận thôi. Bất quá ỷ vào Trang Ngữ chỉ là nhà cái một đời mới bên trong duy nhất nam đinh, cho nên dù thế nào trách phạt đều khó có khả năng quá ác, dù sao nhà cái hương hỏa hay là muốn kéo dài tiếp. Chỉ là Chu Như Âm nguyên bản đánh chủ ý là rất tốt, lại không nghĩ rằng Ngụy Đình Du từ nửa đường giết đi ra, mà thời điểm đó nàng tự nhiên thì càng không tiện lộ diện. Dưới mắt nhìn thấy chính mình thằng ngốc kia tử lại dám ngay trước Ngụy Đình Du mặt hướng Trang Hàn Nhạn vùng nằm đấm, bị đối phương dạy dỗ một trận sau vẫn không biết chịu thua, lúc này mới nóng nảy chạy ra. Dù sao nhìn Trang Ngữ chỉ thống khổ này bộ dáng, Chu Như Âm cũng sợ nếu như chính mình do dự nữa mà nói, khó tránh khỏi nhi tử cái này chỉ tay phải liền phế đi. Chỉ là nàng chạy tới sau đó lại phát hiện tình huống lúc này căn bản không phải mình có thể khuyên giải được. Ngụy Đình Du ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm trước mắt nước mũi đều cùng một chỗ chạy ra Trang Ngữ chỉ, trong tay lại không chút nào buông ra ý tứ, nhìn điệu bộ này giống như không đem thân nhi tử tay phải phế đi là không 18 bỏ qua nha. Nghĩ được như vậy Chu Như Âm cũng là dọa sợ, mau tới phía trước hai bước hướng Ngụy Đình Du hành lễ khẩn cầu, ta cái này bất thành khí nhi tử dám mạo phạm quốc công gia, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chỉ là dưới mắt hắn đã biết sai rồi, còn xin quốc công gia thủ hạ lưu tình, tha thứ hắn lần này a tiểu phụ nhân bảo quản sau này thật tốt bằng giáo, tuyệt không để cho hắn còn dám làm ra vô lễ như thế sự tình. Nhưng đối mặt Chu Như Âm khẩn cầu, Ngụy Đình Du tự nhiên là nước đổ đầu vịt, nữ nhân này tính là thứ gì? Cũng xứng cùng chính mình cầu tình. Nghĩ được như vậy lực lượng trong tay hắn lại hơi hơi tăng thêm hai phần, trực tiếp để cho Trang Ngự chỉ lại là một hồi đau đớn kêu cha gọi mẹ. Chu Như Âm gặp một lần lập tức càng thêm đau lòng, nhanh chóng lại quay đầu nhìn về phía Lao Thái Thái. Mà nhà cái tổ mẫu gặp sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này cũng không dám dễ dàng nói chuyện, mắt thấy Chu Như Âm nhìn về phía chính mình, liền nhanh lên đem ánh mắt liếc hướng về phía bên cạnh không cùng nàng đối mặt. Cái này Chu Như Âm lúc này đúng là hối hận, nàng hoàn toàn không ngờ tới chính mình những thủ đoạn này tại Ngụy Đình Du tuyệt đối vũ lực uy áp bên dưới vậy mà trực tiếp phá công. Nhưng thế nhưng dưới mắt ngay cả bà cũng không dám quản. Cấp bách xoay quanh đồng thời lại đem ánh mắt nhìn về phía Trang Hàn Nhạn trên thân. Đúng, Ngụy Quốc công phen này ra tay hoàn toàn là vì bảo hộ Trang Hàn Nhạn a. Thậm chí dưới mắt còn không buông tay trừng trị cũng hoàn toàn là vì cho Trang Hàn Nhạn xả giận mà thôi. Mặc dù trong lòng đối với Trang Hàn Nhạn cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó cảm thấy thập phần khó chịu, nhưng trước mắt Chu Như Âm cũng không có biện pháp khác. Dù sao nữ nhi hôn sự vẫn là không sánh được nhi tử thủ càng trọng yếu hơn. Hàn Nhạn, Chu Như Âm nghĩ tới đây, nhanh chóng yên ổn cười tiến tới Trang Hàn Nhạn bên người hướng nàng hơi hơi thi lễ một cái mở miệng nói, "Di nương thay đệ đệ ngươi cùng ngươi chịu tội, còn xin ngươi khuyên nhủ Ngụy Quốc công, mời hắn giơ cao đánh khẽ phóng đệ đệ ngươi cái này một ngựa a." Trang Hàn Nhạn mắt thấy Chu Như Âm hướng đạo xin lỗi, trên mặt lại mặt không thay đổi đứng ở nơi đó đón nhận đối phương hành lễ. Mà thẳng đến Chu Như Âm thật sự quỳ gối hạ bái sau đó, nàng mới nhanh chóng giả vờ một mặt hoảng sợ bộ dáng mở miệng nói ra, "Di nương đây là nói gì vậy? Chớ có chết sát ta. Ta chỉ là một cái Đam Châu hương dã nha đầu, mới vừa vào kinh thành không đến 2 ngày, nơi nào có lớn như vậy mặt mũi khuyên giải quốc công gia a. Hàn Nhạn ngươi chớ nói đùa." Mà Chu Như Âm dưới mắt tự nhiên cũng là cái gì đều không lo được, nhanh chóng lắc đầu đồng thời kéo lại Trang Hàn Nhạn thủ mở miệng nói, "Quốc công gia đối với ngươi, chúng ta nhiều con mắt như vậy cũng là thấy được." Nói tới chỗ này Chu Như Âm còn tại trong lòng hung hăng mắng chính mình cái này ngu xuẩn nhi tử hai câu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngụy Quốc công đối với Trang Hàn Nhạn là thái độ gì, lại ngươi cái này xuẩn tại không nhìn thấy. Thậm chí nhìn thấy cũng không quan tâm, thế mà còn dám ngay trước quốc công gia đối mặt Trang Hàn Nhạn uy quyền. Dưới mắt cũng là đáng đợi ngươi có một kiếp này nha. Bất quá Chu Như Âm mà nói, nhưng cũng đưa tới mọi người chung quanh một hồi hờ hững. Dù sao Ngụy Đình Du từ khi ngày hôm qua vừa bận tại cửa ra vào gặp phải đã hôn mê Trang Hàn Nhạn hơn nữa cứu được nàng sau đó, hai ngày này liền với đến đây thăm. Thậm chí vừa mới còn trực tiếp xuất thủ tương trợ, phần tình nghĩa này chỉ cần không phải mù lòa. Không đúng, cho dù là mù lòa cũng tuyệt đối nhìn ra được. Nhưng những lời này trong lòng mọi người biết được cũng là phải, hết lần này tới lần khác Chu Như Âm còn nói thẳng ra. Lần này ánh mắt mọi người liền đồng thời chuyển đến Ngụy Đình Du trên mặt, liền Trang Hàn Nhạn cô gái nhỏ này lúc này cũng là một bộ nhiều hứng thú biểu lộ nhìn xem hắn. Trên mặt kia thần sắc rõ ràng là tại nói ngươi thừa nhận à, thừa nhận đối với ta có ý tứ. Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn bây giờ thần sắc trong mắt cũng là vô cùng phức tạp, ngoại trừ chờ mong cùng thẹn thùng xen lẫn, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc ở bên trong. Ngụy Đình Du trong lòng biết, chính mình cùng Trang Hàn Nhạn cô nàng này tình cảm rằng có nhất định là một hồi đánh lâu dài, thậm chí càng hao phí không ít tâm lực. Bất quá đối với hắn lúc này tới nói, tình cảm như vậy truy đuổi ngược lại càng hợp hắn tâm ý. Dù sao mọi thứ đều quá thuận, ngẫu nhiên gặp phải một cái hơi phải dùng điểm khó khăn chắc trở mới có thể đổi tới tay cô nàng, một khi cầm xuống thời điểm thì càng có cảm giác thành công. Ngược lại ở đây cũng không phải chính mình vị trí chân chính chủ thế giới, Ngụy Đình Du dưới mắt càng đem truy cầu Trang Hàn Nhạn chuyện này trở thành một cái 10 phần chân thực tình cảm trò chơi tới chơi. Tại hạ vừa mới ra tay chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du trực tiếp cười cười, sau đó mở miệng nói ra, chư vị chớ có hiểu nhầm rồi. Nói xong câu đó sau, cổ tay của hắn thậm chí càng dùng sức hai phần. Ngay sau đó nương theo lại là Trang Ngự Chỉ ra hỏa này giống như tiếng gào thảm như mồ heo, gặp chuyện bất bình. Vừa nghe đến Ngụy Đình Du câu nói này sau, người ở chỗ này đều ở trong lòng đồng thời lật lên bạc nhãn. Như thế rõ ràng lời vớ vẩn, quốc công gia thế mà cũng nói ra được. Không nhìn mặt lộ mỉm cười, không có một chút ngượng ngùng bộ dáng, như thế nào ngược lại cảm giác hắn nói giống như là nói thật. Trang Hàn Nhạn cũng là không nghĩ tới, nàng lúc này đôi mi thanh tú lần nữa hơi nhíu lại. Theo lý thuyết Ngụy Đình Du thân là vừa mới tấn thăng làm quốc công gia chạm tay có thể bỏng quý tộc, hắn nếu muốn cưới chính mình cái này Hàn Lâm viện biên tu gia nữ nhi là 10 phần đơn giản, thậm chí đều dùng không được cố ý đến truy cầu chính mình, chỉ cần thoải mái đem xính lễ mang tới trang phủ tiền tính là được rồi. Bảo đảm phụ thân tổ mẫu không nói hai lời liền đem chính mình nhét vào kiệu hoa mang lên Ngụy Quốc công trang phủ. Quốc công gia Chu Như Âm đứng ở bên cạnh cấp bách sắp khóc đi ra. Lúc này nàng biết mình tại trước mặt Ngụy Đình Du căn bản muốn không được sủng ái, nhân gia hoàn toàn sẽ không bán cái này cái gọi là mặt mũi. Cho nên chỉ có thể dùng lại nước mắt lã chã tiến tới Trang Hàn Nhạn trước người mở miệng khẩn cầu, "Hàn Nhạn, ngài liên cùng quốc công gia nói một chút đi. Dù sao ngươi tứ đệ đệ cũng là chúng ta nhà cái đời sau duy nhất nam đinh a." Trang Hàn Nhạn nghe được Chu Như Âm lời nói sau không nói gì nhất miệng, bất quá nàng lúc này nhưng cũng cân nhắc đến một điểm này. Chính mình cái này một nhóm tới là vì báo thù, dưới mắt nếu quả thật đem Trang Ngữ Chỉ người phụ thân này còn độc nhất lộng tàn phế, như vậy giữa cha cùng con gái cảm tình chắc chắn cũng biết xuất hiện rất lớn vết rách. liền tổ mẫu Ngụy thị chắc chắn cũng sẽ không sẽ giúp chính mình nói bất luận cái gì một câu nói. Cứ như vậy, mình tại trong cái này trang phủ thì càng là nửa bước khó đi. Nếu muốn làm rõ trước kia đến tột cùng là ai ám hại chính mình vậy thì càng thêm không thể nào. Cho nên để làm rõ ràng chân tướng năm đó, hơn nữa hoàn thành cuối cùng báo thù, Trang Hàn Nhạn lúc này cũng chỉ có thể tạm thời đứng ra bảo vệ Trang Nữ Chỉ. Chỉ là Ngụy Đình Du thật sự sẽ cho mình mặt mũi này sao? Trang Hàn Nhạn trong lòng cũng là không có chắc. Quốc công gia. Bất quá nàng vẫn là yên lặng đi tới Ngụy Đình Du trước người, hơi hơi hướng hắn quỳ gối thi lễ nói, tiểu nữ tử cảm ơn ngài đại ân. Chỉ là ta tứ đệ hiện nay đã nhận lấy trừng phạt, còn xin quốc công gia giơ cao đánh khẽ. Ngụy Đình Du tất nhiên nhìn qua nguyên bản kịch bản, đương nhiên liền biết Trang Hàn Nhạn bây giờ trong lòng lo lắng chính là cái gì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trên thực tế toàn bộ nhà cái từ trên xuống dưới trên cơ bản có thể nói không ai tay là sạch sẽ, Trang Hàn Nhạn lần này báo thù hoàn toàn không cần thiết lo trước lo sau. Chỉ là cái bí mật còn cần chính nàng tự mình đi dần dần mà tiết lộ, nếu như bây giờ Ngụy Đình Du nói thẳng ra lời nói ngược lại không có ý nghĩa. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du liền không nói hai lời bung lỏng ra Trang Ngự Chỉ cái kia gần như sắp bị bóp biến hình nắm đấm. Trên tay áp lực vừa bung lỏng, Trang Ngự Chỉ lập tức a hô một tiếng, tiếp đó hai mắt vừa trợn trắng liền bịch một tiếng ngã xuống đất mất đi. Ngữ Trễ. Chu Như Âm thấy thế lập tức nhào về phía mình nhi tử, tại phát hiện hắn chỉ là té xỉu sau đó vội vàng là lại ấn huyệt nhân trung lại nắm chặt cái chán, một hồi luống cuống tay chân ở giữa trung quy là đem hắn cho đánh thức tới. Tiểu nương tỉnh lại Trang Ngữ Chỉ vừa nhìn thấy Chu Như Âm lập tức ủy khuất khóc lên. Mà Chu Như Âm đang an ủi hắn hai câu sau, liền lại quay đầu nhìn về phía Trang Hàn Nhạn đồng thời trong mắt cũng lộ ra một tia kính ý thần sắc. Dù sao vừa mới vô luận Ngụy Đình Du hoặc Trang Hàn Nhạn nói thế nào, nhưng sự thật đã chứng minh, trước mắt trong trang phủ cũng chỉ có Trang Hàn Nhạn thỉnh cầu mới có thể bị Ngụy Đình Du tiếp nhận. Nghĩ tới chỗ này Chu Như Âm nhãn châu xoay động, lập tức lại bung ra còn tại thuốc thiết không dứt Trang Ngữ Chỉ, đi thẳng tới Trang Hàn Nhạn bên người tiếp đó bịch một tiếng đối với nàng quỳ xuống. Trễ nhi được nung chiều thành cái dạng này, tất cả đều là lỗi của ta. Chỉ thấy Chu Như Âm một mặt khổ sở cùng hối tiếc bộ dáng nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra, mấy người lao ra từ Hàn thị lang ra trở về, ta nhất định đúng sự thật bẩm báo. Thỉnh lao ra thật tốt lấy ra pháp trừng trị. Chu Như Âm lời nói này có thể nói là mười phần thành khẩn, chính là đứng ở bên cạnh nhìn Ngụy Đình Du đều không khỏi ở trong lòng sợ hãi than mấy phần. Quả nhiên cái này đại trạch viện nữ nhân không có một cái là không biết diễn kịch, bằng không rất có thể sống không được lâu như vậy. Di nương mau mau đứng lên, ngài làm cái gì vậy? Mà Trang Hàn Nhạn nhưng là chờ Chu Như Âm đã quỳ xuống hành lễ sau đó nói hết lời sau đó, lúc này mới tiến lên một bước đem đối phương nâng đứng lên, đồng thời mở miệng hỏi, Di nương vào nhà cái mấy năm? Chu Như Âm nghe xong đối phương đột nhiên hỏi vấn đề này, trong mắt lập tức lộ ra một tia cảnh giác thần sắc. Mặc dù chỉ vẻn vẹn có trong nháy mắt, nhưng Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn đều mười phần bén nhạy bắt được biến hóa này nhìn ra được. Đối với Trang Hàn Nhạn cái này hỏi thăm Chu Như Âm là có chút khẩn trương và để ý bởi vì rất rõ ràng, Trang Hàn Nhạn đã bắt đầu tìm tòi nghiên cứu chuyện năm đó. Mà Chu Như Âm vào phụ thời gian rốt cuộc có bao nhiêu lâu? Tại đi chân trần quỷ sự kiện lúc bộc phát, nàng tại trong cái này trang phủ đến tuột cùng là cái dạng gì địa vị? Những thứ này yếu tố có thể trực tiếp suy đoán ra nàng tại trận kia vu hãm trong sự kiện vai trò nhân vật. Cái này nhưng thời gian không ngắn. Chu Như Âm đương nhiên cũng biết nói láo này vung đứng lên hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì Trang Hàn Nhạn sau đó vẫn là có thể nghe được. Liên Thanh thật nói, trước kia lão gia là trước tiên nạp ta cái này phong thiếp, về sau mới cưới chủ mẫu nhập môn. Cái kia cũng nên đem người trong nhà tính tình toàn bộ mò thấy mà Trang Hàn Nhạn nghe được Chu Như Âm lời nói sau, mắt khuôn mặt hơi hơi buông xuống, sau đó mở miệng nói ra. Người đây là Chu Như Âm sững sờ, sau đó trong lúc nhất thời không biết Trang Hàn Nhạn nói tới ý tứ. Di nương hôm nay phen này phiên hành vi, giống như là nhập môn nhà cái người. Trang Hàn Nhạn cười cười, sau đó cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Mà lời nói này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt lập tức đều lộ ra một bộ biểu tình tỉnh ngộ. Không cần phải nói nhà cái bà nội Ngụy thị, chính là phía trước bị Chu Như Âm lừa dối 627 mấy cái kia tỷ nữ, bao quát tên kia gọi là Lang Nhi đầu lĩnh tỷ nữ cũng giống như vậy, người người đều lộ ra vẻ mặt trầm tư. Bởi vì Trang Hàn Nhạn câu nói này có thể nói là nói thẳng ở Chu Như Âm chi phía trước lần này an bài mấu chốt phía trên. Từ cắt xén tỷ nữ tiền tiêu hàng tháng bạc lại đến nàng đến tiền thính sau đó không thấy được nhi tử thế mà kỳ kẹo lâu như vậy mới đến hậu viện tìm kiếm. Trong lúc này nếu nói hắn không có cố ý an bài, kia thật là quỷ đều không tin. Chính là nhà cái tổ mẫu Ngụy thị lúc này cũng như mày, nàng mặc dù làm việc tùy tiện ham muốn hưởng lạc, không thể nào đứa thích dùng đầu óc, nhưng cũng không phải là đứa đần. Nếu không phải vừa vặn Ngụy quốc công tự thân tới cửa tới thăm chính mình, lại dẫn hắn đi tới hậu viện, vậy trong này tràng diện mới là một phát mà không thể vãn hồi đâu. Đầu tiên Trang Hàn Nhạn nhất định sẽ bị Trang Ngự Chỉ tên tiểu tử thúi này một cái đẩy lên trong ao sen, đến mức toàn thân cao thấp và áo đều biết ướt đẫm. Nhưng vấn đề là dưới mắt chính là trời đông giá rét, tuyết lớn cũng mới vừa mới dừng lại không bao lâu, nhiệt độ không khí hết sức rét lạnh. Trang Hàn Nhạn bệnh nặng mới khỏi vốn là suy yếu, nếu muốn là sẽ ở lúc này trong đình viện ướt đẫm và áo, vậy khẳng định sẽ bệnh càng thêm bệnh, khó tránh khỏi còn có thể đến ho lao. Bởi như vậy chính mình cái này vừa mới trở lại kinh thành cháu gái nhưng là lại không có bao nhiêu ngày tử sống khỏe. Nghĩ tới chỗ này Ngụy thị tại nhìn về phía Chu Như Âm lúc, trong ánh mắt cũng xuất hiện một chút tức giận chi ý là ta chiếu cố không chu toàn. Mà lúc này Chu Như Âm lại chỉ là sắc mặt biến đổi, nhưng trong nháy mắt liền lại khôi phục như thường, vẫn như cũng là lộ ra bộ kia người vật vô hại biểu lộ nhìn xem Trang Hàn Nhạn mặt mũi tràn đầy vẻ ấy này nói, để cho chịu khổ. Khá lắm. Ngụy Đình Du nhìn thấy một màn này sau, trong lòng hô to khá lắm. Không thể không nói, Chu Như Âm tuyệt đối là chính mình từ lúc sau khi xuyên biệt đến nhìn thấy đẳng cấp cao nhất trạch đấu chi vương. sắp xếp của nàng kế hoạch đều bị Trang Hàn nhạn ở trước mặt vạch trần, lại còn có thể mặt không đổi sắc làm ra lần này làm bộ làm tịch bộ dáng. Chỉ có thể nói hắn tâm lý tố chất là thật mạnh, da mặt đó cũng là thật dày. Tốt tốt, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này nhà cái tổ mẫu Ngụy thị nhìn thấy Chu Như Âm cái mặt này ra dày biểu hiện sau đó, cũng là im lặng niết miệng, sau đó đi lên phía trước bắt lại cánh tay của hắn mở miệng nói ra, quốc công gia không chối từ bất vả đến xem Hàn Nhạn, liền để bọn hắn đơn độc tâm sự á. Lúc này Ngụy thị chỉ muốn nhanh lên đem Chu Như Âm bọn người mang hết đi, tiếp đó đem cái này đỉnh viện đơn độc lưu cho Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn hai người một chỗ. Cứ như vậy, nàng nằm mộng cũng muốn cùng Ngụy quốc công phủ đám hỏi nguyện vọng chắc chắn liền có thể rất nhanh thành sự thật. Cái gì? Nhưng lời này lại làm cho Trang Ngữ Chỉ gia hỏa này sửng sốt một chút. Hắn đau đớn che lấy tay phải, lúc này cũng tại tiểu tư nâng đỡ run run đứng lên. Tổ mẫu ngươi muốn lưu hắn cái này ngoại nam tại cái này ban đêm cùng Trang Ngữ Chỉ gia hỏa này đầu óc mặc dù khó dùng, nhưng mà những nam nữ này lớn phương sự tình còn nhớ là rất rõ ràng. Trong viện tử này từ trước đến nay đều chỉ có cha và chính mình hai nam nhân có thể hợp pháp xuất nhập, bây giờ Ngụy Đình Du vậy mà cũng có thể. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 219, có thích khách. Trang Lạnh Nhạn cùng tuổi tinh vợ kịch đăng tràng. Chương 219, có thích khách. Trang Lạnh Nhạn cùng tuổi tinh vợ kịch đăng tràng. Cho nên hắn lúc này liền không nguyện ý, bất quá hắn trong miệng còn chưa có nói xong, chỉ thấy Ngụy thị trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp đem hắn câu nói kế tiếp dọa đến toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong. Nhân gia Ngụy quốc công là người nào a? Chỉ thấy Ngụy thị cau mày lớn tiếng nói, quốc công gia đối với Hàn Nhạn có tình có nghĩa, còn đặc biệt tới thăm. Đó là Hàn Nhạn còn có chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Trang phúc khí. Cũng đừng nói gì, nhanh chóng trở về mới viện tử đi. Ngụy thị chỉ sợ Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn một chỗ bị Trang Ngự Chỉ hoặc những người khác quấy rầy, lập tức nghiêm túc hạ lệnh. Đây vẫn là nàng cái này nhà cái tổ mẫu mấy năm qua này lần đầu chính thức ra lệnh. Nhà cái tiểu tư cùng bọn nha hoàn lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, đương nhiên bọn hắn cũng đều lý giải bà nội ý nghĩ. Dù sao dưới mắt nhiều người phức tạp, tối nay sự tình không có khả năng lừa gạt kín không kẽ hở, nhất định sẽ tại không lâu sau đó lan truyền đến Trang phủ bên ngoài đi. Đến lúc đó Ngụy quốc công giữ Trang Hàn Nhạn đêm bên trong còn tại nhà cái hậu viện gặp nhau, sự tình chắc chắn lại sẽ truyền mưa gió, làm toàn bộ người kinh thành tất cả đều biết. Tuy nói nhà cái cũng biết bởi vậy thu được một chút mỉa mai hoặc chế giễu, nhưng mà so sánh với có thể cùng Ngụy quốc công phủ liên lụy nhân duyên chuyện này, vậy khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Dù sao chỉ cần Hàn Nhạn như chính mình mong muốn gả tiến vào trong phủ quốc công, những thứ này cái gọi là truyền ngôn liền cũng sẽ bị những người khác dần dần quên đi. Chu Như Âm đối với cái này tự nhiên là không hy vọng, bất quá đối mặt với bà cái này cực ít hiện ra cường thế thái độ, nàng cái này tiểu thiếp đương nhiên không dám cãi mệnh, chỉ có thể gật đầu một cái sau đó đi theo Ngụy thị cùng một chỗ đi ra ngoài. Bất quá tối nay sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền xong rồi. Bởi vì Ngụy Đình Du đã vừa mới thông qua siêu phàm cảm quan phát giác, lúc này ở Giả Sơn đằng sau đã có một người vận sức chờ phát động, chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, dù cho không thấy thân ảnh của người này, vẹn vẹn bằng vào hắn hô hấp tần suất cùng mạnh yếu, Ngụy Đình Du liền có thể đoán được tuyệt đối là xài tính cái này Trang Hàn Nhạn khuê mật tốt. Dựa theo nguyên bản kịch bản, Kim Vãn hai người bọn họ sẽ có một cọc làm bộ ám sát trò hay diễn ra. Dưới mắt tổ mẫu Ngụy thị cùng Chu Như Âm đều ở đây trong viện, nơi nào còn có so đây càng tốt thời cơ đâu. Mà Ngụy Đình Du vừa mới triển lộ ra một tay trên cơ bản là cái người luyện võ liền có thể làm đến, cho nên Sài Tĩnh lúc này cũng không cho rằng hắn có bao nhiêu võ công cao. Như vậy hai nữ phía trước định xong kế hoạch còn có thể như thường lệ tiến hành, hơn nữa sớm đến bây giờ là thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, Sài Tĩnh sẽ nghĩ như vậy, Trang Hàn Nhạn cũng giống như nhau. Nàng cũng lập tức phát giác trước mắt cơ hội so với góp tuổi tính định xong tại tổ mẫu trong viện tiến hành càng thích hợp hơn. Húng chi dưới mắt có Ngụy Đình Du tại, nếu như không đem hắn đuổi đi mà nói, mình cũng không cách nào thoát thân đến tổ mẫu viện bên trong đi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đem kế hoạch trước thời hạn. Nghĩ được như vậy, Trang Hàn Nhạn đưa tay trái ra, nhẹ nhàng giúp đỡ một chút chính mình mép tóc bên trên một chi châm bạc. Đây cũng là nàng cùng Sài Tĩnh phía trước đã thương lượng xong ám hiệu. Sài Tĩnh thấy thế, hai lời không tiện từ Giả Sơn sau một cái nhẹ vọt liền bỏ ra. Đồng thời trong tay lợi kiếm ra khỏi vỏ, tại ánh đến phối hợp phía dưới lóe làm cho người sợ hãi ngân quang liền hướng Trang Hàn Nhạn phương hướng đâm tới. Là ai? Trang Hàn Nhạn đã sớm chuẩn bị, so sánh với những cái kia bị đột nhiên xuất hiện này che mặt áo đen thân ảnh dọa mộng bức đám người, nàng lên tiếng trước nhất hô. Đồng thời thuận tay liền đem bên chân vừa mới bị Trang Ngự Chỉ ném ra hộp gỗ giơ lên, khoảng chặn Sài Tĩnh đâm tới một kiếm này. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đều là bọn hắn phía trước thương lượng xong, dưới mắt hai người phối hợp cũng là ăn ý chỉ là một màn bưng bưng dọa sợ tại chỗ những người khác. Người tới đây mau, có thích khách. Trong lúc nhất thời chúng tỷ nữ dọa đến nhau nhau la lên đứng lên. Trang Ngự Chỉ cùng cái kia một ít tư mặc dù là nam nhân, nhưng bây giờ cũng không có dám xông lên phía trước cùng tên này thích khách vật lộn. Trang Ngự Chỉ cũng không cần nói, gia hỏa này bản thân liền là nhát gan hèn yếu tính cách. Đừng nhìn vừa rồi khi dễ Trang Hàn Nhạn thời điểm như bức hưng hống, nhưng dưới mắt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thích khách trong tay chuôi này lưỡi dao sắc bén thời điểm, sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra. Đến nỗi những thứ khác tiểu tư, bọn hắn ngày bình thường làm một chút việc vặt vãnh chuyển khuôn đồ cũng còn có thể, muốn để bọn hắn tiến lên liều mạng đó cũng là không có can đảm. Tên này thích khách nhìn thấy đệ nhất kiếm cư nhiên bị Trang Hàn Nhạn dùng hộ gỗ chặn, liền không nói hai lời trở tay lại hướng đứng tại cách đó không xa ngẩn người nhà cái tổ mẫu Ngụy thị cùng với chút như âm phương hướng đâm tới. Mà liền tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trang Hàn Nhạn vậy mà vứt bỏ trong tay hộ gỗ, tiếp đó nhào tới tổ mẫu trước người. Tên này thích khách lợi kiếm bẩy lên, lập tức đem Trang Hàn Nhạn đổ ngã xuống đất. Bất quá cũng may khoảng cách giữa hai người có chút xa, cho nên Trang Hàn Nhạn trên thân ngoại trừ quần áo bị rạch ra một đường vết rách, cũng không có thương tổn đến cơ thể. Ngụy Đình Du thấy cảnh này sau trong lòng chỉ muốn cười. Không thể không nói Sải Tĩnh cô gái nhỏ này kiếm pháp cũng không tệ, tối thiểu nhất khoảng cách cảm giác nắm giữ được rất tốt. Có thể bạch phá cô nàng quần áo cũng không thương tổn tới thân thể. Ân, chiêu này rất rõ ràng là có tác dụng lớn. Ngay khác chính mình cũng phải tìm một cơ hội hướng nàng thỉnh giáo một chút bộ kiếm pháp kia. Chỉ là cùng Ngụy Đình Du trong lòng ý cười khác biệt, tại chỗ những người khác lúc này đều mới vừa bị cái kia hung hiểm một màn làm cho sợ hãi. Bởi vì ở trong mắt tất cả mọi người bọn họ, Trang Hàn Nhạn thực sự là liều mạng đi bảo hộ tổ mẫu an nguy, vừa mới một kiếm kia kém một chút liền có thể trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của nàng. Nhưng dưới mắt Sải Tĩnh bên này, tuần vui này diễn lại có chút cưới hổ khó xuống. Bởi vì bây giờ dựa theo nguyên kế hoạch là nàng lúc rút lui. Nhưng thế nhưng cái này toàn bộ trong huyện giống như một cái có thể đánh cũng không có, nàng một cái chiếm hết thượng phong bây giờ đối mặt với khắp phòng dê con đợi làm thịt, muốn sao trực tiếp chạy trốn mà nói, có thể hay không lộ ra quá tận lực. Trang Hàn Nhạn cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì nguyên bản chiếu kế hoạch của nàng, cái này một ít tư bọn gia đình hẳn là có thể dũng cảm xông lên cùng Sải Tĩnh vật lộn một phen, mà nàng lúc này lại làm bộ quả bất địch chúng thừa cơ chạy thoát. Chỉ là dưới mắt chàng cảnh này, ngay tại Trang Hàn Nhạn thầm kêu kế hoạch có sai thời điểm, Ngụy Đình Du lại ra tay rồi. Chỉ thấy hắn duỗi ra hai ngón tay, hướng về phía Sải Tĩnh phương hướng nhẹ nhàng một ngón tay, tiếp lấy một cỗ mênh mông nội lực liền do nó đầu ngón tay phát ra. Sải Tĩnh căn bản chưa kịp phản ứng, cỗ này nội lực liền từ gò má bên cạnh lao hắn lông tơ bắn nhanh mà qua, bịch một tiếng đem phía sau một cái vạc nước trực tiếp nổ tung ra. Lúc này Sải Tĩnh cảm thấy trên gương mặt một hồi đau rất đau, nàng biết mình gương mặt cũng không có đổ máu, nhưng nhất định lưu lại một đạo dấu vết màu đỏ, không có hai ngày công phu là tiêu tan không được. Nàng không nghĩ tới Ngụy Đình Du cái này quốc công gia lại có thân thủ như vậy, nội lực mạnh như thế. Thời hợt một ngón tay vậy mà liền trực tiếp vỡ nát phía sau mình một cái vạc nước. Nếu một chỉ này mệnh trung đầu của mình, vậy bây giờ chia năm xẻ bảy chắc chắn chính là nàng đầu. Nghĩ được như vậy Sải Tĩnh đương nhiên cũng sẽ không do dự, trực tiếp quay người vận khí công nhanh chóng liền biến mất ở đêm tối trên nóc nhà. Trang Hàn Nhạn cũng bị vừa mới một màn này sợ hết hồn, thẳng đến mắt thấy Sải Tĩnh thân ảnh biến mất Ngụy Đình Du cũng không có lại ra tay ngăn lại nàng sau đó, lúc này mới nặng nề mà thở ra một hơi, trong lòng một khối đá lớn cũng cuối cùng để xuống. Lao thái thái, Lao thái thái. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn lại bị bên cạnh chúng tỷ nữ từng tiếng kêu gọi đem thu suy nghĩ lại trong hiện thực. Nàng đem chuyện mới vừa rồi tạm thời để qua một bên, mà quay người nhìn về phía tổ mẫu Ngụy thị. Có ai không? Nhanh đi tìm đại phu. Lão thái thái té xịu chúng tỷ nữ mang theo khóc nức nở tiếng kêu to bay vào Trang Hàn Nhạn trong hai, mà hắn ánh mắt nhìn thấy lại là nhà cái tổ mẫu lúc này đã bị vừa mới tỉnh cảnh dọa đến bất tỉnh nhân sự ngất đi. Đây đối với Trang Hàn Nhạn tới nói đúng là phía trước không ngờ tới. Hơi hơi ở trong lòng thở dài, Trang Hàn Nhạn ánh mắt lại theo bản năng hướng Ngụy Đình Du bên kia lướt qua, liền phát hiện đối phương bây giờ cũng đang dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn chính mình. Ánh mắt kia là sâu như vậy thúy, phảng phất là tại khuyên bảo chính mình, bất luận ngươi có bao nhiêu bí mật, đều khó có khả năng trốn qua hắn đôi mắt này. Thậm chí khỏe miệng bên trên còn mơ hồ có một đạo nụ cười ý vị thâm trường như ẩn như hiện, càng giống là sớm đã xem thấu trận này trò xiếc. Nghĩ đến Ngụy Đình Du vừa mới đối với Sải Tĩnh ra tay, cùng nói là ngăn cản nàng tên này làm bộ thích khách đả thương người, càng giống là cho thứ nhất cái lập tức rời sân rút lui lý do chính đáng. Chẳng lẽ Ngụy Đình Du thật sự đối với hết thảy đều thấy rõ, chính mình cùng Sải Tĩnh phía trước chỗ thương lượng xong giả mạo thích khách hành thích kế hoạch này cũng bị hắn hoàn toàn đoán được. Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn cảm thấy càng thêm bất an, nàng mười phần không thích loại này vô luận mình làm cái gì tựa hồ cũng trốn không thoát đối phương lòng bàn tay cảm giác. Hết lần này tới lần khác Ngụy Đình Du đối với mình rốt cuộc là dạng gì một loại thái độ. Trang Hàn Nhạn dưới mắt còn không thể 100 năm đúng, mà chính là loại cảm giác này để cho nàng không cách nào yên tâm, đáy lòng tựa hồ luôn có một loại cảm giác hít thở không thông. Ta đêm khuya tới thăm Trang Tam tiểu thư bệnh tình, lại không nghĩ rằng cái này nhà cái trong đại viện trò hay luân phiên diễn ra. Sau một lát tại nhà cái trong thiền thính, Ngụy Đình Du cùng với Chu Như Âm Trang Hàn Nhạn bọn người ngồi ở trên ghế, hắn một bên miết trong miệng trà thơm vừa cười mở miệng nói ra. Hắn giờ phút này vẻ mặt trên mặt giống như là một cái vừa mới thưởng thức xong vừa ra vợ kịch người xem, bắt quái tâm lý đã chiếm được trọn vẹn thỏa mãn. Chỉ là nhà cái đám người lúc này trên mặt lại đều nhịn không được rồi, dù sao tối nay như thế nháo đằng sự tỉnh tại nhà cái trong viện đi qua mười mấy năm cũng là chưa bao giờ. Hết lần này tới lần khác gom lại cùng một chỗ liền bị Ngụy Quốc công cái này quý nhân đụng thấy. Đây chính là chàng tai họa. Mà lúc này ngồi ở Ngụy Đình Du đối diện Trang Hàn Nhạn nở ra một nụ cười mở miệng nói ra, không nhọc quốc công giá quan tâm. Trong lời nói của nàng ý tứ cũng rất đơn giản, thích khách chuyện này liền như vậy bỏ qua a, xin ngài cũng không cần lại hỏi thăm. Tối nay chuyện này, Tam tiểu thư cảm thấy là Trang Ngự chỉ an bài thích khách muốn hại ngươi tính mệnh. Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn muốn đem chuyện này bỏ qua, Ngụy Đình Du chắc chắn không thể đơn giản như vậy giống như ý của nàng. Mà hắn vừa mới nói xong, Trang Hàn Nhạn còn chưa mở miệng, ngồi ở bên cạnh Chu Như Âm liền một mặt khẩn trương nhanh chóng đứng lên mở miệng nói ra, quốc công gia, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Lúc này Chu Như Âm thế nhưng là thật sợ mình thằng ngốc kia tử tại cùng trận này hành thích án nhắc lên quan hệ thế nào, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nguyên bản chuyện này cũng không có thật sự làm bị thương người nào, cho nên nhà cái che xuống chậm rãi điều tra cũng là phải. Nhưng hết lần này tới lần khác để cho Ngụy Quốc công đụng thấy, nếu là hắn đem chuyện này run lên ra ngoài, vậy coi như náo nhiệt. Dù sao trong nhà gặp thích khách cũng không dám báo quan tường tra, đó chỉ có thể nói trong nhà ngươi nhất định có cái gì so hành thích càng thêm không thấy được ánh sáng đại sự phải ẩn giấu. Khó tránh khỏi vậy thì không riêng gì hình bộ đại lý tự chuyện, chính là ngay cả hoàng đế lao đầu tử nanh nuốt đều có thể bị hấp dẫn tới. những người kia vừa tới, dù là ngươi là thực sự không có chuyện gì người đều có thể cho ngươi tra ra chút chuyện tới. Chuyện này kỳ bạc, Trang Hàn Nhạn lúc này một mặt lạnh nhạt ung dung mở miệng nói ra, tứ đệ mặc dù hận ta quấy nhiều chuyện trung thân của hắn, nhưng chúng ta dù sao cũng là người thân, hắn cũng sẽ không ác độc như vậy. Ngươi nhập môn Trang phủ, như thế nào kết luận hắn sẽ không ác độc như vậy a? Ngụy Đình Du nhìn xem Trang Hàn Nhạn, thẳng nhìn chằm chằm con mắt của nàng lại mở miệng hỏi. Ta chỉ là ngờ tới Trang Hàn Nhạn sững sờ, sau đó thấp mắt khuôn mặt nhỏ giọng nói. Bên cạnh Chu Như Âm nghe được Trang Hàn Nhạn bởi vì con trai mình nói chuyện sau, đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp đó lập tức liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao hôm nay cái này thích khách sự tình cũng rất khó nói đến cùng là tới hành thích ai. Ngụy Đình Du nếu như một mực chắc chắn nói thích khách là tới hành thích hắn, vậy chuyện này liền liền cùng hắn cũng có nhốt. Hắn nếu muốn đi đại lý tự hoặc hình bộ báo án, nhà cái đám người cũng là ngăn không được, thậm chí chuyện này còn có thể trực tiếp đâm thượng tiên đi. Dù sao Ngụy Đình Du đây chính là hoàng đế vừa mới hạ chỉ phong thưởng bề tôi có công, còn trực tiếp tăng lên hắn tổ tiên truyền xuống tới mấy đời chưa từng biến động tước vị. Nhân vật như vậy trong kinh thành thế mà bị hành thích, vậy không phải tương đương trực tiếp đánh hoàng đế cùng triều đình mặt mũi sao? Khi đó chính là muốn dàn xếp ổn thỏa cũng không thể. Thả ra, ta để cho thả ra, nhưng ngay sau đó bên ngoài phòng liền lại chuyển tới Trang Ngự Chỉ tên ngu ngốc này tùy tiện tiếng mắng chửi. Nhìn ra được, cửa ra vào tiểu tư tính toán ngăn hắn không để cho xông vào chính sảnh, nhưng tên ngu ngốc này không thể không phải vào tới. Quả nhiên, ngay sau đó trong sảnh đám người liền thấy hắn vung lấy ống tay áo một bộ bộ dáng cả nhống lại chạy vào. Chỉ có điều tay phải bây giờ đã bị băng bó kỹ, Ngụy Đình Du cũng chỉ là thoáng dùng sức chừng trị một phen, cũng không có đem xương tay hắn toàn bộ bắt gãy. Cho nên hắn dùng băng vải đưa tay cố định lại sau đó, cách mấy tháng liền có thể khôi phục bình thường. Cũng chính bởi vì mới vừa từ đại phu nơi đó lấy được tin tức này sau, Trang Ngự Chỉ gia hỏa này liền lại cảm thấy tự mình làm được, không nói hai lời lần nữa xông vào. Mà đối mặt với người này đến, mọi người ở đây đều là bất đắc dĩ lật lên bạch nhãn. Liên mẹ ruột hắn Chu Như Âm cũng là nhíu chặt lông mày. Nếu không phải là cái này quả thật là thân nhi tử, nàng bây giờ thật sự có một loại đem hắn đánh chết ném ra tính toán ý nghĩ. Cái này đi chân trần quỷ thiên sát cô tinh treo chọc tập nhân. Trời ta chuyện gì? Trang Ngữ Trễ sau khi đi vào lạnh lùng trừng Trang Hàn Nhạn một mắt sau liền lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du một mặt không cam lòng mở miệng nói ra. Trễ nhi. Chu Như Âm dưới mắt mặt mũi tràn đầy cũng là bất đắc dĩ cùng cấp bách, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình cái này con trai ngốc quật kình bên trên tới thực sự là ai cũng không nhận. Trang Hàn Nhạn bây giờ nghe được hắn chửi mình, thậm chí trong lòng đều không dậy được một điểm gợn sóng. Dù sao ai sẽ thật sự cùng một cái đồ đần phân cao thấp đâu? Nàng trực tiếp đem đầu chuyển đến bên cạnh, không nhìn nữa chính mình tên ngu ngốc này đệ. Làm gì? Thẩm ta nha. Trang Ngữ Chỉ tự nhiên là không phát hiện được đám người lúc này đối với hắn cũng là khinh bỉ, ngược lại không lo ngại gì mở miệng nhìn xem Ngụy Đình Du hỏi, ta phạm vào tội gì? Vương Hảo Triệu, Ngụy Đình Du đương nhiên cũng lười để ý cái này đồ đần, chỉ thấy hắn đứng lên tiếp đó từ từ đi mấy bước, đi tới Trang Hàn Nhạn trước người cách đó không xa đứng bước sau, liền cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đối phương. Trang Hàn Nhạn sững sờ, sau đó nhanh lên đem con mắt thấp xuống. Lúc này Ngụy Đình Du là cư cao lâm hạ nhìn xuống chính mình, Trang Hàn Nhạn tâm lý cũng hết sức khẩn trương. Uy thế như vậy làm cho phía sau lưng của hắn lông tơ đứng thẳng, bất quá mặt ngoài như cũ giả vờ một bộ bộ dáng vân đạm phong kinh. Ngụy Đình Du nhìn thấy Trang Hàn Nhạn cái bộ dáng này sau trực tiếp cười cười, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía đứng sau lưng vài tên tỷ nữ mở miệng hỏi, "Hôm nay Tam tiểu thư cùng Trang Ngự Chỉ phát sinh tranh chấp thời điểm, hắn phải chăng nói muốn giết Tam tiểu thư?" Vài tên tỷ nữ nghe xong, lập tức một cái giật mình, tiếp đó nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngự Chỉ, các nàng biểu tình trên mặt rõ ràng rất sợ, cho nên thật không dám nói. Dù sao Trang Ngự Chỉ cái này đại thiếu gia đối với hạ nhân động một tí đánh chửi cũng là chuyện thường. Trang Ngữ Chỉ lúc này càng là một mặt biểu tình dương dương đắc ý, phảng phất đối với hắn phía trước lời nói không thèm để ý chút nào. Nếu có nói ngoa, liền buộc các ngươi cùng nhau lên công đường. Ngụy Đình Du tự nhiên nhìn ra mấy cái tỷ nữ lo nghĩ, liền lại mở miệng uy hiếp một câu. Ta nói. Trang Ngữ Chỉ tên ngu ngốc này không đợi chúng tỷ nữ trả lời, liền trực tiếp mở miệng thừa nhận, nói lại như thế nào. Nhìn thấy gia hỏa này, bộ dạng này, lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, người ở chỗ này tất cả đều là bó tay rồi. Hắn là thực sự không biết Ngụy Quốc Công là người sao? Nếu là hắn đệ lên ngươi đi trên công đường mà nói, ngươi cảm thấy ngươi quan viên này ra công tử thân phận có thể hiệu nghiệp không? Đại lý tự cùng hình bộ lao ra sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới sao? Vì cái gì một người có thể ngu đến mức loại tình trạng này đâu thôi? Quốc công gia. Chu Như Âm nghe xong nhanh chóng mở miệng nói ra, bọn nhỏ nói nhảm sao có thể coi là thật à? Hải tử. Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, hợp lấy hùng hải tử lấy cớ này không riêng gì ngàn năm sau đó xã hội hiện đại có, nguyên lai từ sớm như vậy thời điểm liền có hùng gia trưởng lấy ra làm luông chiều hải tử viện cơ a. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thả. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 220, điên phê chủ mẫu Nguyễn Tiếp Văn. Chương 220, điên phê chủ mẫu Nguyễn Tiếp Văn. Đều phải bàn bạc hôn, vẫn còn con nít sao? Ngụy Đình Du không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người nhìn xem Chu Như Âm mở miệng nói ra. Chu Như Âm sững sờ, lại thật không biết nên trả lời như thế nào cái này hỏi ngược lại. Nhà mình tỷ đệ tranh cãi, như thế nào ầm ĩ lên kêu đánh kêu giết tình cảnh. Ngụy Đình Du nhìn một chút Trang Ngữ Chỉ tên ngu xuẩn này bộ dáng, sau đó vừa bất đắc dĩ hướng mấy cái kia tỷ nữ mở miệng hỏi, các ngươi lại cho ta lặp lại một lần, hai người bọn họ là như thế nào cái bà? Là thiếu gia mắng Tam tiểu thư, còn nói muốn đánh nàng. Thu Hồng tự nhiên là đứng tại Trang Hàn Nhạn bên này, lúc này nàng lấy dũng khí trực tiếp đem lúc trước chuyện phát sinh đi ra. Tam tiểu thư nói đánh nàng sao có thể hạ giận? thiếu gia liền lại kêu đánh kêu giết, nói muốn đánh chết Tam tiểu thư, sau đó thiếu gia lại muốn đem Tam tiểu thư đẩy vào ao nước. Lại tiếp đó, quốc công gia ngài liền tới. Thu Hồng lời này vừa nói xong, cũng là có chút ngượng ngùng đứng lên. Lại nhìn tại chỗ các vị các tỷ nữ cái gương mặt từng đỏ, rất rõ ràng các nàng cũng đều nghĩ tới lúc đó chính mình tận mắt nhìn thấy chẳng cảnh. Mà Ngụy Đình Du ôm Trang Hàn Nhạn một màn kia tại những này tỷ nữ trong lòng cũng là ấn khắc sâu, căn bản không có khả năng quên. Thậm chí liền Trang Hàn Nhạn lúc này khuôn mặt nhỏ cũng hơi ửng đỏ một điểm. Là, ta cũng có lỗi. Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn lúc này cũng không phải đầy trong đầu đều lâm vào trong thẹn thùng tiểu cô nương, nàng nắm lấy thời cơ lập tức đứng lên, sau đó mở miệng nói ra, không nên dây vào giận tứ đệ. Nàng phen này bản thân nhận sai, ngược lại chắc chắn Thù Hồng mới vừa nói tới lời nói là lời nói thật. Coi như Trang Ngữ chỉ tên ngu ngốc này dù thế nào đắc ý tự đại, lúc này cũng không biện pháp phản bác. Hắn chỉ có thể nhếch miệng, tiếp đó lại mặt coi thường đem ánh mắt liếc về bên cạnh. Ta xem vừa mới tên thích khách kia vừa xông vào liền trực tiếp hướng về phía Tam tiểu thư mà đến. Mà Ngụy Đình Du nhíu mày, bày ra một bộ vẻ suy tư, nhìn xem Chu Như Âm mở miệng nói ra, "Chu Di Nương, chuyện này thật có kỳ quặc, nhưng con của ngươi thật có hiềm nghi, chỉ sợ ta phải mang theo hắn cùng nhau đến đại lý tự đi nói một chút." "Ngươi dựa vào cái gì chào ta?" Trang Ngự Chỉ nghe được câu này sau trực tiếp đứng lên, hung hăng trừng Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, lại nói, "Đây là ta nhà cái chuyện, cùng ngươi có gì liên quan?" Thích khách lúc đến bản công cũng đúng lúc tại chỗ. Mà Ngụy Đình Du mỉm cười mở miệng nói, "Viện bên trong nhiều người như vậy, tia sáng lại lờ mờ, ai biết thích khách này đến cùng là hướng về phía ai đi? Khó tránh khỏi chính là hướng về phía bản công mà đến. Tất nhiên bản công toàn trình tham dự chính mắt trông thấy chuyện này, liền không thể trí thân sự ngoại." Nói xong Ngụy Đình Du vung tay lên, sau lưng hai tên kim ảnh vệ tức khắc tiến lên liền đem Trang Ngự Trễ tên ngu ngốc này tả hữu cánh tay trở tay gác ở sau lưng. Trang Ngự Trễ nguyên bản còn muốn dây dưa, nhưng hắn tại sao có thể là hai tên kim ảnh vệ đối thủ? Lúc này Trang Ngự Chỉ liền đúng như một cái bị lao hổ ngậm 197 như con thỏ, ngoại trừ đỏ bừng cả khuôn mặt chi chi gọi bậy bên ngoài lại không biện pháp gì. "Quốc công gia, quốc công gia." Chu Như Âm thấy thế lúc này cũng là dọa sợ, mau mau xông tiến lên đây một bên ôm nhi tử Trang Ngự Chỉ một bên quay đầu hướng Ngụy Đình Du khẩn cầu, "Lại đợi thêm một chút ta. Chuyện này tất nhiên phát sinh ở ta nhà cái trong nội viện, tự nhiên cũng cùng ta nhà cái có liên quan. Chỉ là dưới mắt trong nhà của ta không người chủ sự, ta đã phái người đi mời lão gia. Chờ chúng ta gia lão gia trở về sẽ cùng quốc công gia thương nghị, tiếp đó quyết đoán vừa vặn rất tốt." Kỳ thực Chu Như Âm đương nhiên cũng nhìn ra được chuyện hôm nay cùng Ngụy Đình Du căn bản không có chút quan hệ nào, hắn bây giờ làm những chuyện này không có gì hơn chính là muốn dạy dỗ con của mình Trang Ngự Chỉ thôi. Đương nhiên, cũng trách chính mình đem đứa con trai này kêu nuôi vô pháp vô thiên, dưới mắt chính là liền Ngụy quốc công mặt mũi cũng dám bác, chỉ sợ sau đó không thiếu được một trận đòn đau. Nhưng như thế nào đi nữa cũng so với bị Ngụy Đình Du buộc đi đại lý tự mạnh a. Dù sao đại lý tự quan viên xem xét chuyện này liên lụy đến Ngụy quốc công, vậy khẳng định từng cái một mười phần ra sức thẩm vấn. Cái kia Trang Ngự Chỉ chịu khổ nhưng là không chỉ là một trận đánh gậy đơn giản như vậy. Vạn nhất lại vu oan giá họa, thẩm ra điểm khác đổ vật gì tới, bảo đảm không dậy nổi toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Trang đều biết chịu đến liên lụy. Ai nói nhà cái vô chủ sự người? Ngay tại lúc Chu Như Âm trong miệng lời nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến một cái uy nghiêm mà trầm thấp nữ tử âm thanh. Trong sảnh đám người đồng thời sững sờ, sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn về phía phương hướng cánh cửa. Chỉ thấy một cái ngồi tại ở trên xe lăn nữ nhân đang một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong sảnh đám người, ánh mắt của nàng hơi hơi chuyển động, gần như chỉ ở Trang Hàn Nhạn trên thân dừng lại một cái chớp mắt liền lại nhanh chóng rời đi, liền phảng phất ánh mắt quét qua một cái người không quan trọng mở dạng. Mà Ngụy Đình Du lúc này cũng là lần đầu tại trong hiện thực nhìn thấy cái này được xưng là điên phê chủ mẫu nữ tử. Nguyễn Tích Văn, cái này nhà cái trên danh nghĩa chủ mẫu, Trang Hàn Nhạn mẹ ruột, cũng là toàn bộ nhà cái nội trạch bí mật lớn nhất người bị hại. Nàng cuối cùng giống như nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện miêu tả, tại thời khắc mấu chốt này nhịn không được ra sân. Chỉ thấy người lấy xanh đậm gần mực sắc hoa phục, tại bóng đêm cùng ánh lửa làm nổi bật phía dưới, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra âm trầm cảm giác, phảng phất mới vừa từ địa ngục mà đến tựa như. Cái này bề ngoài ngược lại là cùng Ngụy Đình Du trí nhớ lúc trước cùng tưởng tượng không kém một chút. Mà Nguyễn Tích Văn vừa xuất hiện, toàn bộ bên trong đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng đột nhiên thấp xuống vài lần, không thiếu nha hoàn cùng tiểu tư thậm chí cũng nhịn không được đứng tại chỗ đánh mấy cái lạnh run. Một màn này trực tiếp thấy Ngụy Đình Du trong lòng cũng là bó tay rồi. Kèm theo hạ nhiệt độ kết giới nhân vật, Nguyễn Tích Văn ngược lại cũng coi là cho đến trước mắt chính mình đụng phải người đầu tiên. Mà Trang, bờ GFR, Hàn Nhạn cô gái nhỏ này từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu nhìn thấy mẹ của mình, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc ước ao, thậm chí không tự chủ được hướng về Nguyễn Tích Văn bên kia đi vài bước. Ngụy Đình Du ở bên cạnh nhìn cũng là lo lắng, biết cô gái nhỏ này trở lại phải gặp chịu một vòng mới tâm linh đả kích, liền trực tiếp đưa tay giữ nàng lại cánh tay. Trang Hàn Nhạn ngược lại là không nghĩ tới Ngụy Đình Du lại đột nhiên ở giữa níu lại chính mình, nàng theo bản năng dừng bước, níu lại đôi mi thanh tú liếc Ngụy Đình Du một cái. Tựa hồ giữa hai lông mày thần sắc còn tại trách cứ hắn tại sao muốn giữ chặt hắn không để cho mình cùng mẫu thân đoàn tụ. Nhưng một giây sau Trang Hàn Nhạn liền biết nguyên nhân. Chỉ thấy Nguyễn Tích Văn mặt không biểu tình trực tiếp mở miệng dùng cái kia thanh âm trầm thấp nói, "Trang Hàn Nhạn xúc phạm Trang thị phép tắc, nhiễu loạn hậu trạch, kéo đi từ đường trưởng trách 30." Nghe nói như thế sau đó, Trang Hàn Nhạn con người đột nhiên chấn động, nàng nằm mộng cũng không nghĩ đến mình cùng mẫu thân lần thứ nhất tương kiến vậy mà lại là như vậy chẳng diện. Nguyên bản hy vọng mẫu thân có thể vì chính mình chủ trì công đạo tràng cảnh cũng không xuất hiện, ngược lại tốt giống so với chút như âm Nguyễn Tích Văn càng thêm thống hận chính mình nữa như này. Bằng không tuyệt đối sẽ không hỏi Thanh Hồng Tạ Bạch liền muốn đem chính mình kéo đi từ đường trước trách. Mà khi nghe đến Nguyễn Tích Văn lời nói sau, trong sảnh sắc mặt của mọi người cũng là nhao nhao quái dị. Dù sao cái này chủ mẫu điên phê trình độ, mọi người tại đây ngoại trừ Trang Hàn Nhạn bên ngoài cũng là biết được. Chỉ là hôm nay thành tựu lần này, để cho trong lòng mọi người đối nó điên phê nhận thức lại càng lên hơn một tầng lầu. Đương nhiên lúc này Trang Ngữ Chỉ cùng Chu Như Âm trong lòng hai người cũng là âm thầm đắc ý, dưới mắt có Trang Hàn Nhạn mẹ ruột đối với nàng tiến hành trừng trị, cái kia cho dù ai cũng nói không ra lời gãi thời. Mẫu thân. Vậy mà lúc này Trang Hàn Nhạn nhìn thấy hai cái tiến lên đây muốn ngăn chặn chính mình vũ giả, lúc này quỳ gối trước mặt Nguyễn Tích Văn mở miệng chất vấn, nữ nhi không biết phạm vào cái gì phép tắc. Cho dù chết, cũng xin cho nữ nhi cái chết rõ ràng. Tam tiểu thư. Mà Nguyễn Tích Văn lạnh lùng nhìn xem trước mắt Trang Hàn Nhạn cũng không nói lời nào, ngược lại là bên cạnh nàng Trần Má Má trực tiếp mở miệng. Chúng ta nhà cái nội trạch sự tình, vô luận là không phải Hắc Bạch tự có lao ra chủ mẫu ra pháp xử trí. Ngươi như thế nào muốn đâm đến quan phủ đại lý tự đi? Là trưởng bối trong nhà người người ngu si, không thể làm rõ sai trái, không người vì ngươi làm chủ. Vẫn là ngươi sợ cái này trong kinh thành không người chê cười chúng ta nhà cái. Trần Má Má vừa mới nói xong, mọi người ở đây cũng là một trận không nói gì, mà chỉ có Ngụy Đình Du nhịn không được ở trong lòng liền lật ra mấy cái bạch nhãn. Không nói những cái khác, liền các ngươi nhà cái hậu viện những thứ này điên phê sự tình, kia thật là tìm lượn kinh thành tìm khắp không ra nhà thứ hại thời. Mẫu thân minh xét, nữ nhi tuyệt không ý này. Trang Hàn Nhạn nghe được Trần Má Má lời nói sau lập tức mở miệng phản bác, chuyện hôm nay cũng không phải nữ nhi muốn làm lớn chuyện. Trang Hàn Nhạn đáng thương này tiểu nhi tử, trước đây 17 năm một mực tại khát vọng tình thương của mẹ, lại không nghĩ rằng trở lại là một trận không chút lưu tình đánh đập. Nàng lúc này nói lời nói này lúc, nước mắt cũng đã tích xúc ở trong hốc mắt. Đối mặt với lòng mang ý đồ xấu ngoại nhân nữ hiếp, Trang Hàn Nhạn còn có thể ung dung đối mặt, không tiêu ngạo không tự ti. Nhưng mà đối mặt mẹ ruột vô tình, nàng bây giờ thật sự không thể nào hiểu được, thậm chí vô cùng thương tâm. Đương nhiên, cũng không riêng gì Trang Hàn Nhạn không thể nào hiểu được, liền xem như Ngụy Đình Du biết trong này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng như cũng khó có thể lý giải được dưới mắt Nguyễn Tích Văn hành vi. Nữ nhân này mặc dù đầy trong đầu cũng là bảo hộ nữ nhi ý niệm, nhưng mà những thứ này xem như cũng thực là quá khoa trương một chút. Hợp lấy tại nàng trong ý thức bảo hộ nữ nhi chính là tại nữ nhi bị những người khác tổn thương phía trước, chính mình trước hết hung hăng thương bên trên một lần. Đánh. Đương nhiên, Nguyễn Tích Văn kinh nhiều năm như vậy ở hậu viện giam cầm sinh hoạt, thậm chí cùng trạng thái tinh thần sớm đã cùng thường nhân khác biệt. Hắn nhìn thấy trước mắt đau khổ cầu khẩn nữ nhi sau trên mặt lại không có chút nào đau lòng, ngược lại trực tiếp lớn tiếng hô. Vốn là muốn bỏ đi từ đường, dưới mắt tức giận nàng cũng không lo được cái này rất nhiều, liền tại phòng khách này bên trong liền muốn hành ra pháp. Mà theo Nguyễn Tích Văn mệnh lệnh, sau lưng một cái tay cầm sợi đằng tiểu tư liền lập tức đi lên phía trước, vung lên trong tay sợi đằng liền muốn hưởng về Trang Hàn Nhạn phía sau lưng rút đi. Chỉ là Ngụy Đình Du đương nhiên không có khả năng khiến người khác lại tổn thương Trang Hàn Nhạn, hắn tiến lên một bước vung lên quạt xếp, cái này tiểu tư liền bị đánh ngã trên mặt đất, thân thể cũng lăn lông lốc vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Nhìn thấy Ngụy Đình Du lại đứng ra lẫn vào trong nhà mình trạch sự tình, Nguyễn Tích Văn lúc này trừng mắt về phía trong mắt của hắn đều tràn đầy bất thiện thần sắc. Đương nhiên, đối với cái này điền phê tương lai mẹ vợ, Ngụy Đình Du tự nhiên là không chút nào sợ hãi. Chỉ thấy rất nhỏ mỉm cười một cái mở miệng nói ra, "Trang phu nhân, ngươi cái này chuyện này, có thể nào dùng những thứ này không có chứng cứ tội danh quất Tam tiểu thư a?" Quốc công gia. Nguyễn Tích Văn mặc dù một mực tự giam mình ở trong sân, nhưng cũng không phải thật sự không dành thế sự. Đối với biến hóa của ngoại giới cùng tình huống nàng một mực là tỉ mỉ chú ý, cho nên tự nhiên cũng biết Ngụy Đình Du thân phận cùng với hắn tại sao lại xuất hiện ở nhà cái trong viện. Chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, chừng Ngụy Đình Du mở miệng chất vấn, "Chuyện hôm nay ngài có phải không quản nhiều lắm?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói toạc thiên cái này cũng là ta nhà cái nội trạch sự tình, cùng quốc công gia có liên can gì? Ngài liền không sợ chuyển đi làm trò cười cho người khác sao? Chỉ là Nguyễn Tích Văn loại này cảnh cáo đối với Ngụy Đình Du tới nói không có nửa điểm tác dụng, hắn tự nhiên là hoàn toàn không quan tâm. Chỉ thấy hắn nghe được đối phương sau đó, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm nồng nặng. Cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây cũng là giang hồ thảo châu chấu đều hiểu được đạo nghĩa. Ta đường đường một cái quốc công, cuối cùng không đến nỗi ngay cả những cái kia lưu lạc giang hồ cũng không bằng a. Phu nhân luôn miệng nói là Trang Tam tiểu thư muốn đem sự tình nào đến hình bộ đại lý tự đi, cho nên mới lấy ra pháp trừng trị, nhưng ở đây người đều thấy rõ ràng, vừa mới rõ ràng là bản công muốn đem chuyện tối nay đâm tới nha môn. Cái này cùng Tam tiểu thư có liên can gì? Phu nhân cái này sợi đằng nếu là đánh vào Tam tiểu thư trên thân, đó cùng đánh vào bản công trên mặt lại có gì gì à? Vẫn là nói phu nhân mượn trừng trị Tam tiểu thư, kỳ thực là oán hận bản công. Ngụy Đình Du lời nói này đến cuối cùng cũng là càng thêm ác liệt, trong miệng ngữ khí cũng có chút bất thiện, nghe vào liền giống thật sự tức giận. Quốc công gia, chớ nên hiểu lầm, chớ nên hiểu lầm. Mà lúc này Chu Như Âm mau tới đến đây hướng Ngụy Đình Du khuyên giải nói, phu nhân tuyệt không có ý tứ kia. Trang Hàn Nhạn chịu ngừng lại đánh chuyện này, Chu Như Âm tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, nhưng nếu như liền như vậy dẫn đến Ngụy quốc công đối với nhà gái có ý, đây tuyệt đối là lợi bất cập hại, đối với con trai mình tương lai tiền đồ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên lúc này Chu Như Âm ngược lại thứ nhất đứng dậy. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái này nhà cái vô luận tương lai phát triển là tốt hay là xấu, đều là do con trai mình kế thừa. Giữ vững phần này gia nghiệp chính là thay nhi tử giữ được tương lai. Mà lúc này Nguyễn Tích Văn không nghĩ tới Ngụy Đình Du là quyết tâm phải lẫn vào nhà cái chuyện. Hết lần này tới lần khác hắn lời này nhưng cũng có chút đạo lý, đến mức chính mình cũng không cách nào phản bác. Chỉ là dưới mắt nàng cũng là cưới hổ khó xuống. Nếu liền như vậy bây giờ thu binh chẳng phải là trở thành chê cười một hồi. Nhưng cứng rắn muốn đánh, Ngụy quốc công hết lần này tới lần khác để ngang ở giữa, trong lúc nhất thời để cho nàng cũng lộ vẻ do dự. dù sao Nguyễn Tích Văn điên phê cử động tuyệt đại đa số cũng có thể giả vờ, trên bản chất là một loại nàng cho là bảo hộ. Đầu óc của nàng cũng không có thật sự bối rối đến trình độ kia. Chu Như Âm tên yêu quái này tự nhiên là nhìn ra tình huống dưới mắt, chỉ thấy hắn nhãn châu xoay động, vậy mà không nói hai lời bịch một tiếng cũng đối với Nguyễn Tích Văn quỳ xuống, tiếp đó nhào tới Trang Hàn Nhạn trên thân ôm nàng cái kia gầy yếu bà bay. Chủ mẫu, không thể đánh nha. Chu Như Âm một mặt khẩn trương mở miệng nói ra, xin nghĩ lại a chủ mẫu. Tam tiểu thư khổ hạnh nhiều ngày mới được trở về nhà, thân thể vốn là ốm yếu, lại suýt chút nữa thụ phong hàn, không chịu nhận ở pháp trách phạt a. Chỉ thấy Chu Như Âm vừa nói một bên trong hốc mắt đều nổi lên nước mắt, lúc nào cũng có thể để cho nước mắt phá đê xuống. Nguyễn Tích Văn thấy cảnh tượng này, mí mắt lại là bất động thanh sắc nhảy lên, sau đó tiếng trầm nói, hai người các ngươi đổ rất có vài phần mâu nữ thâm tình bộ dáng. Thiếp thân không dám. Chu Như Âm nghe xong nhanh chóng đứng thẳng người lên, đồng thời cũng bung ra Trang Hàn Nhạn bà bay, một mặt cung kính đối với Nguyễn Tích Văn mở miệng nói, tam tiểu thư là chủ mẫu con gái ruột, mặc dù có lỗi cũng chờ nàng thân thể khá hơn một chút lại chịu trách phạt a. Lời nói này nói đến thực sự là tình chân ý thiết, liền Trang Hàn Nhạn lúc này trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nàng đương nhiên biết rõ Chu Như Âm lúc này là đang diễn trò, nhưng cũng không nghĩ đến có thể diễn chân thật như vậy. Còn bên cạnh Chu Như Âm nhi tử Trang Ngự Chỉ trên mặt càng là tràn đầy ghen tuông, nhìn về phía Trang Hàn Nhạn ánh mắt cũng càng thêm nổi giận đứng lên. Đương nhiên hắn cái này dưới cơn nóng giận cũng bèn bèn nổi giận một chút mà thôi, dù sao tính cách hèn nhát Trang Ngự Chỉ bây giờ căn bản không dám đứng ra nói chuyện. Nguyễn Tích Văn cười lạnh một tiếng, sau đó cho bên cạnh Trần Má Má một ánh mắt, tiếp theo liền thấy Trần Má Má bước nhanh tới, vung lên cánh tay bột một tiếng liền phiến ở Chu Như Âm trên mặt, cho nàng một cái mười phần cái tát văng rồi. Một tát này lực đạo thế nhưng là không nhỏ, trực tiếp đem quỳ thẳng Chu Như Âm phiến hét lên một tiếng út sấp bên cạnh. Trang Ngữ Chỉ thấy thế càng là nhanh chóng rụt cổ một cái, cho dù hắn mẹ ruột chịu hạ nhân bàn tay, người này cũng không dám đứng ra nói một câu, chớ đừng nói chi là động thân bảo hộ đi qua. Ngụy Đình Du thấy vậy tình trạng càng là trong lòng im lặng. Gia hỏa này không chỉ có nhát gan, thật đúng là ngu xuẩn muốn mạng. Phải biết hắn nhưng là nhà cái đời sau bên trong một cái duy nhất nam đinh, coi như phạm vào thiên đại chuyện sai lầm, phụ thân hắn cùng nhà cái đều khó có khả năng từ bỏ hắn. Cho nên hắn chỉ cần bổ nhào qua bảo hộ ở Chu Như Âm bên cạnh, căn bản sẽ không có bất kỳ một hạ nhân dám can đảm động đến hắn một quọng tóc gáy. Làm gì tiểu tử này căn bản là không có can đảm này. Ngay tại Ngụy Đình Du trong lòng lặng lẽ khinh bỉ Trang Ngự Chỉ tên ngu ngốc này thêm hèn nhát thời điểm, Trần Má Má liền lại mở miệng. Chu Di Nương có biết chính mình sai ở nơi nào? Chỉ thấy Trần Má Má lúc này cũng là gương mặt nghiêm khắc, lạnh lùng chừng Chu Như Âm hỏi đạo. Chu Như Âm chớp chớp mắt, tiếp đó che lấy cái kia bị phiến hơi hơi sưng lên gương mặt đứng thẳng người lên cung kính giống Nguyễn Tích Văn hành lễ nói, chủ mẫu trưởng quản hậu trạch, thiếp thân không nên xen vào. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 221, Trang Ngữ núi cứu tiểu đường. Nhà cái hậu viện tất cả đều là điên phê. Chương 221, Trang Ngữ núi cứu tiểu đường. Nhà cái hậu viện tất cả đều là điên phê. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải tội thêm một bậc, ngươi cũng minh bạch. Trần Má Má đương nhiên cũng là nhân tình, Ngụy Đình Du bây giờ ngăn không để phạt đòn Trang Hàn Nhạn, chính là chủ mẫu đều không biện pháp. Vậy nàng người làm này tự nhiên cũng liền thuận thế đem hỏa lực thu phát đến vị này chủ động nhảy ra chút như âm tiểu nương trên thân. Đương nhiên, nhìn thấy đối phương cái này bị khuất ba ba trà xanh bộ dáng, Trần Má Má trong lòng cũng là vô cùng tức giận, bởi vậy đối nó tự nhiên không có nửa phần thương hại. Dù sao tất cả mọi người tại cái này nhà cái phủ đệ dạo qua mười mấy năm, ai còn không biết đối phương đến tuột cùng là hạng người gì à? Địa bộ lần này cũng chỉ có thể làm cho Ngụy Đình Du cùng với Trang Hàn Nhạn hai cái này còn không quen thuộc người nhà họ Trang đến xem thôi. Thiếp thân có lỗi. Chủ mẫu trách phạt đúng. Chu Như Âm tự nhiên là trực tiếp đem mình làm tiểu nương trà xanh bản lĩnh phát huy vô cùng tinh tế, chỉ thấy hắn liên tục gật đầu, cuối cùng một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi những người khác phản ứng lại, hắn càng là trực tiếp đưa hai tay ra tại trên mặt của mình đùng 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 tả hữu khai cung kéo lên bàn tay. Thiếp thân có lỗi. Tổ mẫu trách phạt đúng. Thiếp thân có lỗi. Thiếp thân có lỗi, nàng hô một câu liền tại trên mặt mình phiến một cái tát, không có mấy lần gương mặt của nàng đỏ lên. Nhìn ra được, hắn mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng cái này mấy bàn tay cũng chính xác không tính nhẹ. Đương nhiên, Ngụy Đình Du cũng biết Chu Như Âm bây giờ làm như vậy chỉ sợ cũng vì chờ một lúc nhà cái gia chủ Trang Thế Tưởng sau khi trở về cho hắn nhìn a. Tiểu nương, không cần đánh nữa. Tiểu nương. Mà lúc này một tiếng thanh thúy tiếng la lại từ đình viện trước cửa vang lên, tiếp lấy một người mặc màu hồng phấn ngắn váy thiếu nữ vội vội vàng vàng chạy tới, quỳ gối Chu Như Âm bên cạnh đồng thời cũng ôm lấy nàng. Ngữ. Chu Như Âm nhìn thấy là nữ nhi của mình sau, lập tức biến sắc. Trang Ngữ Sơn cũng là Trang Hàn Nhạn cùng cha khác mẹ nhị tỷ, ngày bình thường tính cách điêu ngoa tùy hứng không nói, dưới mắt lại dám xông vào đang tiến hành trách phạt hiện trường bảo hộ Chu Như Âm. Không thể không nói, nữ nhân này tâm tính như thế nào tạm thời không để cập tới, nhưng mà phần này can đảm có thể so sánh hắn cái kia đồ bỏ đi đệ Trang Ngữ Chỉ mạnh hơn nhiều. Mà Ngụy Đình Du lúc này cũng mượn đối phương đến gần nguyên nhân, thấy rõ hắn nguyên bản chân thực diện mạo. Chỉ thấy Trang Ngữ Chỉ cô nàng này trên mặt tướng mạo ngược lại là có chút kiên nghị, không giống Trang Hàn Nhạn như vậy dịu dàng, cái này cũng có ngoài ra mấy phần phong tình. Trên đầu kim lưu loát bím tóc đuôi ngựa, lọn tóc bên trên không có châm vòng, vẻn vẹn có hai cái đỏ tươi khuyên thai treo ở sự khéo léo vành thái phía trên. Nhất là nàng bây giờ mặc quần áo càng thích hợp nữ tử cưỡi ngựa bóng đá, xem xét chính là một cái không an tĩnh được nữ hài tử. Ngữ núi, ngươi không tại trong chủ mẫu viện bế môn hối lỗi, chạy đến làm cái gì? Chu Như Âm đương nhiên là lo lắng cho mình nữ nhi ruột thịt, vừa thấy được Trang Ngữ Sơn xuất hiện lập tức cũng khẩn trương. mà quỷ gối bên cạnh Trang Hàn Nhạn thấy được Chu Như Âm cùng Trang Ngự Sơn mẹ con này tình thân một mặt, trong mắt cũng là không khỏi lộ ra một lần vẻ mặt hâm mộ. "Chú mẫu," nhưng Trang Ngự Sơn lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Tích Văn mở miệng hỏi, "Ta tiểu nương phạm lỗi gì, ngươi vậy mà dạng này làm nhục nàng?" "Đừng nói nữa, mau trở về đi thôi." Chu Như Âm lúc này cũng rất khẩn trương, sợ Nguyễn Tích Văn lại đem lửa giận phát tiết đến nữ nhi ruột thịt của mình trên thân, nhanh chóng mở miệng khuyên đứng lên. "Ta không quay về." Trang Ngự Sơn cô gái nhỏ này ưu điểm khác khó mà nói, nhưng có một chút có thể xác định, chính là đối với nàng quan tâm người hay là rất nặng tình nghĩa, hơn nữa tính cách cũng quật cường muốn. "Ngươi đem ta nhốt lâu như vậy, vẫn còn không đem ta phong xuất." Chu Như Âm càng khuyên Trang Ngự Sơn cô gái nhỏ này ngược lại càng tức giận. Nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Tích Văn liền lại mở miệng nói ra, "Ngươi chính là xem chúng ta mẫu nữ không vừa mắt, muốn đuổi địch uy phong thôi." Đương nhiên, Trang Ngự Sơn câu nói này âm vừa rơi xuống, lập tức liền vì thế khinh cuồng cử chỉ bỏ ra đại giới. Thằng gặp đứng ở bên cạnh nàng Trần Má Má đều không cần Nguyễn Tích Văn lên tiếng hoặc ra hiệu, trực tiếp vung lên tay phải liền lại cho nàng một cái to lớn bàn tay. "Chủ mẫu không có đem ngươi nuôi đầu kia xuất sinh bán ra ra ngoài đã là thiên đại nhân tử. Ngươi lại vẫn không biết hối cải, ở đây mở miệng cãi vã. Nhị tiểu thư nên đánh." Trần Má Má lạnh lùng trừng Trang Ngự Sơn sau đó gần từng chữ mở miệng nói ra. Trong miệng nàng nói tới xuất sinh Trang Ngự Sơn phía trước coi trọng kim mua một thất tuấn mã, nàng trong sân cưỡi chạy khắp nơi kém chút đụng bị thương người, cho nên liền bị Nguyễn Tích Văn nhốt cấm đoán. Dưới mắt cấm đoán thời gian còn không có kết thúc, nàng lại tự mình chạy đi ra, coi là tội thêm một bậc. Trang Ngự Sơn không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng thực chịu một cái tát, liền ngẩng đầu hung hăng trừng mắt về phía Trần Má Má. Bất quá cô gái nhỏ này ngược lại là so với nàng cái kia không có đầu óc đệ đệ mạnh hơn một chút, biết dưới mắt cũng không thể dùng sức mạnh. Mà lúc này trong lòng Ngụy Đình Du càng là kêu to đã nghiền, cái này Trang phủ hậu viện điên phê trình độ quả nhiên không tầm thường nha. May mắn mình hôm nay tới, miễn phí nhìn như thế một hồi vở kịch. Nếu là bỏ lỡ vậy coi như thật là đáng tiếc. Đương nhiên, nếu như mình không đến mà nói, Trang Hàn Nhạn cô gái nhỏ này chắc chắn cũng là chịu lấy đau khổ ra thịt. Nhìn nàng một cái này gầy yếu tiểu thân bản a, Ngụy Đình Du chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau lòng. Mà Trang Hàn Nhạn dưới mắt quỷ gối bên cạnh nhìn xem trước mắt một màn này, cũng là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Nàng năm mộng cũng không nghĩ đến chính mình phía trước một mực hướng tới kinh thành quý nữ hậu trạch vậy mà tại đêm xuống lại là dạng này một bức chẳng cảnh. Nàng lúc này đối với nhà cái trong hậu viện đám người điên phê trình độ cũng có một cái nhận thức hoàn toàn mới, biết là chính mình phía trước quá ngây thơ rồi. "Ai bảo ngươi dừng tay?" Nguyễn Tích Văn cái này điên phê chủ mẫu tự nhiên là càng loạn nàng càng vui vẻ, dưới mắt lại mở miệng đối với Trần Má Má nói. Trần Má Má nghe xong lúc này hiểu rõ ra, lập tức vung lên tay liền muốn tiếp tục tại Chu Như Âm cùng Trang Ngự Sơn hai mẹ con trên mặt rút bàn tay. Mẹ con này hai cái lúc này thế nhưng là thật sự bó tay rồi. Đối mặt với chủ mẫu trách phạt, các nàng ngoại trừ yên lặng tiếp nhận lại có khác biệt biện pháp gì đâu. Coi như muốn cáo trạng, vậy cũng phải chờ Trang sĩ tưởng trở về mới được a. So sánh dưới Trang Hàn Nhạn bây giờ ngược lại là sạch sẽ gọn gàng quỳ gối bên cạnh, trên thân từng chút một đau đớn cũng không có. Nghĩ được như vậy, Chu Như Âm lại ghen tị liếc mắt nhìn đứng tại Trang Hàn Nhạn bên cạnh không xa Ngụy Đình Du, nàng tự nhiên biết hôm nay cái này không có chút nào căn cơ Tam tiểu thư có thể đào thoát cái này bỗng nhiên ra pháp, dựa vào là cũng không phải chính là Ngụy quốc công cho chỗ dựa sao? Lại trái lại nữ nhi của mình. Chu Như Âm trong nháy mắt liền ở trong lòng lại hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, nhất định phải làm cho nữ nhi của mình Trang Ngự Sơn đỉnh thay Trang Hàn Nhạn vị trí gả vào Ngụy quốc công phủ. Có một cái có thể vì thê thiếp chỗ dựa hảo lang quân đến tột cùng có chỗ tốt gì, dưới mắt cũng đã là rõ ràng. Đây là vì cái gì nha? Đây là làm sao? Nhưng Trần Má Má tay vừa mới nâng lên còn chưa kịp rơi xuống, chỉ nghe thấy nhà cái tổ mẫu Ngụy thị âm thanh lại vang lên. Lão thái thái này trước khi hôn mê, vừa mới bị đánh thức liền lại bị lôi kéo đi tới tiền sảnh trong sân, cái này ra vợ kịch thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Ngụy Đình Du lần này là thật sự nhịn không được, trực tiếp liền bật cười, bất quá cũng may hắn khống chế chính mình cũng không có phát ra âm thanh. Bất quá hắn khỏe miệng ý cười vẫn là bị Trang Hàn Nhạn thấy được, chỉ thấy cô gái nhỏ này cũng là hướng hắn liếc mắt một cái. Dù sao vị này Ngụy quốc công rõ ràng bây giờ là đem chính mình nhà cái sự tình xem như một hồi chê cười vợ kịch tại nhìn đâu. Trang Hàn Nhạn lúc này tự nhiên cũng là cảm thấy trong lòng có phần thật mất mặt, là muốn động giá pháp nha. Lão thái thái Ngụy thị vừa tiến đến liền thấy bên cạnh tiểu tư cầm trong tay sợi đằng, lập tức cau mày mở miệng hỏi: "Tổ mẫu, tổ mẫu." Trang Ngự Sơn gặp một lần cứu tinh tới nhanh chóng hô hào chạy tới, đồng thời cáo lên hình dáng tới, Trần Má Má vô cơ hậu đả ta cùng tiểu nương, ngươi nhìn đem ta tiểu nương khuôn mặt đều đánh sưng lên. "Ôi, ngươi mời ta tới làm cái gì nha?" Mà Lão thái thái Ngụy thị nhìn thấy Trang Ngự Sơn sau đó, lập tức cũng là lộ ra biểu tình khổ sở, lôi kéo nàng thấp giọng nói: "Ta cũng không quản được a." Hợp lấy Lão thái thái này là bị Trang Ngự Sơn phía trước phái người gọi tới nhà. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây, đối với cái này điêu ngoa bốc đồng tiểu nhi tử trong lòng đánh giá ngược lại là hơi hơi để cao một phần. Dù sao ngược lại cũng không phải một cái lô mắng người, còn biết chính mình đến đây cứu nàng tiểu nương thời điểm muốn kéo lên một cái địa vị cao hơn ngoại viện. Như vậy nhìn tới nàng chính xác coi như là một thông minh. Bất quá Trang Ngự Sơn vẫn là không ngờ tới Lão thái thái Ngụy thị tính cách cũng là lần yếu sợ mạnh. Đối mặt với cho tới bây giờ cũng là một mặt người khác thiếu mình 800 quan tiền biểu lộ Nguyễn Tích Văn, Lão thái thái cũng thật không dám ở trước mặt nàng nói chuyện. Ta Trang Ngự Sơn nhìn thấy Lão thái thái biểu lộ sau đó cũng là bó tay rồi. Dưới gầm trời này bà sợ con dâu vốn cũng không nhiều, nhà cái trong hậu viện vừa vặn lại đuổi kịp. Lão thái thái. Lúc này Trần Má Má lại mở miệng nói ra, nhị tiểu thư cùng Trang Di nương cãi vã chủ mẫu, lúc này mới thụ phạt. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặc dù nói Nguyễn Tích Văn tán phát lệ khí có thể trấn trụ nhà cái hậu trạch bên trong mỗi người, nhưng mà đối với Lao Thái Thái Ngụy Thị cái này bối phận lớn nhất Lao Tổ Tông vẫn là phải muốn giải thích một chút. Mà nghe được Trần Má Má lời nói sau, Trang Ngự Sơn cũng chỉ có thể nết miệng không nói nữa. Nàng lúc này cũng biết coi như mình lưỡi rực rỡ hoa sen cũng vô dụng, dù là Lao Thái Thái Ngụy Thị tin tưởng nàng, nhưng cũng không dám quản Nguyễn Tích Văn sự tình a nhà cái hậu trạch không yên, ta đang quản giáo. Nguyễn Tích Văn tắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lao Thái Thái mở miệng nói ra, mẫu thân có ý kiến gì không?
Không có.
Không có. Ngụy Thị nghe xong nhanh chóng lắc đầu, sau đó nói, ngươi có chút phân tâm thôi, cũng đừng xảy ra nhân mạng kiện cáo a. Sau khi nói xong, Lão Thái Thái lại là tay nâng chán đầu làm ra một phó tướng muốn té xịu dáng vẻ. Lão Thái Thái, mà bên người nàng chúng tỷ nữ gặp một lần nhanh chóng đỡ hắn lung lay sắp đổ thân thể. Không sao không sao. Ngụy Thị xoa chán một cái, lúc này mới thở dài mở miệng nói ra, vừa rồi bị kinh sợ hãi đầu góc còn có chút choáng váng. Dìu ta trở về nghỉ ngơi a. Nói xong cũng sẽ không lý tới những người khác, quay người liền đi ra ngoài. Nhị tiểu thư Trang Ngữ Sơn thấy thế càng là bó tay rồi, há to miệng chỉ tới kịp kêu lên một tiếng tổ mẫu, liền cũng mất lời nói tiếp theo. Bởi vì sự tình nàng bây giờ cũng thấy rõ ràng, Lao Thái Thái là căn bản không quản được cũng không quản trong viện này sự tình. Đi mau, xem lão gia trở về chưa. Ngụy Thị một bên bước nhanh mang theo chúng tỷ nữ đi ra ngoài, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Đương nhiên nàng cái này cái gọi là nhỏ giọng thầm thì âm thanh cũng thực không nhỏ, ít nhất bên cạnh Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn đều nghe rõ ràng. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Mắt thấy Ngụy Thị rời đi, Trang Ngự Sơn cô nàng này nguyên bản trong lòng một điểm kia chút lạnh tĩnh cũng bởi vì hy vọng phá diệt mà hoàn toàn biến mất. Thời khắc này nàng điêu ngoa bốc đồng tính cách lần nữa chiếm cứ thượng phong. Chỉ thấy thứ nhất quay đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm quỷ gối bên cạnh Trang Hàn Nhạn lớn tiếng quát mắng, tất cả đều là bởi vì ngươi cái này đi chân trần quỷ, vừa vào ra môn liền muốn làm loạn. Ngươi còn chạy trở về tới làm gì? Mà nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, Nguyễn Tích Văn nguyên bản ánh mắt lạnh lùng lại chợt hơi lăng. Ngữ, ngươi điên rồi phải không? Nói nhăng gì đấy? Chu Như Âm cũng là sợ hết hồn, mau tới đến đây ngăn cản nữ nhi của mình không để nàng nói thêm gì đi nữa. Chu Như Âm. Mà Nguyễn Tích Văn lúc này tự nhiên cũng bị chọc giận, nàng xem thấy Chu Như Âm mở miệng nói ra, ngươi nuôi con gái tốt, ta còn chưa có chết, liền muốn thay chủ mẫu quản lập nghỉ hẹp thời. Muốn nói Trang Ngữ Sơn mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng nàng tính cách cũng là từng trận, không giống người đệ đệ kia một mực chết ngu xuẩn chết ngu xuẩn. Trước mắt nàng đã thanh tỉnh lại, cũng biết mình nói sai, liền bị Chu Như Âm lôi kéo cùng một chỗ vừa giả trung thực thật quỳ xuống. Chủ mẫu dạy dỗ đúng. Chu Như Âm lúc này cũng thành thành thật thật nhận sai nói, cũng là thiếp thân sai. Vậy mà lúc này Nguyễn Tích Văn cũng không muốn lại lý tới Chu Như Âm cùng Trang Ngự Sơn mẹ con này có hai cái, mà là vừa nhìn về phía quỳ gối một bên Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi, Tam tiểu thư, ngươi nếu là ham cái này kinh thành binh hoa phú quý, hôm nay liền thật tốt nhìn một chút cái này nhà cao cửa rộng bên trong thời gian ngươi là có hay không gánh chịu nổi. Hàn Nhạn cũng không phải là ham binh hoa phú quý. Trang Hàn Nhạn nghe xong lập tức hiểu rõ ra, hợp lấy hôm nay trận này vợ kịch hoàn toàn là mẫu thân cố ý diễn cho mình nhìn. Trên thực tế nàng cũng có thể tưởng tượng đến, nếu như không có Ngụy Đình Du bảo vệ mà nói, hôm nay chính mình nhất định sẽ bị gia pháp xử lý, vết thương trên người nhất định nhẹ không được. Bất quá những thứ này đối với Trang Hàn Nhạn tới nói đều không trọng yếu. Trên thực tế phía trước ký chủ tại trong Trương Hữu Xương gia 17 năm nàng qua thời gian cũng chưa chắc liền so cái này nhà cái điên phê trong đại viện tốt bao nhiêu. Ngụy Đình Du đối với Trang Hàn Nhạn loại ý nghĩ này tự nhiên cũng là lý giải. Nguyễn Tích Văn điên phê chỗ chính là ở nàng chỉ có thấy được trước mắt nhà cái dơ bẩn bẩn thỉu, thế là liền đem cái này đại viện bên ngoài sinh hoạt mặc sức tưởng tượng vô hạn mỹ hảo. Lại không biết thế đạo này bên trên người bình thường nhà cùng khổ sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Trang Hàn Nhạn nếu không phải Ngụy Đình Du ra tay cứu mà nói, chỉ sợ đã thất thân tại Trương Hữu Xương cái kia hèn mọn lao nam nhân dưới thân, tiếp đó bị bán vào kỹ viện bên trong. Dạng này cực khổ như thế nào Nguyễn Tích Văn có khả năng tưởng tượng được. Trang Ngữ Sơn hành vi của muội, nhưng nàng có một câu nói không có nói sai. Nguyễn Tích Văn nhìn xem như cũng không muốn cúi đầu, Trang Hàn Nhạn tiếp tục mở miệng nói, ngươi không nên trở về tới. Nghe được Nguyễn Tích Văn tự mình nói chuyện như vậy, Ngụy Đình Du càng là ở trong lòng liền chửi bậy ý nghĩ của nàng cũng không có. Nữ nhân này cũng không thể nói ngu xuẩn, chỉ có thể nói là bởi vì chính mình kinh nghiệm mà trở nên quá tự đại. Nàng tự cho là thông minh cho nữ nhi tìm một đầu có thể sinh tồn được đường lui, nhưng lại không biết trên thực tế lại đem Trang Hàn Nhạn đẩy vào hổ khẩu ổ sói. Nếu không phải cô nàng này chính mình có chống cự ý thức, hơn nữa cũng gặp phải Ngụy Đình Du trợ giúp, nàng bây giờ còn nơi nào có thể có đường sống nữa nha. Trần Má Má. Nguyễn Tích Văn khán đáo Trang Hàn Nhạn cứ như vậy thẳng tắp nhìn mình chằm chằm cũng không có đáp lời, liền lại mở miệng đối với bên cạnh Trần Má Má nói, nhà cái không có con gái như vậy. Tất nhiên đánh cũng đánh, phạt cũng phạt, liền đuổi đi ra a. Nghe nói như thế sau, Trang Hàn Nhạn ánh mắt đều trợn tròn, nàng nằm mộng cũng không nghĩ đến thế mà lại là như thế này một cái kết quả. Ngụy Đình Du trong lòng đối với Nguyễn Tích Văn cái này điên phê nhạc mẫu tương lai hành vi cũng không cách nào lý giải, bất quá hắn giờ phút này cũng không cần đến đứng ra nói chuyện, bởi vì đã nghe được viện bên ngoài phụ thanh âm của xe ngựa. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn đã theo bản năng đem Ngụy Đình Du trở thành chính mình cứu tinh, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một mắt đối phương, hy vọng hắn có thể đứng ra tới thay mình nói chuyện. Dù sao Ngụy Quốc Công cái thân phận này vào lúc này nhà cái trong nội viện vẫn tương đối dùng tốt. Tuy nói không tốt trực tiếp quan hệ, nhưng chuyện này để cho quý nhân tận mắt nhìn thấy vậy coi như bất đồng rồi. Chắc hẳn Nguyễn Tích Văn cái này nhà cái chủ mẫu bao nhiêu cũng phải cho từ trên xuống dưới nhà họ Trang lưu lại mấy phần mặt mũi. Mà Ngụy Đình Du nhưng là hướng về phía Trang Hàn Nhạn nhẹ nhàng hơi chớp mắt, ra hiệu nàng không cần khẩn trương, bởi vì vấn đề giải quyết. Trang Hàn Nhạn đương nhiên trong nháy mắt thì nhìn đã hiểu ám hiệu của hắn, nhưng mà trong đầu nhưng lờ ợt nghi hoặc. nhưng ngay sau đó trang phủ trước cổng chính liền truyền đến một hồi ồn ào náo động âm thanh, bên trong sân đám người nghe được cũng là sức sở. Sau đó Chu Như Âm, Trang Ngữ Sơn mấy người trên mặt mấy người đều không hẹn mà cùng xuất hiện biểu lộ như chút được gánh nặng. Bởi vì cái này tiếng huyên náo, bọn hắn tự nhiên biết đây là Trang Sĩ Tưởng vị này nhà cái chủ nhân cuối cùng trở về. Hàn Nhạn, Hàn Nhạn. Rất nhanh cửa ra vào cũng truyền tới Trang Thế Tưởng gọi cùng với một hồi tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó chỉ thấy hắn mang theo mấy cái tiểu tư từ cửa ra vào nhanh chóng chạy vào. Mà lúc này Ngụy Đình Du đi tới Trang Hàn Nhạn bên người, nhẹ nhàng ho một tiếng nhắc nhở nàng một chút. Cô gái nhỏ này sững sờ, ngẩng đầu nhìn đến Ngụy Đình Du ánh mắt sau đó lập tức liền hiểu rõ ra. Nếu bàn về diễn kỹ nàng nhưng cũng là không thua bởi những người khác, lúc này hai mắt vừa trợn trắng, cả người bịch một tiếng liền ngã xuống. Đương nhiên, bởi vì Ngụy Đình Du ở bên cạnh, một cách tự nhiên liền lại đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực. Làm bộ thế xịu Trang Hàn Nhạn cảm thấy Ngụy Đình Du lại chiếm tiện nghi của mình, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Kéo dài đang đổi mới. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người nhiều chi trì. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. 6. Chương 222, mẹ vợ quá khủng thê. Ngụy Đình Du ra tay rồi. Chương 222, mẹ vợ quá khủng thê. Ngụy Đình Du ra tay rồi. Bất quá dưới mắt tình huống này Trang Hàn Nhạn như là đã hôn mê, tự nhiên là không thể tỉnh lại. Nàng cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, tiếp đó tùy ý Ngụy Đình Du nắm ở vai thơm của mình. Ngược lại đối với nàng mà nói đây cũng không phải là lần đầu tiên, loại này tiện nghi phía trước liền đã bị nam nhân này chiếm cứ. Hàn Nhạn đâu? Trang Sĩ Tưởng sau khi đi vào liếc mắt nhìn đầy sân đầy sảnh người, tiếp đó trực tiếp liền chạy bị Ngụy Đình Du ôm vào trong ngực giả vờ ngất Trang Hàn Nhạn đến đây. Hắn thậm chí còn từ bên cạnh lấy qua một đỉnh đèn lồng, cẩn thận đến gần Trang Hàn Nhạn khuôn mặt sau khi xem mới một bộ xác nhận thần sắc gật đầu nói, đây là Hàn Nhạn. Đây quả thật là Hàn Nhạn. Hôm qua Trang Sĩ Tưởng cũng bởi vì công vụ mà tại Hàn Lâm viện gác đêm chưa về, hôm nay ban ngày vừa vội vàng đi Hàn Thị Lang phụ thượng đảm Trang Ngự Trễ cùng Thiên Kim hôn sự. Cho nên đây là hai ngày qua này Trang Sĩ Tưởng lần thứ nhất về nhà, tự nhiên cũng là hắn lần đầu chân chính nhìn thấy Trang Hàn Nhạn. Vị này là đương nhiên, sau khi giả vờ giả vịt một phen xác định nữ nhi của mình Trang Hàn Nhạn cuối cùng trở về, Trang Sĩ Tưởng lại đem ánh mắt bỏ vào trên thân Ngụy Đình Du. Mà Ngụy Đình Du đối với Trang Sĩ Tưởng phen biểu diễn này cũng là cảm thấy im lặng. Người tất nhiên liền Trang Hàn Nhạn trở về nhà sự tình đều biết, làm sao có thể không biết đường đường Ngụy Quốc công giữ Trang Hàn Nhạn ở giữa những thứ này dây dưa đâu. Dưới mắt chỉ sợ lại là một phen diễn kịch mà thôi. Lao ra. Vị này là Ngụy Quốc công. Mà lúc này đứng ở bên cạnh Chu Như Âm nắm lấy cơ hội mau tới đến đây mở miệng nói ra, muốn nói nhà chúng ta Hàn Nhạn có thể được cứu còn nhờ vào quốc công gia đâu. Chúng ta nhà cái từ trên xuống dưới đều thiếu nợ quốc công gia ân tình, Trang Sĩ Tưởng đương nhiên đã sớm biết, chỉ là dưới mắt hay là làm bộ như một bộ bừng tỉnh đại nộ cùng thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhanh chóng lui về sau hai bước lấy tay sửa sang lại một cái trên người mình quần áo. Tiếp lấy mới một mặt cung kính hướng kỳ hành lễ nói, nguyên lai là Ngụy quốc công đại giá quang lâm. Xin thứ cho hạ quan hai ngày này không ở trong phủ, không thể kịp thời tương kiến. Ngụy quốc công đại ân đại đức, ta Trang phủ trên dưới nhất định lĩnh cảm giác tại tâm. 240 xin nhận hạ quan cúi đầu. Trang Sĩ Tưởng vừa nói đồng thời lại hết sức trịnh trọng hướng Ngụy Đình Du bái, hai tay của hắn thậm chí nâng lên mình trên đỉnh đầu, bộ dạng này khiêm nhường thần thái để cho tại chỗ tất cả mọi người sửng sốt một chút. Dù sao lần này đại lễ cái kia thật sự là đặc biệt trịnh trọng a. Ngụy Đình Du đương nhiên biết Trang Sĩ Tưởng đánh chú ý. Dù sao hắn lần này tỏ thái độ vậy đã nói rõ nhà cái đã thiếu Ngụy quốc công cực lớn nhân tình, vậy tương lai phải trả nhân tình thời điểm làm sao còn đâu? Chỉ có thể đem nữ nhi lấy thân báo đáp. Đương nhiên, tất nhiên Trang Sĩ Tưởng cũng đánh cái chủ ý này, Ngụy Đình Du đối với Trang Hàn Nhạn kế tiếp sẽ không bị đuổi ra phụ sự tình cũng liền có lòng tin hơn. Dù sao Trang Sĩ Tưởng nhưng vẫn là muốn dựa vào cái này vừa mới trở về nhà tam nữ nhi cùng Ngụy quốc công phu kết thân duyên đâu. Làm sao lại đồng ý đem nàng đuổi ra trong phủ không nhận nữ nhi này đâu? Tam tiểu thư gây chủ mẫu nổi giận, chủ mẫu để cho chúng ta đem tam tiểu thư trục xuất khỏi gia môn. Mà lúc này Trần Má Má lại tiến lên một bước hướng Trang Sĩ Tưởng hành lễ mở miệng nói ra. Cái này Trần Má Má đầy trong đầu cũng chỉ có Nguyễn Tích Văn mệnh lệnh, ngoại trừ nàng bên ngoài là ai cũng không quan tâm. Hồ nháo. Trang Sĩ Tưởng nghe xong càng gấp hơn, kém chút trực tiếp nhảy đứng lên. Nhưng chính mình dùng để kéo lại Ngụy quốc công cái này kim quy tế bảo bối khuê nữ à, sao có thể đuổi đi ra đâu. Nghĩ được như vậy Trang Sĩ Tưởng sắc mặt cũng thay đổi, lập tức lớn tiếng nói, đều tiểu tụy thành bộ dáng như vậy, sao còn có thể đuổi ra khỏi nhà. Nói đi hắn lại nhanh chóng tiến lên trước hai bước hướng về phía như cũ nằm ở Ngụy Đình Du trong ngực Trang Hàn Nhạn mở miệng kêu lên, Hàn Nhạn, Hàn Nhạn, ta là cha a. Ngươi chịu khổ theo lý tới nói nữ nhi của mình hôn mê tại trong một cái ngoại nam ôm ấp hoài bão, làm cha đương nhiên hẳn là ta nhanh chóng chủ động kết quả đi. Dù sao có ân cũng không thể để cho đối phương như thế một mực ôm nữ nhi không thả a, dạng này chẳng phải là trở thành trò cười. Nhưng Trang Sĩ Tưởng lại hoàn toàn không có một chút muốn đem nữ nhi từ Ngụy Đình Du trong lồng ngực tiếp đi ý tứ, tâm cái tên này tưởng nhớ bây giờ bên cạnh cũng coi như là tại từ trên xuống dưới nhà họ Trang đều lộ rõ. Chỉ sợ hắn lúc này trong lòng còn bà không thể chuyện này nhanh chóng làm lớn chuyện đâu. Tốt nhất lớn đến khắp kinh thành ngày thứ hai liền mọi người đều biết, đến mức Ngụy Đình Du không cưới Trang Hàn Nhạn đều không thu được chàng tình cảnh sao cho tốt đây. Cha mà Trang Hàn Nhạn lúc này tự nhiên là hơi hơi nháy mắt chậm rãi tỉnh loái đại qua, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giật giật miệng, tiếp đó khó khăn phun ra hai chữ này. Thật tốt. Trang Sĩ Tưởng nghe vậy nhanh chóng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía như cũng ngồi trên xe lăn mặt mày xanh lét lại không nói tiếng nào Nguyễn Tích Văn mở miệng nói ra, Tích Văn. Hàn Nhạn bên ngoài lưu lạc nhiều năm cuối cùng quy phủ. Một nhà chúng ta cũng coi như là đoàn viên. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. chỉ là hắn lần này làm bộ làm tịch ở trong mắt Ngụy Đình Du lại là không bằng chó má. Dù sao Trang Sĩ Tưởng gia hỏa này nếu quả thật đối với Trang Hàn Nhạn có dạng này yêu thương chi tâm, như thế nào có thể tùy ý nàng lưu lạc tại Đạm Châu ăn nhờ ở đậu 17 năm mà chẳng quan tâm đâu. Dưới mắt ngược lại là giả ra một bộ từ ái lao phụ thân bộ dáng, chỉ là tại Ngụy Đình Du dạng này người biết gốc tích xem ra kỳ hành vi cử chỉ càng lộ vẻ được cười. Đương nhiên, từ Trang Sĩ Tưởng trên thân Ngụy Đình Du cũng coi như là biết được vì cái gì người nhà họ Trang người đều yêu diễn kịch hơn nữa diễn kỹ trình độ đều không thấp nguyên nhân. Dù sao liền lão gia cũng là dạng này, cái kia những người khác tự nhiên người người bắt trước. Lão gia nhậm chức Hàn Lâm viện nhiều năm, đương nhiên Trang Sĩ Tưởng lần này diễn kỹ tự nhiên cũng không gạt được Nguyễn Tích Văn ánh mắt. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói ra, học vấn chưa chắc sâu bao nhiêu, nhưng người người đều biết ngươi từng có mắt không quên trí năng. Như thế nào? Hôm nay trí nhớ lại không tốt. Nguyễn Tích Văn lời này vừa nói ra, Trang Sĩ Tưởng cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn thẳng tắp ngẩn người nhìn đối phương mở miệng hỏi, ngươi lời ấy ý gì a? Ta quên cái gì? Lão gia quên Nguyễn Tích Văn lúc này biểu tình trên mặt cũng chợt tâm trầm, tiếng nói thấp mấy phần, phản phất là tại miêu tả một kiện không thể nói tỉ mỉ kinh khủng sự tình. Nàng cũng không phải là nhà cái nữ nhi, mà là đi chân trần ác quỷ thác sinh. Nàng hại chết tổ phụ, phương chết thúc thẩm. Trở về nhà bất quá một ngày liền hại ngươi nhi tử ném đi hôn sự, còn đưa tới tặc nhân hành thích. Người thiên sư kia bằng chân nhân lời nói quả nhiên không giả. Nàng cùng chúng ta Trang thị mệnh cách tương phạm, nếu lưu tại trong nhà, chắc chắn sẽ tai họa không ngừng, vô cùng hậu họa. Chỉ nhìn Nguyễn Tích Văn bây giờ cái bộ dáng này, chính là Ngụy Đình Du cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, không thể không nói bây giờ nhà cái trong viện cảnh tượng này trực tiếp cầm lấy đi chụp phim ma đều không có chút nào cảm giác không tốt. Nhất là lúc này viện bên trong Hàn Phong siêu siêu thổi mọi người chung quanh lại đồng thời lên một thân nổi da gà. Ai ra? Chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện, không thể coi là thật. Trang Sĩ Tưởng nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau nhanh chóng mở miệng nói ra, đồng thời lại thận trọng lườm Ngụy Đình Du hai mắt. Thấy hắn chân mày hơi nhíu lại, lập tức trong lòng càng thêm gấp gáp rồi. Dù sao cái này cái gọi là xích giác bị thác sinh sự tình Trang Sĩ Tưởng từ đầu tới đuôi cũng là biết được nội tình, chỉ có điều lúc đó vừa bạn ra đời Trang Hàn Nhạn trùng hợp cũng làm hắn những cái kia tội ác sự tình kẻ chết thay thôi. Dù sao đem nhà cái tổ phụ chết đổ tội tại cái này mới vừa sinh ra tiểu cô nương trên đầu, tự nhiên cũng không có người hoài nghi là hắn tên cầm thú này nhi tử làm ra chuyện tốt. Nhưng mà dưới mắt tình huống lại bất đồng rồi, Ngụy Đình Du lúc này còn vững vàng ôm hư được Trang Hàn Nhạn đâu. Ngụy Quốc Công đối với mình cái này tam nữ nhi tình nghĩa, kia thật là mù lòa cũng nhìn ra được. Ngày ngày nhớ phải vào bức Trang Sĩ Tưởng làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Cho nên hắn dưới mắt chẳng những muốn đem Trang Hàn Nhạn lưu lại trong phủ, càng là muốn bảo đảm Ngụy Đình Du sẽ không tin tưởng những cái kia đi chân trần quỷ ngôn luận, từ đó chán ghét mà vứt bỏ Trang Hàn Nhạn. Nghĩ được như vậy Trang Sĩ Tưởng càng là cao mày hướng Nguyễn Tích Văn nói, những chuyện kia không thể coi là thật. Chớ nhắc lại. Phải không? Nhưng Nguyễn Tích Văn lúc này rõ ràng là cùng Trang Sĩ Tưởng chống đối, hai mắt thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm mở miệng hỏi, cái kia Hàn thị lang một nhà vì cái gì nhất định phải đánh gây thân? Người tại nhân gia phủ thượng kề đến nửa đêm, sợ là cũng không có nói động một chút ta. Ai Trang Sĩ Tưởng nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau càng là bất đắc dĩ thở dài, đồng thời trong lòng cũng đối chính mình cái này chính quy đại phu nhân trước mắt không biết tốt xấu cảm thấy phẫn nộ phi thường. Hàn thị lang bên kia việc hôn nhân tất nhiên trọng yếu, nhưng dưới mắt Ngụy Quốc Công đối với Trang Hàn Nhạn nữa thích không phải càng thêm quan trọng hơn sao? Dù sao thị lang cũng chỉ là lưu quan, tương lai là thăng là biếm người nào nói chuẩn a? Chính mình dù cho ôm lên cái bắp đùi kia, nhưng mà có thể duy trì bao lâu chính là lao thiên gia cũng không biết. Nhưng mà Ngụy Đình Du cũng không đồng dạng, nhân gia là thế tập hầu tước, bây giờ đã trải mấy đời, chẳng những kéo dài không ngã không nói, ngược lại còn tại hắn thế hệ này bởi vì công lao mà tấn thăng làm công tước. Huống chi có tước nhà lẫn nhau thông gia cũng là chuyện thường. Tự mình ôm lên Ngụy Quốc Công đùi, liền cũng tương đương với đụng chạm tới quý tộc môn phiệt vòng tròn danh giới. Cha, ngài cuối cùng trở về. Mà phía trước một mực sừng sờ ở bên cạnh ngẩn người Trang Ngự Sơn cũng nhìn ra cha mình đối với chủ mẫu bất mãn, lúc này lôi kéo tiểu nương Chu Như Âm liền chạy đi lên nũng nịu đứng lên nói, chủ mẫu đem ta cùng tiểu nương một trận dễ đánh. Lao ra đừng tức giận. Mà Chu Như Âm lúc này tự nhiên nhanh chóng mở miệng khuyên giải nói, là thiếp thân cùng ngự phạm vào phép tắc, nên bị phạt. Chủ mẫu không có nửa nơi sai. Thiếp ăn. Người Trang Sĩ Tưởng nhìn xem xông lên tố cáo hai mẹ con, cũng là lộ ra đau lòng thần thái. Ngươi nếu là đau lòng, không bằng đem ta ép vào từ đường xử ra pháp. Nguyễn Tích Văn tắc quyết tâm phải đem Trang Hàn Nhạn đuổi ra Trang phủ, chỉ thấy nàng lạnh lùng chừng Trang Sĩ Tường mở miệng nói ra, sau đó vừa lớn tiếng hướng bên cạnh hai cái tiểu tư giống lên, còn không mau đem nàng kéo ra ngoài kéo ra ngoài. Trang Sĩ Tường lúc này cũng là im lặng muốn mạng, hắn dưới mắt chỉ muốn nhanh chóng giải quyết trong nhà cái này hò hét ầm ĩ tràn diện, không cần để cho Ngụy Quốc Công đứng ở bên cạnh chế giễu. Chớ có quấy rối nữa. Trang Sĩ Tường hô hét to sau, lập tức trấn trụ trong đình viện những người ở khác. Dù sao hắn là trong nhà chủ quân, cái kia một ít tư bọn nha hoàn tự nhiên cũng không dám lại vọng động. Hàn Nhạn là chúng ta con gái ruột, lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Hắn lúc này mới hài lòng khẽ gật đầu, sau đó lại mở miệng nói, ta mỗi năm đều nghĩ tiếp nàng trở về, nhưng ngươi mỗi năm bằng mọi cách ngăn cản. Bây giờ cuối cùng trở về, nào có lại đuổi đi ra đạo lý a? Ta cũng coi như là nhất gia chi chủ, nể tình ta, chớ có lại làm khó nàng vừa vặn rất tốt. Trang Sĩ Tường lời nói này tình chân ý thiết, trực tiếp đem nhiều năm như vậy không có tiếp Trang Hàn Nhạn đoan ném cho Nguyễn Tích Văn, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá Ngụy Đình Du tự nhiên là không tin, trong lực hắn ôm như cũ hư nhược Trang Hàn Nhạn lạnh lùng nhìn xem Trang Sĩ Tường ở đây diễn kịch, trong lòng lại tràn đầy khinh thường. Ngươi người gia chủ này tại nhà cái nói chuyện vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh, đừng nhìn bình thường cũng đúng, nhưng mà hét to liền có thể trấn trụ tất cả mọi người không, mà những thứ này hạ nhân rõ ràng cũng biết đạo lý này, cho nên chỉ cần ngươi cự tuyệt, bọn hắn không có người chắc sẽ thi hành Nguyễn Tích Văn mệnh lệnh, dưới mắt chính là một cái chứng minh tốt nhất. Cho nên nói như vậy, phía trước bị Nguyễn Tích Văn ngăn cản không tiếp trở về Trang Hàn Nhạn lời nói liền tinh khiết đều là mờ cớ. Bởi vì phạm là Trang Sĩ Tường muốn đem Kỳ Chân nhận về tới, Nguyễn Tích Văn là tuyệt đối không ngăn cản được. Mà giờ khắc này như cũ nằm ở Ngụy Đình Du trong ngực Trang Hàn Nhạn khi nghe đến phụ thân lời nói sau, lập tức trên mặt đã lộ ra cảm động thần sắc, cũng khóc thút thít. Rất rõ ràng, cô gái nhỏ này bị Trang Sĩ Tường cao siêu diễn kỹ lừa gạt, ít nhất dưới mắt tin tưởng hắn. Bất quá Ngụy Đình Du ngược lại không gấp nói phá, dù sao những sự tình này để cho nàng tự mình bóc trần tốt hơn. Đã nghe chưa? Mà Nguyễn Tích Văn lần nữa thanh tỉnh, tự nhiên cũng biết dưới mắt không có khả năng đem Trang Hàn Nhạn cưỡng ép đuổi ra ngoài, hắn ý niệm trong lòng biến đổi, lại nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng nói, "Phụ thân ngươi nói không sai. Qua nhiều năm như vậy ngươi tại Đàm Châu nghèo túng thê thảm, tất cả đều là bởi vì ta. Ngươi bây giờ là không hận được ta." Đối mặt với Nguyễn Tích Văn cái này điên phê tương lai mẹ vợ, Ngụy Đình Du trong lòng cũng là bất đắc dĩ muốn mạng. Nàng dưới mắt liền tự mình muốn đem Trang Hàn Nhạn đuổi ra nhà cái, mắt thấy cường ngạnh không được, liền lại đem hắn tức giận bỏ đi. Không thể không nói, nữ nhân này cũng là bởi vì trước đây biến đổi lớn mà tâm trí không quá bình thường, đối với nàng cái này tự cho là chính xác ý nghĩ, cố chấp có chút muốn chết. Hàn Nhạn tại Đàm Châu cũng không nghèo túng, trong lòng càng không nửa điểm oán hận. Mà Trang Hàn Nhạn toàn bộ thân thể như cũng mềm mềm tựa ở Ngụy Đình Du trong ngực, chỉ là giống như đã dùng hết khí lực mới ngẩng đầu lên nhìn xem Nguyễn Tích Văn mở miệng nói, lần này tùy tiện vào kinh chỉ vì tưởng niệm mẫu thân. Sau khi nói đến đây, Trang Hàn Nhạn thậm chí lại ủy khuất kém chút khóc lên, liền ngay cả âm điệu cũng thay đổi, người một nhà này hí kịch tinh mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hoàn toàn là một nghìn bung ra trên người bọn họ diễn kỹ thiên phù à. Ngụy Đình Du trong ngực ôm Trang Hàn Nhạn dịu dàng thân thể như ngọc, trong lòng ngược lại có chút muốn cười. Đương nhiên loại này cười càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, bởi vì lúc trước hắn cũng rất khó tin tưởng, rõ ràng là thân sinh cốt nhục người một nhà vậy mà có thể biến thành nhà cái bộ dáng này. Ngươi đừng nói, bộ kịch này thiết lập vẫn thật là điên phê muốn chết. Tưởng niệm. Mà Nguyễn Tiết Văn Minh lộ ra bị Trang Hàn Nhạn lời này cho thuyết phục hai phần, nàng nguyên bản xanh mét khuôn mặt vậy mà cũng biến thành hơi hơi nhu hóa một chút. Người ta tuy là mẫu nữ, lại chưa từng thấy qua một mặt. Tưởng niệm đến từ đâu? Nữ nhi mặc dù ở xa Đam Châu, lại từ nhỏ nghe nói mẫu thân của ta chính là kinh thành quý nữ, ôn lương hiền thục, phẩm hạnh xuất chúng, dung mạo tài học cũng là nhất đẳng. Trang Hàn Nhạn thấy mình thật sự đả động Nguyễn Tích Văn, nhanh chóng mở miệng nói ra, chỉ mong có một ngày có thể cùng mẫu thân đoàn tụ, phải mẫu thân che chở. Kinh thành quý nữ, nhưng Nguyễn Tích Văn nghe được bốn chữ này sau, nguyên bản tỉnh táo lại ánh mắt đột nhiên trở nên hung bạo. Chỉ thấy nàng đống nhiên hung hăng trừng mắt phía trước Trang Hàn Nhạn liền lớn tiếng giống lên. Ta Nguyễn gia cũng là danh môn vọng tộc, cuối cùng còn không phải rơi vào chém đầu cả nhà, cửa nát nhà tan hạ tràng. Người cầu ta che chở, lại không biết ta ngay cả mình đều che chở không thể. Ta này đôi chân nếu không phải bởi vì sinh ngươi cái này đi chân chân ác quỷ, làm sao có thể tàn phế? 1.1 ngươi đem ta hại đến tình cảnh như thế, còn có mặt mũi tới cầu ta che chở? Thiết Văn, Trang Sĩ Tường lúc này mau đánh đoạn mất Nguyễn Tích Văn phàn nàn, mở miệng nói ra, chớ nói chi những thứ này ngoan thoại, gây hại tử thương tâm ngậm miệng. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Nguyễn Tích Văn lớn tiếng gầm thét cắt đứt. Lúc này cái này điên phê chủ mẫu thật sự giống như bị điên, trong mắt thậm chí đầy đi ra đỏ tươi tơ máu. Các ngươi nhà cái nhìn qua từng cái mặt từ thiện tâm, kỳ thực tất cả đều là ăn nhân ác quỷ, địa ngục vô thường. Ta thật hẳn là một cái đại hỏa đốt đi tòa này trại viện. Đến vô gian địa ngục, thấy thập điện Diêm La, ngược lại muốn xem địa ngục các phán quan như thế nào phán án. Mắt thấy Nguyễn Tích Văn càng ngày càng điên cuồng, tại chỗ bọn hạ nhân cũng mũi tận như ve mùa đông, Trang Sĩ Tưởng càng là há hốc mồm nói không nên lời. Dù sao mình vợ cả bộ dáng này, hắn cũng là cho đến ngày nay mới gặp nhau lần đầu. Mà Ngụy Đình Du nhìn xem Nguyễn Tích Văn lúc này càng ngày càng bị điên bộ dáng, khẽ nhíu mày, đưa tay cách không liền thích ra nội lực điểm vào huyệt vị của nàng phía trên. Dù sao nếu như để mặc cho mặc kệ mà nói, chính mình cái này còn không có xuất giá lao bà Trang Hàn Nhạn rất nhanh liền có khả năng cần trải qua mất mẹ thống khổ. Cho nên hắn cũng là không thể không lại một lần nữa xen vào việc của người khác. Mà viện bên trong đám người chỉ thấy được Ngụy Đình Du lăng không nhất chỉ, Nguyễn Tích Văn muốn là còn nổi giận thân hình đột nhiên chỉ trệ, trên mặt cái kia biểu tình tức giận cũng nhanh chóng dịu xuống một chút đi. Ngay sau đó chỉ thấy cả người nàng trong nháy mắt sủi lơ tiếp, cả người vô lực ngồi dựa vào trên xe lăn, hơi ngửa đầu nhắm mắt liền đã ngủ mê man. Cái này, đây là Trang Sĩ Tường lần này cũng ngộp bức, hắn chớp chớp mắt tiếp đó nhìn về phía Ngụy Đình Du. Mặc dù hắn không biết võ công, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết vừa mới Ngụy Quốc Công khoát tay động tác cùng Nguyễn Tích Văn dưới mắt đột nhiên ngất ở giữa nhất định tồn tại trực tiếp liên hệ. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá, cho thêm bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 223, Trang Lạnh Nhạn chấn kinh. Tại Ngụy Quốc Công trước mặt chính mình không có bí mật. Chương 223, Trang Lạnh Nhạn chấn kinh. Tại Ngụy Quốc Công trước mặt chính mình không có bí mật. Trang đại nhân không cần lo lắng. Ngụy Đình Du cười cười mở miệng nói, chỉ sợ là hôm nay quý phủ có nhiều việc, nhà cái chủ mẫu trong lúc nhất thời mê mẩn tâm trí. Bản công sợ nàng tiếp tục như vậy nữa liền thật sự có thể điên, thế là mới ra tay điểm nàng ngủ mê man huyệt vị. Kế tiếp chỉ cần đem chủ mẫu đưa về biệt tử, chờ hắn sáng sớm ngày mai liền tự nhiên tỉnh ngủ. Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, tại một hồi trên mặt của mọi người đều là xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Dù sao trong viện tử này một cái hiểu võ công cũng không có, chớ nói chi là nội lực ngoại phóng điểm huyệt cao siêu như vậy vũ kỹ. Liên Trang Ngữ Sơn cái này phía trước vẫn đối với Ngụy Đình Du không thế nào quan tâm tiểu nhi tử lúc này con mắt đều phát sáng lên, nhìn về phía Ngụy Đình Du thời điểm trong ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần vẻ sùng bái. Dù sao nàng chính là một cái điêu ngoa bước đồng nha đầu quê mùa, thích nhất vũ đao lộng đồng cưỡi ngựa đi săn các loại hoạt động. Dưới mắt nghe Ngụy Đình Du lại có kỳ diệu như vậy võ công, lúc này liền lên học tập tâm tư. Mà lúc này Chu Như Âm cũng tại chấn kinh tại Ngụy Đình Du thủ đoạn cao siêu đồng thời liếc mắt nhìn nữ nhi của mình. Tại phát hiện hắn lúc này trong ánh mắt ẩn ẩn lóe tinh thần chi sắc nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du mắt không hề nháy một cái thời điểm, Chu Như Âm trong lòng cũng lập tức cười trộn. Nàng đương nhiên là hy vọng tác hợp chính mình thân nữ nhi cùng Ngụy Đình Du ở chung với nhau, nhưng phía trước Trang Ngự Sơn cô gái nhỏ này hoàn toàn không hiểu khổ tâm của mình, đây chính là để cho Chu Như Âm nhức đầu nhất. Nhưng mà dưới mắt Trang Ngự Sơn chính mình đối với Ngụy Đình Du cảm thấy hứng thú, cái kia Chu Như Âm biết nàng chỉ cần trợ giúp một phen là được rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trang Sĩ Tường trong lòng kỳ thực không thể nào quan tâm Nguyễn Tích Văn an nguy, chỉ là dưới mắt nghe được Ngụy Đình Du nói như vậy sau, liền cũng liền điểm liên tiếp gật đầu, lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Mau đem phu nhân đưa về trong viện nghỉ ngơi, có lời gì sáng sớm ngày mai ta lại cùng nàng giảng giải. Nghĩ tới chỗ này, Trang Sĩ Tường đội vàng hướng Trần Má Má mở miệng phân phó nói. Cái này Trần Má Má đối với Nguyễn Tích Văn tự nhiên là trung thành tuyệt đối, dưới mắt gặp chủ mẫu đều ngất đi, nàng tự nhiên cũng không có gì cũng may tiếp tục chơi đùa, liền gật đầu mang theo hai cái tỷ nữ đem Nguyễn Tích Văn đẩy trở về kim gia. Hàn Nhận A, ngươi còn có thể đi sao? Khi nhìn đến điên phê Nguyễn Tích Văn cuối cùng bị đẩy sau khi đi, mọi người ở đây cũng là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó Trang Sĩ Tường liền quay đầu lại một mặt lo lắng nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Phụ thân, ta Trang Hàn Nhạn lúc này đương nhiên là có thể đi, chỉ là nàng cũng biết diễn trò nhất định phải làm toàn bộ, liền như cũ Trang 20 thành bộ dáng yếu ớt gật đầu một cái, có chút miễn cưỡng muốn mở miệng nói có thể tự mình đi trở về đi. Nhìn ngươi cái này bộ dáng tiểu tụy, không cần miễn cưỡng. Nhưng mà Trang Sĩ Tường nhưng căn bản không cho Trang Hàn Nhạn trò xiết diễn xong cơ hội, trực tiếp mở miệng liền cắt đứt mà nói, sau đó lại quay đầu nhìn Ngụy Đình Du trịnh trọng thi lễ một cái mở miệng nói, chỉ là hạ quan dưới mắt cũng lên niên kỷ, thật sự là ôm bất động nữ nhi, còn xin quốc công gia bị liên lụy hắn thốt ra lời này, người ở chỗ này đồng thời đều trợn tròn trong mắt, bởi vì hắn rõ ràng chính là thỉnh Ngụy Đình Du đem Trang Hàn Nhạn đưa về. Không đúng, là ôm trở về chính nàng biệt tử. Đương nhiên, Trang Sĩ Tường lần này trong lòng quyết định chủ ý người ở chỗ này người nào không biết đâu. Lao ra, quốc công gia cũng đã rất mệt mỏi. Chu Như Âm vì mình nữ nhi tiền đồ đương nhiên không muốn Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn ở giữa tương tác càng thêm thân mật, lập tức đụng lên mở miệng nói, chúng ta chỗ này cũng có chừa kiện vũ giả, không bằng để cho đem Tam tiểu thư cóng trở về à. Dù sao cũng là một còn chưa lấy chồng cô nương, đây nếu là chuyển đi im ngay, nhưng Trang Sĩ Tưởng cũng không đợi Chu Như Âm nói xong, liền quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt. Mặc dù hắn đối với cái này tiểu thiếp mười phần sủng ái, dưới mắt liền đã đem Trang phủ thông thường quản lý hạng mục công việc giao cho nàng, nhưng mà quan hệ đến cùng phủ quốc công đám hỏi đại sự, cái kia Trang Sĩ Tưởng nhưng là lục thân nhận. Đừng nói là một cái tiểu thiếp, liền xem như cha ruột ông nội cũng đừng hòng trở ngại Trang Sĩ Tưởng tiến bộ. Chu Như Âm bị Trang Sĩ Tưởng chừng cái nhìn này, lập tức đem sau lời nói dọa đến toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong, đồng thời tim đập của nàng cũng không nhịn được phanh 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 kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bởi vì vẫn là lần đầu ở trong mắt chính mình cái này người bên gối thấy được hung ác như thế biểu lộ, cái kia phảng phất là nếu có thể đem chính mình sống sờ sờ xé nát giống như dã thú. Mà Ngụy Đình Du đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kỳ quái một chút nào, dù sao Trang Sĩ Tưởng thiết lập nhân vật tính cách chính là như vậy. Nghĩ đến đầu chiêu ngũ bá đầu thế trụ cột cái kia cũng đã là một cái từ đầu đến đuôi quan nhi mê, cả ngày liền nghĩ như thế nào trèo lên trên. Nhưng cùng Trang Sĩ Tưởng gia hỏa này so ra vậy vẫn là kém xa lắm. Ngươi nói lời này chẳng lẽ là đang hoài nghi quốc công gia cùng Hàn Nhạn ở giữa có tư? Ở đây nhiều con mắt như vậy nhìn xem, quốc công gia rất thẳng thắn, chỉ vì cứu trợ Hàn Nhạn mới ra tay. Chuyện này chính là truyền đi lại như thế nào? Chính là toàn bộ kinh thành đều chê cười lại như thế nào? Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Trang tự nhiên sẽ hiểu, quốc công gia xem như không thẹn với thiên địa lương tâm cũng được. Ngay sau đó Trang Sĩ Tưởng vừa lớn tiếng hướng về phía đầy sân người hầu hô một trận, hơn nữa lời nói này còn thật sự dẫn tới không ít người liên tục gật đầu, cảm thấy hắn thật đúng là một chút đều không tệ đâu. Chỉ có Ngụy Đình Du Trang Hàn Nhạn hai người ở trong lòng cười lạnh, ngoài miệng nói cái gì không sợ phiền phức tình chuyện ra ngoài, chỉ sợ ngươi cái tên này vừa quay đầu liền chủ động hướng ra phía ngoài tản tin tức a. Bất quá Ngụy Đình Du tự nhiên chưa từng lo lắng những thứ này chuyện loạn thất bắt ao. Hắn không nói hai lời liền đem như cũ tựa ở trong lồng ngực của mình diễn trạng thái hư nhược Trang Hàn Nhạn hành eo bế lên. Tiếp đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc âm thanh bên trong, bước nhanh hướng Trang Hàn Nhạn viện tử đi tới. Mà Trang Sĩ Tường nhìn thấy một màn này sau, trong mắt cũng lộ ra đắc ý ý cười. Nếu như không phải lễ tiết bên trên không cho phép, sợ bị trong triều quan viên tham chính mình một bản không tuân thủ lễ pháp, hắn đều ba không thể liền lập tức an bài Ngụy Đình Du cùng Tam Nữ Nhi tối nay liền đậu phòng. Tiểu nương Trang Ngữ Sơn lúc này trong lòng đối với Ngụy Đình Du cũng có không ít hảo cảm, nhìn thấy hắn vậy mà ôm Trang Hàn Nhạn rời đi, trong lòng lập tức ghen đứng lên. Nàng cẩn thận kéo chu tay áo như tấm thảm, tiếp đó không tuân theo nũng nịu một tiếng kêu đạo. Đi. Mà Chu Như Âm trong lòng cũng là bất đắc dĩ, phía trước chính mình liều mạng để cho Trang Ngự Sơn tại trước mặt Ngụy Đình Du biểu hiện tốt một chút, làm gì nàng cái này không nghe lời nữ nhi chính là không muốn. Bây giờ hối hận đi. Nghĩ tới chỗ này Chu Như Âm càng là nhịn không được cho nữ nhi một cái to lớn bạch nhãn, bất quá tâm lý của nàng lại so với phía trước khoan khoái không ít. Dù sao chỉ cần Trang Ngự Sơn trong lòng có cái này tưởng niệm, cái kia liền có thể chế định kế hoạch tới để cho nàng phối hợp. Ngụy Đình Du đem Trang Hàn Nhạn một đường không ngừng trực tiếp ôm trở về đến khuê phòng của nàng bên trong, lúc này mới đem hắn từ từ thả xuống. Mà một mực đi theo Trang Hàn Nhạn bên người tỷ nữ Thù Hồng tự nhiên rất có nhãn lực nhiệt tình chủ động lui ra ngoài, an tĩnh canh giữ ở cửa ra vào. Đương nhiên cửa phòng cũng không có khóa, bằng không thì cái này vào đêm sự tình vẫn thật là nói không rõ ràng. Phía trước dọc theo đường đi, Trang Hàn Nhạn ánh mắt cứ như vậy vững vàng nhìn chằm chằm trước mắt Ngụy Đình Du bên mặt, thấy hắn đem chính mình một đường ôm trở về khuê phòng, thậm chí ngay cả đại khí đều không thở một chút, trong lòng cũng là có chút kinh dị, trong lòng càng có rất nhiều nghi vấn muốn đối nó hỏi thăm. Bất quá dưới mắt trong phòng lại chỉ có hai người, sau đó nàng ngược lại không biết nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời hai người đều rơi vào trong trầm mặc. Đương nhiên Ngụy Đình Du cho tới bây giờ là cái không sợ lúng túng người, hắn cũng không để ý ngẩn người nhìn mình Trang Hàn Nhạn, đi thẳng tới cái ghế bên cạnh bên trên tùy tiện ngồi xuống. Sát trời đã như vậy, chậm Trang Hàn Nhạn nhìn thấy đối phương chẳng những không đi ngược lại ngồi xuống, trong lòng lại là không còn gì để nói, liền mím môi một cái mở miệng hỏi, quốc công gia còn không hồi phủ sao? Ngụy Đình Du nghe nói như thế sau lập tức khí cười, bất kể nói thế nào hôm nay chính mình cũng coi như là cứu được nàng a. Cô gái nhỏ này chẳng những không có một câu cảm tạ, bây giờ lại vẫn muốn đem chính mình đuổi đi. Ta còn có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Ngụy Đình Du cười cười tiếp tục mở miệng nói. Trang Hàn Nhạn thấy thế cũng biết dưới mắt chắc chắn là tiễn đưa không đi tôn đại thần này, liền bất đắc dĩ đi lên trước tự thân vì hắn châm một ly trà, tiếp đó đưa đến trước người hắn. Ngụy Đình Du hết sức hài lòng nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đồng thời trong lòng cũng hơi có chút đắc ý, cô gái nhỏ này ngược lại là rất thượng đạo, mặc dù ngoài miệng đối với chính mình vẫn là lạnh như băng, nhưng vẫn là sẽ chủ động vì hắn bưng trà rót nước. Không biết quốc công gia có cái gì quan trọng sự tình nhất định phải bây giờ hỏi. Trang Hàn Nhạn bất đắc dĩ thở dài, nàng đối với Ngụy Đình Du cái này không che giấu chút nào đắc ý biểu lộ trong lòng cảm thấy 10 phần khó chịu, dù sao nàng không thích loại này bị người khác nắm cảm giác. Tam tiểu thư không ngồi sao? Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, nhìn xem Trang Hàn Nhạn lại mở miệng hỏi. Đa tạ quốc công gia quan tâm. Trang Hàn Nhạn nhưng là bất đắc dĩ lật lên mặt nhãn. Dù sao người khác không nói, Ngụy Đình Du đối với trạng huống thân thể của mình chắc chắn là rất rõ ràng, cho nên cũng hoàn toàn không cần đến ở trước mặt hắn làm bộ suy yếu, liền trực tiếp mở miệng nói, ta đứng liền tốt. Ngụy Đình Du gật đầu một cái, đem trong tay chén trà đặt ở bên cạnh trên bàn trà, sau đó liền mở miệng nói, đêm khuya tới bái phòng có hai chuyện. Thứ nhất là muốn nhìn một chút Tam tiểu thư trên người bệnh ra sao. Dù sao đoạn đường này đi xuống, núi cao đường xa gian nan hiểm trở, ngươi lại là lẻ loi một mình thân mang áo mỏng, có thể chống đỡ đi trở về kinh thành quả thực không phải kiện chuyện dễ a. Chính là bình thường nam nhân, không có mấy cái mạng bản thân đều không làm được, tạ quốc công gia rủ xuống hỏi. Trang Hàn Nhạn nhếch miệng, trong lòng cảm thán nói quả nhiên nên vẫn là phải đến. Đương nhiên vấn đề này nàng trước kia cũng từng nghĩ tới, liền không nói hai lời đem chuẩn bị xong đáp án nói thẳng ra. Tiểu nữ tử dọc theo con đường này gian khổ khốn khổ tất nhiên là không nói, bất quá trong cõi u minh đại khái là có thúc thẩm trên trời có linh tiên phù hộ a. Bằng không chính là tiểu nữ tử chính mình cũng nghĩ không thông, ngược lại giả vờ ngây ngốc lừa gạt qua là được rồi, miễn cưỡng nói chết đi cha nuôi dưỡng mẫu ở trên trời phù hộ chính mình, ngươi cũng không chứng cứ nói ta nói chính là nói dối lời nói dối. Này ngược lại là có khả năng. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng không phải vì trực tiếp đâm thủng Trang Hàn Nhạn cho nên mới, lúc này càng là cười gật đầu một cái nói, dù sao Tam tiểu thư thúc thẩm đối với ngươi tốt như vậy, bọn hắn chính là chết cũng sẽ ở trên trời phù hộ. Trang Hàn Nhạn nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, ánh mắt chợt hơi lăng, tự nhiên nhớ tới đi qua 17 năm mình bị cha nuôi dưỡng mẫu khi dễ những cảnh tượng kia. Quốc công gia không phải nói còn có chuyện thứ hai sao? Trang Hàn Nhạn bây giờ chỉ muốn nhanh lên đem Ngụy Đình Du ra hỏa này đuổi đi, liền không nói hai lời chủ động hỏi thăm về Ngụy Đình Du vấn đề thứ hai là cái gì. A, Ngụy Đình Du sững sờ, lập tức gật đầu nói, hôm qua sau đó đại lý tự người còn có hay không lại trở lại hỏi thăm qua người a? Liên quan tới Đam Châu món kia hung án chuyện, cái kia ngược lại là không có. Trang Hàn Nhạn nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, bất quá quốc công gia ngược lại là đối với cái này hung án 10 phần để bụng a. Dù sao Trang Tam tiểu thư cùng bản công như vậy hữu duyên. Mà Ngụy Đình Du sau khi nghe càng là cười cười nói tiếp, bản công tự nhiên muốn quan tâm một chút liên lụy đến vụ án này. Lời này sau khi nói xong, Ngụy Đình Du vậy mà cũng chậm rãi đứng dậy, tiếp đó chậm bước đi thong thả hai bước đi tới Trang Hàn Nhạn trước người không đủ một bước khoảng cách. Trang Hàn Nhạn trong lòng cả kinh, không biết Ngụy Đình Du muốn làm gì, theo bản năng liền muốn lui về sau một bước cũng kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Bất quá dưới chân còn chưa kịp động tác liền lại kịp phản ứng, đây là tại trong khuê phòng của mình. Nếu là bị Ngụy Đình Du bị dọa cho phát sợ lui lại cái kia thật không có mặt mũi. Nghĩ được như vậy, Trang Hàn Nhạn trong lòng cái kia cố tiểu tính bướng bỉnh cũng là đi lên, thẳng tắp đứng bất động. Người ảnh mặc dù hơi rung nhẹ thêm vài phần, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhẹ nhàng ngẩng lên, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du không yếu thế chút nào. Ngụy Đình Du thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp đó lại từ từ không người xuống đi. Hai người khuôn mặt khoảng cách càng ngày càng gần, chóp mũi liền chỉ kém không đủ một tay nắm khoảng cách liền có thể đụng chạm lấy cùng nhau. Trang Hàn Nhạn thậm chí có thể cảm giác được Ngụy Đình Du trong miệng mũi thở ra nhiệt khí. Lần này để cho dù thế nào quật cường nàng cũng nhịn không được đỏ mặt lên, bất quá như cũng không có chân sau. Ngụy Đình Du gặp cô gái nhỏ này trên mặt đều đỏ bừng, lại vẫn như cũng là ngoan cố đứng không muốn lui về sau một bước, cũng biết quật cường của nàng nhiệt tình, thật sự là không dễ dàng dung chuyện. Cái kia Tam tiểu thư câu trả lời mong muốn, hiện tại có được sao? Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du cũng quyết định tạm thời không còn đùa nàng, mà là trực tiếp cắt vào lần này nói chuyện chủ đề. Không biết quốc công gia lời nói ý gì? Trang Hàn Nhạn nghe xong, trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt tởi ra hơn phân nửa. Cái kia Trương Ôn Uyển lại có một chút khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cứ như vậy thẳng tắp trừng Ngụy Đình Du lại mở miệng hỏi. Bất quá dù cho nàng che giấu cho dù tốt, Ngụy Đình Du cũng từ hắn ánh mắt bên trong thấy được cái kia chợt lóe lên kinh hoàng. Ngụy Đình Du cũng biết, Trang Hàn Nhạn qua lại kinh nghiệm để cho nàng căn bản không có khả năng dễ dàng tín nhiệm bất cứ người nào. Mà chính mình 067 nếu như muốn nhận được lòng của nàng, như vậy đầu tiên muốn thiết lập chính là để cho hắn đối với chính mình 100 tín nhiệm. Dưới loại tình huống này, chỉ có để cho Trang Hàn Nhạn biết rõ tất cả kế hoạch chính mình cũng tin tưởng, nhưng là mình nhưng lại không có hại nàng bạch trần ý đồ của nàng, chỉ có dạng này mới có thể để cho Trang Hàn Nhạn từ từ hướng chính mình mở ra nội tâm. Ngươi vì cớ gì ý dẫn dụ chọc giận Trang Ngư Chỉ, khiến cho hắn không lựa lời nói muốn hại ngươi. Nghĩ tới những thứ này, Ngụy Đình Du tiếp lấy lại mở miệng hỏi. Quốc công gia nói đùa. Trang Hàn Nhạn đương nhiên không biết Ngụy Đình Du suy nghĩ trong lòng, nàng đem chính mình chợt lóe lên kinh hoàng tâm tính một mực gáp chế lại, sau đó lại nặn ra một cái nhìn như rất thoải mái nụ cười mở miệng nói, ta sao dám như vậy à? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vậy ta nói dùm cho người a. Ngụy Đình Du nhưng là cười nhạt một tiếng, tiếp lấy xoay người trong phòng chậm rãi bước đi thong thả bộ tới, đồng thời miệng cũng không nhàn rỗi. Ngươi làm ra dạng này một phen sóng to gió lớn, toàn bộ bởi vì ngươi nhập môn trang phủ, cái này nhà cái mỗi một cái người cùng ngươi mà nói cũng là chưa từng gặp mặt người xa lạ. Bọn hắn tính tình như thế nào? Quan hệ lẫn nhau thân sơ, trong nhà địa vị cao thấp, ngươi hoàn toàn không biết. Người người lại đối ngươi tránh không kịp, cho nên ngươi vội vàng muốn biết mỗi người nội tình, mỗi người thái độ đối với ngươi. Cùng với ai mới là cái này nhà cái nguyện ý tiếp nhận ngươi người, dùng cái này tìm được tự thân dựa vào. Ta nói đúng không? Ngụy Đình Du sau khi nói xong lời này quay đầu nhìn về phía Trang Hàn Nhạn. Cô nương này mặc dù dưới mắt vẫn như cũng là giả vờ một bộ dáng rất bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt của nàng đem hắn trong lòng thất kinh hoàn toàn bán rẻ. Trang Hàn Nhạn thật sự không nghĩ tới chính mình hôm nay chậm bên trên lần này kế hoạch liền thật sự bị Ngụy Đình Du một chữ không kém nói một cách thẳng thừng. Thậm chí chọc giận Trang Ngữ Chỉ sự tình vẫn là mình ý muốn nhất thời làm ra quyết định, lại không nghĩ rằng Ngụy Đình Du cũng có thể một mắt xem thấu. Bất quá lúc này Trang Hàn Nhạn dù cho trong lòng lại vì chấn kinh hoàng khủng, ngoài mặt vẫn là phải giả vờ một bộ người vật vô hại bộ dáng. Hàn Nhạn thở nhỏ lớn ở hướng dã, tính tình ngu dốt, thực sự không rõ quốc công gia lời nói đến tuột cùng là ý gì. Ngược lại không thể cãi lại, cắn răng phủ nhờ ẩn chính là. Trang Hàn Nhạn dưới mắt không có gì hơn chính là Ngụy Đình Du lời nói này, mặc dù nói đã trúng mình tâm tư, nhưng dù sao cũng không chứng cứ, chỉ cần mình cắn chặt răng không hé miệng, sự tình liền còn có chỗ chống vãn hồi. Tên thích khách kia Ngụy Đình Du đương nhiên biết Trang Hàn Nhạn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền thừa nhận, liền lại đi ra phía trước, đem nói thẳng tiếp đến nàng gần như bên tai chỗ mở miệng nhỏ giọng hỏi, "Là ngươi dẫn tới à?" Nghe nói như thế sau Trang Hàn Nhạn trong lòng như bị sét đánh đồng dạng, cả người cũng ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Nàng cung tuổi quận ở giữa thương nghị vô cùng bí mật, tuyệt đối không có khả năng có người thứ ba có thể nghe lên đến. Nhưng Ngụy Đình Du lại liếc mắt một cái thấy ngay hai người bọn họ kế hoạch cùng trò xiếc. Quốc công gia. Trang Hàn Nhạn liều mạng áp chế chính mình càng nhạy càng nhanh nhịp tim, thấp giọng cắn chặt răng ngà nói, nam nữ lớn phòng. Xin ngài tự trọng. Ngươi lại như thế khinh bạc tại ta. Ta liền gọi người. Kéo dài đang đổi mới. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cho thêm bằng hữu để cử cảm tạng.